Chương 821, ạ tổng một nhà chương 821, ạ tổng một nhà thời gian đi tới ngày thứ hai. Đang lúc Luzinski đang vì như thế nào cứu vớt bang lợi trảo mà phát sầu thời điểm, xa tại sát vách tây khu vực mới bên cạnh, có người cũng ở vì một kiện sự tình cổ não. Đây là một cái sáng tỏ mà chật hẹp căn phòng, xem ra tựa hồ là ở một cái trong tầng hầm ẩm. Căn phòng chu vi là màu nâu tường gạch, ở trong đó trung tâm bày đặt một trường giường bệnh, trung quanh bày đầy các loại dụng cụ cùng không biết tên trang bị, từng hàng dụng cụ phẫu thuật ở lạnh lẽo dưới ánh đèn chỉnh tề sắp xếp, phản xạ ra chói mắt hàn quang. Một cái thần sắc hoảng sợ gầy gò nam nhân lúc này đang bị một mực cột vào trên bàn phẫu thuật, tứ chi của hắn bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Theo lấy nam nhân run rẩy dư quang nhìn lại, ở giường bệnh một bên trên đất, một cái dùng máu tươi vẽ trận pháp đang uốn lượn mở rộng, bút than phát họa quy tích bị làm bằng bạc cấm nước trong chậm rãi chảy ra máu cẩn thận tưới nước, phát ra nhỏ bé tư tư thanh. Trong không khí hỗn tạp lấy nước khử trùng, dì sắc cùng một tia ngọt ngào mục nát mùi, những thứ này đều ở mỗi giờ mỗi khắc tàn phá lấy trên giường bệnh nam nhân kia lý trí. Chịu nguyên rủa giả máu tươi, mang theo âm ảnh hòn đá phù thủy, giáo phái đồ vật, cùng tự nguyện qua tới hàng mẫu đều cùng. Một cái mặc lấy áo khoác trắng nam nhân thấp giọng nát độc lấy, ánh mắt chuyên chú truy tung ấm nước di động quy tích, phản phất ở hoàn thành một kiện tinh vi tác phẩm nghệ thuật. Theo lấy hắn nhắc tới, trên mặt đất trận pháp cũng dần dần hoàn thành, trong không khí bắt đầu tản mát ra một loại nói không rõ nhưng chính là sẽ khiến người cảm thấy bất an mùi. Bị cố định ở trên giường bệnh nam nhân lúc này gấp rút thở hổn hển lấy, nhãn cầu của hắn bởi vì sợ hãi mà lồi ra, hắn thực sự không khống chế được sợ hãi của bản thân lớn tiếng chất vấn, "Ngài William, ngươi không nói có thể trị hết bệnh của ta sao? Cái này đến cùng tình huống gì, ta xem cũng không giống là ở chữa bệnh a." Âm thanh của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, ý đồ bặm mẹo thân thể, nhưng thuộc da dây trói buộc thật sâu xa vào da thịt, khiến hắn không thể động đậy. William không có ngẩng đầu, ngựa khí bình thản giống như ở cùng người xa lạ thảo luận thời tiết đồng dạng nói, chớ lộn xộn, đến lúc đó ra vấn đề mạng ngươi liền thật không có. Ngài William, không làm, bệnh này ta không trị rồi. Nam nhân bắt đầu mãnh liệt vùng ấy, trong cổ họng phát ra dạ thú đồng dạng nghẹn nào. Đừng làm rộn, ngươi nhất định có thể sống, hơn nữa còn sẽ đạt được một cái so hiện tại càng cường tráng hơn thân thể. Hiện tại nghi thức đã bắt đầu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều không cách nào tạm dừng, tiếp tục náo loạn ngươi khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Đối mặt William cảnh cáo, trên giường bệnh nam nhân thờ ơ, vẫn như cũ ở tận lực dây rồi lấy. William đem tất cả những thứ này nhìn đến trong mắt, nhưng cũng không có làm cái gì. Hắn chỉ là bình tĩnh để xuống ấm nước, sau đó cầm lên bên cạnh mở ra dạy nặng sách ma pháp. Trang sách ố vàng, biên giới cuộn cong, phía trên bò đầy tối nghĩa khó hiểu cổ đại phù văn. Đây đều là văn tự, đế quốc cảnh nội trừ chuyên môn nghiên cứu tương quan lĩnh vực học giả hoặc là lao pháp sư nhóm, cơ bản đều sẽ không có người có thể nhận ra phía trên này văn tự. Nhưng William lại có thể nhẹ nhõm xem hiểu, hắn thậm chí còn có thể vô cùng tinh chuẩn thuật lại ra tới. Hắn đem sách ma pháp cầm ở trên tay, bắt đầu thấp giọng niệm tụng lên chú ngữ, âm thanh của hắn trầm thấp mà giàu có tiết tấu, giống như là một loại nào đó cổ lão văn ca, nhưng làm sao nghe đều sẽ khiến người cảm thấy không rét mà run. Theo lấy William bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ, trên mặt đất trận pháp đông nhiên sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, tiếp lấy lại chuyển biến thành khiếp người ánh sáng xanh lục. Ai da a a. Trên giường bệnh nam nhân lúc này bắt đầu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể của hắn kịch liệt co quắp, phảng phất mỗi một tấc cơ bắp đều ở bị vô hình chi lực xé rách. William coi thường hắn kêu thảm, tiếp tục niệm tụng lấy chú ngữ. Vẽ ở trận pháp lên máu phảng phất đã có được sinh mạng, bắt đầu ngược dòng mà lên, giống như đỏ tươi dây leo đồng dạng từ chân của bệnh nhân cùng leo trèo, sau đó nhanh chóng bao phủ toàn thân, cũng tản mát ra màu xanh lá quỷ dị ánh sáng. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến đến khàn khàn, yếu ớt, nguyên bản ra sức vùng vẫy cũng cuối cùng trở nên yên lặng. Trên giường bệnh nam nhân trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, đồng tử của hắn bắt đầu phóng đại, hô hấp của hắn cũng dần dần dừng lại. Thân thể hắn cứng đờ nằm ở nơi đó, chỉ có trên da lưu động ánh sáng xanh lục còn ở chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. William tiếng chú ngữ cũng không dừng lại, ngược lại càng kịch liệt gấp rút. Hắn nâng lên tay, chỉ hướng thi thể, âm thanh mang lấy tiểu mệnh lệnh uy nghiêm nói, "Hiện tại, ta dùng ngươi người sáng tạo danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, đứng lên đi, tôi tớ của ta." Thời gian qua 2 giây, đối phương tựa hồ không có bất kỳ phản ứng gì. William không tin tả lại lần nữa ra lệnh, "Tôi tớ của ta, đứng lên đi." Sau một lần này, trên giường bệnh nam nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trên người hắn ánh sáng xanh lục lấp lóe mấy cái, giống như nến tàn trong gió đồng dạng vùng vây trong chốc lát sau, cuối cùng triệt để dập tắt, chỉ lưu lại một cỗ che kín quỷ dị hoa văn lạnh lẽo thân thể nằm ở nơi đó. William để xuống sách ma pháp, khe khẽ thở dài, lắc đầu một cái, thất bại nha. Ách, nhìn tới đối tượng cảm xúc mâu thuẫn đối với thí nghiệm vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn a. Hắn đi tới bên bàn giải phẫu, dùng ngón tay thăm dò nam nhân động mạch cổ, xác nhận không có chút nào sinh cơ. Tiếp lấy lại dùng dao mổ cắt ra cổ của hắn động mạch, phát hiện máu chỉ là chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nhìn tới cái này đáng thương nam nhân đã là chết đấu. Thật là lãng phí, đều đã nói không nên hoạt động, liền là không nghe. William lắc đầu nói, tiếp lấy liền cầm lên bên cạnh bản bút ký bắt đầu ghi chép lần này thất bại nguyên nhân. Nghĩ muốn ở đối tượng cảm xúc có tương đối lớn mâu thuẫn dưới tình huống luyện chế bảo lưu tư tưởng gạo ồ, chỉ là mang một ít âm ảnh hòn đá phù thủy khả năng vẫn chưa được. Lần sau phải nghĩ biện pháp làm một cái thuần túy ám nguyên tố hòn đá phù thủy mới được, hy vọng chợ đen tháng sau có thể có cái này hàng A. Thí nghiệm thất bại cũng không có khiến William cảm thấy quá mức lo lắng, hắn thở dài sau đó liền tập mãi thành thói quen bắt đầu quét dọn phòng thí nghiệm. Đem dùng qua khí rơi ném vào khử trùng dịch, lau chùi trên mặt đất vết máu, thu thập giá cao mua về dụng cụ phẫu thuật. Động tác của hắn máy móc mà hiệu suất cao, đối với thí nghiệm thất bại cũng nhìn rất thoáng. Nhưng đối với một đầu sinh mệnh chết đi, trong mắt của hắn lại không có một tia gợn sóng, phản phất chỉ là xử lý một kiện thất bại vật thí nghiệm mà thôi. Đông đông đông. Một trận mang theo đặc thù vận luật tiếng gõ cửa vang lên, đánh vỡ tầng hầm yên tĩnh. William không ngẩng đầu, tiếp tục lau lấy bản giải phẫu nói, đi vào, cửa không có khóa. Tầng hầm cửa bị đẩy ra, một cái cùng William tuổi tác tương tự nam nhân đi vào. Hắn mặc lấy cắt xén thỏa đáng áo khoác xám, liếc nhìn đang bận rộn William sau đó, trên mặt mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng lo lắng thần sắc nói, ta nói William, ngươi tốt xấu chú ý một chút à, làm chuyện loại này làm sao có thể không khóa cửa. Âm thanh của hắn mang lấy trách cứ. Vạn nhất bị giáo hội thánh huyết hoặc là đế quốc cục thẩm phán người phát hiện, các ngươi nhà ạ tổng toàn bộ đều đến bị xử lý tốt ta. Hơn nữa liền ngay cả nhà ta khả năng đều muốn bị liên lụy, tiểu tử ngươi đối với chuyện như thế này nhiều hơn điểm tâm a. Người tới tên là Henry Emily, một cái dòng họ có chút nữ tính hóa nam nhân, đồng thời cũng là William duy nhất tín nhiệm bằng hữu. Năm đó lao ạ tổng ngài bởi vì trưởng tử tiếp xúc vong linh ma pháp mà đem nó trục xuất khỏi ra môn thì, liền là Henry nhà bọn họ cho hắn cung cấp nơi ở cùng tài chính, trợ giúp William vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Bây giờ William ở cảng ngoại họa tờ Tây khu vực mới biên giới kinh doanh một nhà danh tiếng không tệ tiệm đồng hồ, đồng thời cũng là phụ cận một tòa cũ kỹ chung cư chủ thuê nhà. Hai cái sinh ý cộng lại khiến hắn trên mặt ngoại sinh hoạt sớm đã ổn định, đến mức hắn có thể lợi dụng nhàn hạ thời gian ở gian này trong tầng hầm ngầm, tiến hành một ít không thể vì người ngoài biết thí nghiệm nhỏ. William, ngươi lần này lại thất bại đâu? Ở phàn nàn xong William sơ ý đại ý sau đó, Henry đi tới, ánh mắt của hắn đầu tiên quét qua trên bàn giải phẫu thi thể, nhưng ngữ khí của hắn lại hết sức bình tĩnh, hiển nhiên đối với cái này sớm đã nhìn lắm thành quen. Dù sao đều là một ít nhuận đến công quốc tới không hộ khẩu, cho dù hiện tại không chết, sau đó loại người này ở đế quốc cảnh nội cũng sống không được mấy năm. Bọn họ đều là một ít người đáng thương không giả, nhưng vận mệnh bọn họ liền là dạng kia, ai tới cũng thay đổi không được. Tha ở nghèo khó cùng đói bụng trong sống tạm mấy năm, còn không bằng hiện tại liền cho William luyện tập dùng đâu, chí ít người bạn thân này của mình ở cho bán mạng tiền thời điểm vẫn là rất lớn rộng rãi. Cho nên William a, ngươi lần này cho người nhà hắn bao nhiêu tiền a? Henry thuận miệng hỏi. Không trả tiền. William cởi xuống dính máu áo khoác trắng, lộ ra bên trong áo sơ mi cùng bí danh. Bắt đầu đeo cả bạn. Không trả tiền. Henry hơi kinh ngạc. Đúng vậy a. William ngữ khí không có chút nào chập trùng. Gia hỏa này là bản thân qua tới, nghe nói là muốn chữa bệnh vẫn là cái gì, dù sao ta không làm sao để ý, ngươi cũng biết ta thí nghiệm chỉ cần thành công, trên người hắn bệnh gì đều không có. Cho nên khi ta nói cho hắn ta có thể trị cái bệnh này thời điểm, hắn liền tự mình theo tới. Hắn lúc này đang bận sửa sang lấy ống tay áo, phản phất ở nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đối với nam nhân kia bức bỏ tính mạng càng là không quan tâm chút nào. Ở chính William nhìn tới, hắn đã ở tận lực cứu chữa cái này đáng thương nam nhân. Nếu không phải là đối phương ở thời khắc cuối cùng không chủ động phối hợp, hắn của hiện tại đoán chừng đã sớm là vô bệnh vô thai, kiện kiện khang khang. Chỉ ít ngày trước mấy lần kết quả thí nghiệm tới xem, nếu như người bệnh chủ động phối hợp, cái thí nghiệm này xác suất thành công vẫn còn rất cao. William tiếp tục nói, hắn như vậy giống như là đối với Henry báo cáo, lại giống như là đang lẩm bẩm, đương nhiên càng có khả năng cả hai đều có. Thông qua ta cái này nhất hình phương án chế tạo ra gạo ổ, mặc dù trí lực hữu hạn, nhưng so lên trước kia những cái kia trí lực chỉ có gia thú trình độ cá thể muốn tốt nhiều. Hiện tại vật thí nghiệm không chỉ có thể chấp hành chỉ lệnh đơn giản, còn có thể bảo lưu một bộ phận khi còn sống thói quen, tính thực dụng tăng cường rất nhiều. Mặc dù khoảng cách ta thiết tưởng còn có không ít khoảng cách, nhưng ít ra cái này chứng minh ta trước đó phỏng đoán là đúng, con đường này hoàn toàn đi đến thông. Henry biết William một khi nói đến thí nghiệm liền sẽ xa vào thế giới của bản thân, liền không cắt đứt hắn, chỉ là kiên nhẫn nghe lấy hắn kể ra bản thân thí nghiệm mạch suy nghĩ. Mặc dù hắn không phải rất hiểu vong linh ma pháp, nhưng từ trước đó nói chuyện trong hắn liền có thể biết được, người bạn thân này của mình mặc dù hiện tại ma pháp sư đẳng cấp không cao, nhưng kiến thức lý thuyết lại rất phong phú. So lên một so một phục chế quyển sách kia lên biết chú ngữ, hắn càng có khuynh hướng dùng lý giải của bản thân đi cải tiến ra thích hợp bản thân pháp thuật. Hôm nay William vẫn như cũng là như vậy hay nói, Henry chờ đợi một hồi lâu mới đợi đến hắn đổi tốt quần áo tổ chuẩn bị ra cửa. Nhưng liền ở hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Henry chỉ trên bàn giải phẫu thi thể, có chút lo âu hỏi, nói William à, lớn như vậy người thả cái này không có vấn đề sao? Không có chuyện gì. William khoát tay áo, hướng đi thông hướng mặt đất chật hẹp cầu thang, hắn giọng nói nhẹ nhàng mà nói, đợi lát nữa chúng ta đã đi, số 17 sẽ tự mình mở ra sau cửa ra tới. Cái này thất bại phẩm coi như là cho bọn họ thêm đồ ăn. Hiện tại đang có trí lực cá thể chính là điểm này thuận tiện, có thể tiết kiệm ta rất nhiều không tất yếu thời gian. Henry nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác chán ghét, nhưng rất nhanh che giấu quá khứ. Hắn không nói thêm gì, chỉ là đi theo William đi lên cầu thang. Hai người sau khi lên lầu xuyên qua một đạo ẩn nấp cửa ngầm, tiến vào tiệm đồng hồ sân sau kho hàng. Trong kho hàng trồng chất đầy đồng hồ linh kiện cùng công cụ, trong không khí bao phủ lấy dầu máy cùng gỗ hương vị. William ở nơi này là một cái tinh xảo trang bị báo cảnh, chỉ cần có người đi vào liền sẽ nhắc nhở ở dưới lầu làm thí nghiệm hắn. Đồng thời ở thương có bên trong hắn vẫn xứng xếp đặt một ít chủ động phòng trộm biện pháp, cam đoan cho những cái kia không có mắt tiến vào tới tiểu tặc một điểm màu sắc nhìn một chút. Bất quá may mà hắn ở thiết kế những thứ này phòng trộm biện pháp thời điểm trả lại cho bản thân lưu lại một đầu an toàn nhân viên thông đạo, mà Henry liền là thông qua cái này nhân viên thông đạo đi vào. Tiếp lấy bọn họ đi ra kho hàng, đi tới hơi có vẻ mất trật tự nhưng công năng đầy đủ tiệm đồng hồ phòng làm việc bên trong. Lúc này William mới chuyển hướng Henry hỏi lên hắn mục đích đến. Bằng hữu cũ, ngươi hiện tại qua tới là họ phở ảm chuyện bên kia giải quyết đâu? Henry gật đầu một cái, biểu tình biến đến nghiêm túc một ít. Đúng vậy, bên kia đã đáp ứng phái bang Hải Phong người qua tới hiệp trợ chúng ta, ta cũng đem em gái ngươi tìm nhà kia công ty luật địa chỉ giao cho bọn họ. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lấy sầu lo, lông mày cũng nhíu chặt lên tới. Bất quá William A, mặc dù chúng ta đều biết em gái ngươi công chứng sách là giả tạo, nhưng loại chuyện này chúng ta hoàn toàn cũng có thể mời một cái lợi hại đoàn đội luật sư cùng bọn họ đánh lôi đài. Nói thật, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đi cùng họ Phở Ảm tên điên kia hợp tác, ngươi cũng biết tên kia thanh danh, ta liền sợ đến lúc đó ngày nào tâm huyết của hắn dâng lên liền tìm cơ hội là ngươi. Henry lo lắng không phải không có lý do, họ Phở Ảm bon cả Star ngủ lật cái kia suy nghĩ không thấu tính cách cùng quái đản tàn bạo thủ đoạn ở toàn bộ cảng ái họa tờ tầng trên cơ bản đều là bí mật công khai. Chứ cùng thuộc ở 12 người hội đồng gia tộc, hiếm có người dám chủ động trêu chọc. So sánh với Henry lo lắng, William lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Hắn đi tới sau quầy, cho bản thân rót ly nước, cũng cho Henry rót một chén. Hắn ngồi ở bản thân vị trí làm việc lên ngựa khí bình thản nói, ta đương nhiên biết họ Phở Ảm là cái không ổn định cá thể, nhưng hắn lại là chúng ta có thể tìm đến duy nhất có thể cùng nhà được sẽ chống lại người. Ta không cần quan tâm hắn sau đó phải chăng sẽ gây bất lợi cho ta, chỉ cần hắn hiện tại có thể đem chuyện này làm thành tựu được. Hắn uống một hớp nước, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Ta muốn chỉ là lão đầu tử di sản mà thôi, cái này di sản nhiều một chút ít điểm cũng không đáng kể, dù sao cũng so ta cái kia thân ái em gái một phần cũng không lưu lại cho ta muốn tốt ta. William đối với người nhà của bản thân hầu như không có gì ôn nhu có thể nói. Cha cùng hắn quan hệ ác liệt, thậm chí bởi vì hắn nghiên tập vong linh ma pháp mà đem nó trục xuất khỏi gia môn, hai người sớm đã mỗi người một ngả. Nhưng lão ảo tổng trong lòng rõ ràng, ở ba cái con cái trong, chỉ có hắn cái này ly kinh phản đạo trưởng tử mới là có thể chân chính thừa kế sản nghiệp gia tộc người. Hắn cái kia bị làm hư em gái hai mặt dọ gì chỉ sẽ lãng phí, mà tuổi nhỏ tam đệ ạ lì rộng thì tâm tính chưa định. Cứ việc trên tình cảm cực độ bài xích, nhưng vì không khiến cả đời tâm huyết ở sau khi hắn chết nhanh chóng suy tàn, lão ảo tổng vẫn là thật sớm liền đem di chúc cho lập tốt đồng thời chế định hắn chính là nhà xưởng người thừa kế. Nhưng cho dù như vậy quan hệ của hai người cũng không có bất kỳ cái gì hòa hoãn, William đến hiện tại cũng không muốn trở về đến hắn đã từng trong nhà. Chứ không nguyện ý nhìn thấy cái kia cùng hắn nhìn nhau hai chán ghét cha, hắn cũng không quá muốn nhìn đến hắn cái kia ngu xuẩn em gái. William là trong nhà đại ca, hắn phía dưới còn có cái em gái, tên là Mạt Dọ Dị ạ tổng, ở trong mắt William liền là cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ngu xuẩn, năng lực không đủ lại lòng tham không đáy, ở người nhà trước mặt thích đùa nghịch hành, nhưng ở trước mặt người ngoài lại 10 điểm nhát gan. Mấy năm trước cha bỏ vốn 20.000 gold OUNZ giúp nàng mở cửa hàng đồ trang sức, kết quả mất cả trì lẫn trải, còn thiếu xuống mấy chục ngàn nợ bên ngoài. Tình huống như vậy nàng hiển nhiên liền là bị người cho làm cục, nhưng khi người trong nhà hỏi lên nàng rốt cuộc là thiếu tiền của người nào thời điểm, hắn gái này ngu xuẩn em gái lại bắt đầu cố chấp lên tới, mặc kệ mọi người hỏi thế nào liền là không nói. Nàng tình nguyện tin tưởng người ngoài đe dọa nói ra liền sẽ muốn nàng mạng uy hiếp, cũng không nguyện tin tưởng người trong nhà có thể nhẹ nhõm giúp nàng giải quyết những cái kia không được việc gì lừa đảo. Dạng người này là không có cách nào thừa kế gia sản, nhưng làm sao William cùng cha bản thân quan hệ thực sự quá kém. Hắn quanh năm một mình sinh hoạt ở bên ngoài, đến mức cha hắn đột phát bệnh tim chết đi thời điểm, hắn cũng không biết chút nào. Khi hắn nghe nói tin tức này thời điểm, vẫn là cảng ngoại họa tờ chính vụ sảnh bên kia viết thư qua tới báo tin hắn đi làm di sản chuyển giao thủ tục đâu. Hắn cái kia ngu xuẩn em gái thậm chí ngay cả thôn tính di sản thao tác cũng không biết, vậy mà còn muốn thông chi hắn cái này đứng đắn người thừa kế đi theo nàng điền một cái từ bỏ di sản tuyên bố sách. Nhưng nếu như chỉ là như vậy vậy cũng liền mà thôi. Dù sao William cùng người nhà hắn quan hệ cũng không tốt, kế tục không thừa kế lao đầu tử điểm kia di sản hắn là không có vấn đề. Dù sao hắn của hiện tại trên mặt ngoài kinh doanh một nhà danh tiếng rất tốt đồng hồ nhà xưởng, còn có lấy một tòa lầu nhỏ ngồi lấy thu thuế, vạn nhất thiếu tiền cũng có thể ngầm trộm đạo lấy chế tạo một ít vong linh tài liệu đi chợ đen bán kiếm tiền. William hắn thu nhập hiện tại mặc dù không sánh bằng bọn hắn gia truyền mấy đời xuống ống nhà máy, nhưng so lên rất nhiều người đồng lứa liền muốn tốt hơn nhiều. Ban đầu ở nhìn đến em gái bản thân cái kia vụng về thủ đoạn sau đó, William vốn là nghĩ lấy đều là tùy tiện nàng đi, phần kia di sản không nên cũng không cần. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, tên ngu xuẩn kia ở phát hiện bản thân nguyện ý đáp ứng sau đó, vậy mà tham niệm cấp trên, còn nghĩ lấy muốn tiến thêm một bước. Trên miệng nói lấy cha sau cùng di chúc có chút không công bằng, cũng không nguyện ý nhìn lấy hắn cái này đại ca một thân một mình ở bên ngoài chịu tội. Cho nên nàng liền đề nghị khiến William tới đảm nhiệm công ty pháp nhân, sau đó nàng với tư cách em gái ăn nhiều một chút thiệt thòi, dựa theo khu xưởng quản lý kinh doanh tiền lương phát lương cho hắn. Sự tình đến trình độ này, có cái đồ ngu trực tiếp khi dễ đến trên đầu bản thân, William còn có thể nói cái gì đó. Tự nhiên là cùng hắn cái kia ngu xuẩn em gái đấu đến cùng rồi. Cho nên à, ta có thể hay không đạt được cái xưởng này, có thể cầm tới bao nhiêu tiền, ta là không có vấn đề. William để xuống ly nước, khoe miệng câu lên một tia lạnh lẽo độ cong. Chỉ cần cái kia kỹ nữ không chiếm được một phân một hào liền được. Đến nôi cái kia hỉ nộ vô thường họ Phở Ảm, hắn ngược lại là không làm sao để ý một cái chỉ có đời thứ tư loại huyết mạch, nhưng một chút đời thứ tư loại năng lực đều không có ngu xuẩn còn không đến mức khiến hắn quá mức lo lắng. Mặc dù chính William dựa vào tự học đến hiện tại cũng bất quá là một cái sơ cấp vong linh vũ sư, nhưng đối phó loại này một chút mỡ lù mặt đều không có nắm giữ phế vật lại là một chút vấn đề đều không có. William đối với thủ đoạn của bản thân có lấy tuyệt đối tự tin. Henry hiểu rõ William cố chấp, nhìn thấy hắn bộ kia dáng dấp cũng biết tâm ý của hắn đã quyết, liền không lại thuyết phục. Hai người sau cùng lại vòng tới trước cửa kho hàng hợp tác kiểm tra nơi này ẩn nấp biện pháp, bảo đảm không sai sau, liền hướng đi bên cạnh Gaza. Henry đầu máy xe lửa hơi nước dừng ở nơi đó, nồi hơi thấp giọng mênh mình, tỏ rõ một mực ở vào thêm nhiệt trạng thái. Ngồi lên buồng lái, Henry một bên thuần thục thao tác lấy van cùng tay phanh, một bên nửa đùa nửa thật bắn giận, lao loại hình đầu máy xe lửa hơi nước liền điểm này phiền phức, ta mỗi lần trước khi ra cửa đều phải mân mê một hai cái giờ mới có thể chuẩn bị xong, nếu không cũng chỉ có thể giống như bây giờ không tắt lửa làm thiêu đốt. Bất quá ta nghe nói hát quan bài xe hơi bọn họ năm nay sản phẩm mới giống như đem thêm nhiệt thời gian cho rút ngắn đến hơn 10 phút, cũng không biết có phải là thật hay không. William ngồi ở ghế cạnh tài xế, đóng cửa xe, hắn thuận miệng đáp lời nói, cái này nói thật cũng thật, nói giả cũng giả. Ta ngày hôm qua nghe một cái khách quen nói tới, bọn họ cái kia khoản xe mới nhất định phải phối hợp số 90 trở lên cao độ tinh khiết lọ gì sợ tổng mới có thể làm đến 10 phút thêm nhiệt. Số 90 trở lên. Henry âm thanh nâng cao mấy lần, mang lấy khoa trường ngạc nhiên. Những cái kia loại hình lọ gì sợ tổng đều đắt thành cái dạng gì, có thể là chúng ta người bình thường dùng nổi. Mấy cái này xưởng a, tận làm loại này mạnh lưới, không tới điểm thực dụng đồ vật. Hắn lắc đầu một cái, khởi động đầu máy, cỗ xe phát ra trầm muộn nổ vang, chậm rãi chạy ra Gaza, dung nhập đến cảng ngoại họa tờ trạm vạng tối dòng xe cộ bên trong. Khi cỗ xe chạy lên đại lộ sau, Henry giống như là chợt nhớ tới cái gì, xoay đầu lại hướng lấy William nói, "Đúng, William. Em trai ngươi nghe nói mấy ngày nay đòi trở về, ngươi muốn đi xem một chút mẹ nó." Nhắc đến tam đệ Á Lý Rồng, William thần sắc hơi hơi dịu đi một chút. So lên ngu xuẩn em gái hai mặt dọ gì, cái này mới vừa tốt nghiệp đại học em trai mặc dù chơi tâm nặng, nhưng ít ra không tính chán ghét. Bất quá chỉ là trở về thời gian không phải là rất tốt, hắn hiện tại cùng em gái hai đang tranh đoạt cha di sản, vị này cái gì chỗ dựa vững chắc đều không có em trai ở trong lúc mấu chốt này trở về, chỉ sẽ lên muốn là phức tạp thế cục càng thêm khó bề phân biệt. Được rồi, bây giờ không phải là thấy hắn thời điểm tốt, liền khiến chính Á Lý Rồng một người chơi đùa a. Nhớ tới người nhà của bản thân, William trong lòng chỉ có làm sao cũng bung không tán tiền muộn. Cha của hắn là một cái tính cách bá đạo người, mẹ của hắn liền là cái bình hoa. Từ nhỏ cha hắn liền là một cái gia tộc người thừa kế hà khắc yêu cầu đi bồi dưỡng hắn, trên miệng nói lấy phải học được chịu khổ, phải học được phấn đấu lời nói, sau đó liền cho hắn kém nhất sinh hoạt đãi ngộ, nhưng lại đem hắn đưa vào nơi đó tốt nhất trung học. Ở xung quanh bạn học đều mặc ngăn nắp xinh đẹp thời điểm, hắn còn mặc lấy cùng người bình thường đứa trẻ không có gì khác biệt quần áo bẩn, cái này khiến hắn ở trường học nhận hết các bạn học chế giễu, liền ngay cả một ít không quá hiểu rõ tình hình giáo viên cũng thường xuyên khinh thường hắn. Cùng với trái lại, các em trai em gái của hắn lại có lấy đãi ngộ tốt nhất, đặc biệt là hắn cái kia bị làm hư em gái hai. Nhờ vào mẹ độc sủng, nàng năm đó thời điểm ở trường học có thể nói là danh tiếng ra hết, nàng mỗi tuần đều có quần áo mới hơn nữa từ trước đến nay không có lặp lại qua. Bọn họ chỗ tại nam trường học cùng trường nữ chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng ở khi về nhà em gái hắn lại có thể bị quản gia lái xe đưa đón, nhưng hắn lại chỉ có thể bản thân đi bộ trở về. Hắn cái kia em gái hai thời điểm trước kia liền từng nhiều lần cảnh cáo qua hắn cái này đại ca không nên ở bên ngoài nói nhận biết nàng, cái này sẽ khiến nàng ở trong đám bạn học ở giữa mất mặt. Nhưng may mà bản thân cái kia tam đệ không làm sao giả mồm, so lên ngồi quản gia xe trở về, hắn càng thích cùng đại ca cùng một chỗ đi bộ về nhà. Mặc dù hắn làm như vậy lý do xác suất cao là ham chơi, nhưng điều này cũng khiến William đối với hắn không phải là bài xích như vậy. Bất quá đáng tiếc, hắn cùng tam đệ tuổi tác chênh lệch quá lớn. Chờ hắn trung học lúc tốt nghiệp, tam đệ cũng vừa mới tiểu học năm 2, mà lúc kia hắn liền bởi vì vụ trộm nghiên tập vong linh ma pháp bị cha bản thân đuổi ra khỏi cửa. Trong bất chi bất giác, có bạn tốt Henry nhắc lên một cái chuyện nhỏ vậy mà câu lên William nhiều như vậy hồi ức. Có như vậy một cái mắt, hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bắt đầu già, vậy mà sẽ không tự giác nhớ tới nhiều như vậy sự tình trước kia. Nhưng khi hắn bắt đầu có phần này cảm xúc thời điểm, phần kia hồi ức bên trong hương vị liền lại khiến hắn cảnh giác lên tới. Ngang ngược cha, nhu nhược mẹ, hư binh em gái, tuổi nhỏ em trai, cùng những cái kia bị đối xử khác biệt tuổi thơ thời gian, còn có ở trường học gặp khinh bị cùng chế giễu. Tất cả những thứ này hết thảy, sớm đã ở trong lòng hắn ngưng kết thành băng lạnh của rắn. Hắn hít sâu một hơi, đem phần này phiền muộn đè ở trong lòng. Đầu máy xuyên qua dần dần sáng lên đèn đường khu phố, hướng lấy cùng họ Phở Ảm người đại diện địa điểm ước định chạy tới. Ngoài cửa sổ xe, càng ai họa tờ ban đêm vừa mới bắt đầu, nồng lấp lóe, tiếng người huyên náo, nghiêm nhiên một bộ phồn vinh thịnh thế cảnh tượng. Nhưng quang cảnh như vậy chỉ là nhàn nhạt ảnh ngược ở trong mắt William, theo lấy nhanh chóng trôi qua ánh sáng lóe lên mà qua. Henry, ta ngủ trước một chốc, đợi lát nữa đến địa phương lại kêu ta. Chương 822, trở về nhà người xa quê. Chương 822, trở về nhà người xa quê. Cuối tháng 10 đại lục cũ ngoại hải, hàn ý đã thấm xương. Màu đen như mực nước biển ở thân thuyền hai bên quần của lấy, hình thành từng đạo tái nhợt sóng lớn, lập tức lại bị vô biên hắc ám thôn vệ. Mặt lạnh gió biển giống như vô hình châm nhỏ, thuận theo bọn nước bay cuồng phương hướng thổi qua mỗi một cái hành khách khuôn mặt, sẽ đâm vào bọn họ lấy ra thịt, mang đến cuối thu thăm hỏi. Tàu chở khách no biển to lớn thân thuyền tẩy nước sôi mặt, phát ra ngột ngạt mà liên tục tiếng xoạt xoạt. Nơi xa, càng ai họa tờ phương hướng hải đang có quy luật lập lòe lấy ánh sáng mờ nhạt buộc vì trở về thuyền chỉ dẫn phương hướng. Mấy con hải âu đêm không biết từ chỗ nào bay tới, cuốn lấy mạn thuyền phía trên lượn vòng, phát ra rõ ràng lệ kêu to, chúng vây cánh ở mạn thuyền dưới ánh đèn lướt qua mơ hồ bạch ảnh, vì cái này tịch mịch cảnh biển thêm lên một vẻ đến không dễ sinh mệnh cảm giác. Hải âu đêm xuất hiện đã tiêu chí lấy sắp đến cảng, trong không khí bao phủ lấy dày đặc biển mùi tanh đồng thời cũng tựa hồ chuyển tới mơ hồ khói ám khí tức. Á Lý Rồng ạ tông dựa vào tầng hai bong thuyền phần đầu rào chắn lên, hơi hơi đơn bạc thân hình cuốn tại một kiện thường thấy thâm sắc đồ len dạ áo khoác bên trong. Mũi của hắn bên trên bảy một bộ tròn bọc kính, trong kính sau là một đôi mang theo vài phần hiếu kỳ cùng thư quyển khí tức mắt. Gió biển thổi loạn hắn hơi cuộn màu nâu tóc, hắn cũng không để ý chút nào, chỉ là hút một hơi thật sâu lạnh lẽo ẩm ướt không khí, cảm thụ lấy cố hương khí tức quen thuộc. Ngón tay của hắn vô ý thức gõ lấy lạnh buốt bằng sắt lan can, phát ra rất nhỏ tiếng lách cách, hiển nhiên nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài dạng kia bình tĩnh. Hắc, chàng trai, tới một chén trà nóng a, đừng lạnh lấy. Một tiếng nói thô lỗ ở bên cạnh hắn một bên vang lên. Một vị mặc lấy dầu mỡ không thấm nước tạp đề, đầy mặt râu quai nón thủy thủ đưa cho hắn một chén trà nóng. Chờ Á Lị Rồng sau khi nhận lấy, hắn liền dựa vào ở phụ cận dây thừng trên cọc bắt đầu cuốn lên điếu thuốc. Hắn động tác thuần thục đem thuốc lá sợi nhét vào khỏi giấy, tiếp lấy đầu lưỡi một liếm liền cuốn thành một chi thô ráp thuốc lá. Lần đầu tiên tới Đại Lục Cũ, vị này nhiệt tình tiện tay ngậm lấy điếu thuốc nói. Á Lị Rồng quay đầu, lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Không, ngài, ta là về nhà, trước đó rời khỏi tốt một đoạn thời gian. Âm thanh của hắn ôn hòa, mang lấy nhận qua giáo dục tốt rõ ràng cầu âm. Về nhà. Thủy thủ dùng diêm mồi thuốc lá quyển, khép mắt quan sát hắn, trong ánh mắt tràn ngập không tin. Nghe khẩu âm ngươi ngược lại là rất giống, nhưng ngươi cái này dám đen ra cùng địa bộ, cũng không giống như chúng ta cảng này lớn lên con a. Càng giống là cái từ nơi khác tới cầu học người đọc sách. Hắn phun ra một ngụm nồng đậm bằng khói, sương mù ở ẩm ướt trong không khí thật lâu không tán. Ta trước đó ở Utter Y Hòn bên kia đọc mấy năm sách, bản địa đại học khó thi a. A Lý rồng thản nhiên nói, cũng không có bởi vì thủy thủ trắng ra mà để ý hắn thuận thế hỏi, lão sư phó, cảm giác lần này vận chuyển làm sao so những năm qua cái thời điểm này muốn oi bức một ít. Liên gió biển đều không có như vậy lợi. Hắn ý đồ tìm một cái chủ để nói, mà vị này thủy thủ chỉ là hừ một tiếng, mang lấy một loại trải qua sóng gió cảm giác ưu việt cười nói, oi bức. Tiểu tử, ngươi đây là ở bên ngoài chờ quân A. Chúng ta nơi này, không một mực là cái dạng này nha, so mùa đông không thể so bên ngoài điểm nóng, mùa hè so bên ngoài mát mẻ một ít. Cái này Đại Lục Cũ cũng không biết tình huống gì, mặc kệ là mùa nào đều im lìm đến cực kỳ, lạnh lấy cũng im lìm, nóng lấy cũng im lìm, bất quá lập tức đến mùa đông liền không có buồn bã như vậy. Hắn dùng lực hút một hơi thuốc, chỉ hướng nơi xa mơ hồ đường bên biển. Ngươi xem bên kia tầng mây, dày đến cùng chăn đông đồng dạng, khó tránh khỏi đêm nay liền phải xuống băng tạm tử. Lúc này, một cái mặc lấy chế phục nhân viên phục vụ mang lấy khay đi qua, phía trên bày đặt mấy chén nóng hôi hổi giá rẻ cà phê. Thủy thủ vây tay muốn một ly, cũng đưa cho Á Lị Rồng một ly. Ê, lại uống một ly ấm áp thân thể, coi như là ta mời. Xem ngươi ở cái này đứng cả buổi, cũng không biết trở về phòng ấm áp. Cảm ơn. Á Lị Rồng nhận lấy thô ráp bốn ly, hai tay bưng lấy cảm nhận điểm kia ít ỏi nhiệt lượng. Ta vẫn là đợi lát nữa lại trở về đi, ta đồng hành bằng hữu hắn có chút say sóng. Toàn bộ trong khoang thuyền đều là một cổ vị chua. A, tư vị kia cũng không dễ chịu a. Thủy thủ vừa nghe liền lập tức biểu thị lý giải, chúng ta quanh năm chạy thuyền, đều biết hương vị kia, nhưng có người. Nói đến ta mới vừa lên thuyền lúc ấy cũng nôn đến hôn thiên hấp địa, bất quá thói quen liền tốt, tựa như thói quen cái này vĩnh viễn đen xỉ thiên đồng dạng. Hắn dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó. Bất quá nói đến, các ngươi những thứ này tại bên ngoài thấy qua ngày sáng đêm tối người đọc sách, một thoáng trở về khả năng có chút không thích, nghe thúc một lời quên, đến cảng sau đó mua cái đồng hồ báo thức trước thói quen thói quen. Đối mặt người xa lạ hảo ý, A Lị Rồng cười một tiếng đáp ứng. Hắn cùng vị này như quen thuộc thủy thủ trò chuyện, rất nhanh liền hỏi ra một cái hắn tương đối cảm thấy hứng thú chủ đề, nói lao sư phò à, gần nhất cảng ái họa tờ bên kia thế nào? Còn giống như trước loạn như vậy sao? Hắc, cảng ái họa tờ ngày nào không loạn đâu. Lao thủy thủ khoát tay nào nói, bất quá ở cái này chạy chuyến này trước, ta nghe nói khu cảng tây bên kia ra cái rất lợi hại bang phái, giống như kêu cái gì bang lợi trảo, nghe nói giống như rất có thể đánh. Vậy mà để ép bang Hải Phong cùng bang Trồn Hoang đuổi theo đánh, hơn nữa bọn họ cũng rất kỳ quái, không đoạt địa bàn, cũng không chủ động gây chuyện. Chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn họ liền sẽ không chủ động trêu chọc ngươi loại kia. Ồ, còn có thể có loại bang phái này. A Lị Rồng có chút hiếu kỳ mà nói, lao thủy thủ cũng đi theo phụ hòa nói, vậy cũng không. Chúng ta đi theo thuyền chạy nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy kỳ quái như thế bang phái đâu. Hai người đang trò chuyện vui vẻ lấy đâu, sau lưng thông hướng khoang thuyền cửa bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái cao gầy thân ảnh có chút lảo đảo mà đi ra tới, đỡ lấy khung cửa, sắc mặt ở tia sáng u ám hỉ ẩu đau đến đặc biệt tái nhợt. A Lị Rồng thấy thế, lập tức đối với thủy thủ ấy náy cười một tiếng. Xin lỗi lao sư phó, bằng hữu của ta qua tới, lần sau có cơ hội lại trò chuyện. Thủy thủ phất phất tay, biểu thị không thèm để ý, đi a, chiếu cố tốt bạn người. Cáo biệt nhiệt tình lão thủy thủ sau đó, Á Lị Rồng bước nhanh hướng đi cái thân ảnh kia, ngựa khí mang lấy một kia lo lắng nói, gỗ lệ kỳ. Trời ạ, ngươi cuối cùng chịu ra tới rồi. Thế nào, say sóng khá hơn chút nào không? Hắn vừa định rối tay muốn đi nâng đỡ, nhưng bị đối phương nhẹ nhàng ngăn. Ivan gỗ lệ kỳ, Á Lị Rồng đại học bạn cùng phòng kiêm chí hữu, vóc dáng cao hơn Á Lị Rồng ra gần tới một cái đầu. Nhưng thân hình gầy còm giống như cây trúc can đồng dạng, giờ phút này bởi vì say sóng nguyên nhân tăng thêm mấy phần bệnh trạng yếu ớt. Hắn nâng lên mắt kính, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khoát tay áo, âm thanh lại có chút khàn khàn, cũng không có tốt đi đâu, hôm nay vẫn là có chút khó chịu, trong dạ dày còn ở quay cuồng, nhưng may mà không có mấy ngày trước nôn đến nhiều. Hắn thử lấy đứng thẳng người, nhưng thân thuyền một cái rất nhỏ lay động lại khiến hắn tranh thủ thời gian bắt lấy bên cạnh tay vịn. Á Lị Rồng lập tức đỡ lên bằng hữu của bản thân, chờ hắn đứng vững sau đó liền chắp tay trước ngực, trên mặt viết đầy hổ thẹn đồng dạng nói, "Ai, đều tại ta, đều tại ta." Nhất định muốn cầu nhanh mua lần này tốc hành tuyến đường phiếu, không nghĩ tới ngươi say sóng phản ứng lợi hại như vậy. Sớm biết liền nên lựa chọn một chiếc chậm một chút tàu biển, mặc dù nhiều tốn mấy ngày thời gian, nhưng ít ra ổn định một ít, cũng có thể khiến ngươi ít chịu điểm tội. Goleski lắc đầu, hít sâu mấy miệng không khí lạnh lẽo, tựa hồ cảm giác như vậy khả năng sẽ càng tốt hơn một chút. Ha ha, A Lị Rồng, cái này cũng không được đầy đủ trách ngươi. Rốt cuộc ta cũng không làm sao ngồi qua Viễn Dương thuyền, không ngồi một lần làm sao biết bản thân thể chất như thế bất tranh khí a. Goleski khoát tay nói, hắn đối với lần này lữ trình ngược lại là không có gì bất mãn. Dù sao cũng là cùng bản thân bằng hữu tốt nhất qua tới, chỗ nào còn có thể chọn đến nhiều như vậy a, bất quá nói đến, hắn cũng không nghĩ tới cái kia cùng bản thân khoác lác đánh giám, cùng một chỗ ngồi xổm thư viện học tập, cùng nhau chờ nhà ăn miễn phí đồ ăn, cùng một chỗ nhìn trộm sát vách trường nữ, cùng một chỗ cho trường học ba đánh lừa côn anh em tốt thân phận chân thật lại còn là cái đại lục cũ đại. Thiếu gia, mặc dù hắn thời điểm trước kia liền biết cái này bạn cùng phòng hẳn là ra từ đại hội nhân gia, rốt cuộc gã lì rộng là thống chiêu đi bảo, không cần giống như hắn như vậy sinh viên làm việc công công cần làm công kiếm học phí. Nhưng hắn từ trước đến nay không có nghĩ đến qua, vị này lao ca gia đình vậy mà có thể giàu thành cái dạng kia. Hai người men theo bong thuyền chậm rãi dạo bước, gỗ lệ Esky nhịn không được hỏi, ta nói ạ lì rộng à, ngươi khi đó đến cùng nghĩ như thế nào? Một cái thiếu gia nhà giàu, vậy mà chạy đến chúng ta cái kia địa phương nhỏ, còn tới đến chúng ta loại kia tam đẳng ký túc xá, chẳng lẽ là có lẽ trải nghiệm cuộc sống? Gỗ lệ Esky nhớ mới nhập học thời điểm, lúc ấy ạ lì rộng chỉ mang lấy một cái nhìn lên dùng rất lâu cũ cặp da liền tới, ăn mặc mặc dù nhìn lấy thể diện, nhưng phương diện khác liền cùng bọn họ những thứ này sinh viên làm việc công công không có gì khác biệt. Ai có thể nghĩ tới nhà hắn vậy mà là đại lục cũ bên này bắt đầu làm việc nhà máy? Hắc, thể nghiệm cái gì sinh hoạt ta? Á Lì Dông bật cười khoát tay, ngựa khí mang theo vài phần tự rêu nói, ta lúc ấy là thực sự hết tiền à? Không có tiền, không thể nào. Trong nhà ngươi rõ ràng có tiền như vậy. Gỗ Lệ Kỳ sửng sốt mà như mày, kém chút bởi vì phân tâm mà không đứng vững. Á Lì Dông tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Đó cũng là trong nhà tiền, hoặc là nói là cha ta tiền, không phải là tiền của ta à? Á Lì Dông đánh gãy hắn, ngựa khí nhạt một ít, ánh mắt ném hướng mặt biển đen nhánh. Hắn lắc đầu nói, ta lúc đầu muốn chuyển đọc nhiệt lực công trình học thời điểm cha ta liền cực lực phản đối, nói cái gì cũng không khiến ta đọc loại kia. Mà ta đâu, cũng phản đối sự phản đối của hắn. Á Lì Rồng khoát tay nói. Sau đó hắn đem ta đá ra khỏi nhà, nói là khiến chính ta ở bên ngoài mưu sinh đi à, có bản sự đừng có dùng tiền của hắn. Ta lúc đó tức không nhịn nổi, liền tìm đại ca ta muốn mất tiền, sau đó một thân một mình chạy đến biển bờ bên kia bá quốc đọc sách đi. Về phần tại sao không tuyển chọn công quốc hẹo vệ xì ạ bên này càng tốt đại học, mà là đặc biệt chạy đến biển bờ bên kia bá quốc đi học, Á Lì Rồng giải thích rất là trắng ra, đơn thuần liền là không có thi đậu. Không có cách nào a, Á Lì Rồng hai tay mở ra, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Ta trước đó là học y học, hiện tại lâm thời muốn chuyển biến ngành học, chúng ta bên này đại học ta làm sao có thể thi được. Dù sao mục tiêu của ta là nghĩ muốn học tập tri thức tương quan mà thôi, ở đâu học không phải là học. Á Lì Rồng rất là rộng rãi nói lấy, đây là hắn trước kia chưa bao giờ đề cập sự tình. Mà gỗ lệ Esky cũng không phải là thích bắt quái nhà người khác sự tình người, cho nên cũng liền không có hỏi nhiều. Bất quá hiện tại không đồng dạng, hai người bọn họ lần này trở về là muốn làm một việc lớn, cho nên liên quan tới ạ lì rộng thân phận sự tình, gỗ lệ Esky liền rất có tất yếu biết. Khi bị hỏi đến lúc đầu vì cái gì muốn vứt bỏ y từ để ý thời điểm, ạ lì rộng cười nói, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là học y cứu không được người nghèo chứ sao? Lúc đầu ạ lì rộng sắp sửa thi đậu đại học thời điểm, cha hắn thật ra là nghĩ muốn khiến hắn học tập máy móc công trình các loại chuyên nghiệp, thực sự không được cũng có thể học kế toán hoặc là công thương quản lý các loại chương trình học cũng được. Rốt cuộc mấy cái này chuyên nghiệp học được, hắn đến lúc đó tiếp nhận trong nhà nhà máy tương đối thuận tiện. Dùng cha ta nguyên thoại nói liền là, anh ngươi liền là người điên, chị ngươi liền là cái gai điếm, đến lúc đó trong nhà cái xưởng này chỉ có thể giao đến trên tay ngươi, ta mặc kệ ngươi thích hoặc là không thích, ngươi đều phải vì tiếp nhận cái xưởng này làm tốt chuẩn bị. Như vậy mà nói chỉ là nghe lấy liền khiến gỗ lệ Esky cảm thấy rất khó chịu, hắn đều như thế lại càng không cần phải nói trên tính cách so hắn càng độc lập, càng có tinh thần mạo hiểm ạ lì rộng. Quả nhiên năm đó ạ lì rộng liền là cự tuyệt cha hắn đề nghị, không chút do dự lựa chọn y học như vậy một cái cùng thừa kế gia nghiệp hoàn toàn không đáp biên ngành học. Năm đó quyết định này của hắn cũng không có ít đem cha hắn cho chọc tức lấy, bất quá may mà cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, cứ việc một cái giá lớn liền là hắn mỗi lần khi về nhà đều sẽ bị cái kia chuyên chế nam nhân cho chửi mắng một trận. Cái kia sau đó thì sao? Ngươi vì cái gì lại muốn chuyển đọc hiện tại cái này chuyên nghiệp a? Gỗ lệ Esky đối với ạ lì rộng sự tình hiển nhiên sinh ra không nhỏ hiếu kỳ, mà người sau ở nhắc đến chuyện này lên thời điểm thần sắc nghiêm túc lên tới. Ạ lì rộng dựa vào mép thuyền lên, hồi ức nói, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, ta lúc ấy nhanh tốt nghiệp, đi theo giáo viên đi nhà xưởng làm một lần chữa bệnh từ thiện. Đương nhiên, cái kia nói là chữa bệnh từ thiện, nhưng kỳ thật càng giống là cho chúng ta loại này thực tập sinh tìm miễn phí người thí nghiệm đồng dạng. Chúng ta học y khối này cũng không thể so những chuyên nghiệp khác, không những giảng cứu kỹ thuật, còn phi thường ăn kinh nghiệm. Một cái tân thủ bác sĩ không cầm một đống người bệnh luyện tập, cái kia y thuật là dạy không nổi. Hồi ức lên bản thân bức bỏ y từ để ý trải qua, ạ lì rộng ngựa khí cũng không khỏi tưởng nhớ. Khi đó à, là ta lần thứ nhất tiến về cảng ai họa tờ nhất loạn, kém nhất xa khu, ta cùng một chỗ thời điểm người trong nhà đều khuyên bảo qua ta, chỗ kia đều là tên trộm, lừa đảo cùng người xấu, người ở đó trên người đều là bọn chết, mang lấy ôn dịch, bọn họ phàm là uống nhà người nước, liền sẽ đem bệnh tật cho kéo cửa lên tới. Nhưng về sau thật làm ạ lì rộng quá khứ chữa bệnh từ thiện sau đó, hắn mới phát hiện người bên kia tựa hồ cũng không có xấu như vậy. Người ở đó bẩn là bẩn một chút, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy bất ham. Hắn còn phát hiện những địa phương kia người bên trong rất nhiều kỳ thật chỉ là nghèo, nhưng cũng không tính xấu. Về sau theo lấy chữa bệnh từ thiện số lần biến nhiều, ta cũng ở chẩn đoán điều trị thời điểm cùng bọn họ nói chuyện phiếm biết tình huống của bọn họ. Á Lì Rồng nhớ lại năm đó chữa bệnh từ thiện tình huống nói lấy. Hắn lúc kia liền phát hiện, ở những dân nghèo này khu bệnh nhân, trên người bọn họ bệnh rất nhiều đều không phải là chính bọn họ tạo thành, mà là ở trong công việc tích lũy ra tới chứng bệnh. Tỷ như bệnh ho dị ứng, khớp xương mài mòn, chúng độc mãn tính. Còn có một đống không biết nguyên nhân gì bệnh máu cùng trái tim hệ thống bệnh tật, đây đều là cùng bọn họ nghề nghiệp có lấy cùng một nhịp thở liên hệ. Thời điểm đó Á Lì Rồng liền phải ra một cái đạo lý, vậy như vậy là trị không hết, thuốc cũng chỉ có thể đưa đến một cái kéo dài tác dụng, vấn đề lớn nhất kỳ thật liền là ở công việc của bọn họ hoàn cảnh phía trên. Cho nên ta lúc đó liền nghĩ à, học y lại thế nào cứu cũng không có khả năng đem nhiều như vậy bệnh nhân đều cứu tốt, nhưng nếu như ta đi học máy móc đâu? Nếu như ta có thể cải tiến trong nhà xưởng thiết bị, khiến các công nhân không đến mức ở ác liệt như vậy địa phương công việc, có phải hay không là liền có thể giảm bớt những bệnh tật này sinh ra? Nếu như có thể thành công, cái này nhưng so với ta từng cái trị bệnh cứu người muốn tới nhanh nhiều à? A Lý rồng thao thao bất tuyệt nói lấy, Vô Lệ Kỳ cũng một mực ở nghe, hắn rất khâm phục bản thân vị hảo hữu này, cũng mang lấy một tia không hiểu đúng lúc đó hỏi đến, cho nên nghe ý của ngươi là, ngươi trên ngựa lúc tốt nghiệp liền lựa chọn đổi chuyên nghiệp đâu? Đúng. A Lý rồng trả lời dứt khoát, trong mắt lóe lên một tia chủ nghĩa lý tưởng ánh sáng, âm thanh của hắn cũng không khỏi tăng lớn mấy phần. Ta cảm thấy con đường kia đi nhầm, thà lãng phí thời gian không bằng tranh thủ thời gian đổi. Dù sao ta cũng tuổi trẻ nha, có nhiều thời gian. A Lý rồng ý nghĩ rất có chủ nghĩa lý tưởng màu sắc, nhưng không phải là tất cả mọi người đều có thể lý giải cách làm của hắn. Khi hắn về nhà đem hắn nguyện ý từ bỏ y học lại lần nữa học tập để ý công chủng loại ngành học ý nghĩ nói cho cha bản thân thời điểm, cha hắn cũng không có bởi vì hắn cuối cùng thông suốt quyết định tốt mà cao hứng, ngược lại tại chỗ liền giận tím mặt. Ở cha hắn nhìn tới, A Lý rồng loại này trên ngựa liền muốn lúc tốt nghiệp từ bỏ việc học cách làm liền là ở hồ nháo, dù cho hắn nghĩ muốn đổi chuyên nghiệp là phù hợp lợi ích của gia tộc, cái này cũng không được. Bởi vì ở vị kia cứng nhắc mà chuyên chế cha nhìn tới, A Lý rồng sự tình không phải là đổi chuyên nghiệp đơn giản như vậy. Cái này rõ ràng là đang nỗ lực khiêu chiến quyền uy của bản thân. Trước đó không nguyện nguyên lý công chuyên nghiệp khăng khăng học ý là một lần, lần này học được một nửa chuẩn bị đổi chuyên nghiệp lại là một lần. Hắn cảm thấy bản thân với tư cách cha quyền uy chịu đến khiêu chiến, kết quả là bất chấp tất cả liền bắt đầu kiên định phản đối A Lý rồng quyết định, mặc cho bản thân con trai nhỏ nói cái gì cũng không vô dụng. Yêu cầu của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là trước tiên đem y học học vị cho cầm tới tay, thuận lợi tốt nghiệp lại đi nỗ lực nghiên cứu một cái khác chuyên nghiệp, đồng thời còn nhất định phải cam đoan ở lúc tốt nghiệp cầm tới ưu tú tốt nghiệp danh hiệu mới có thể. Loại này nắm lấy nhược điểm của ngươi bước lấy ngươi hướng về phía trước tăng giá cả cách làm, đặt ở công ty trên quản lý mặt thời điểm khả năng có chút tác dụng, nhưng rất đáng tiếc gã Lý Rồng cũng không phải là cha hắn nhân viên, hơn nữa tính cách của hắn lên tới sau đó cùng cha hắn đồng dạng thối. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng cha hắn một mạch phía dưới liền đem hắn đuổi ra cửa chính, mà A Lý Rồng đến đây cũng không có lại trở về qua cái nhà kia. Chắc không được ngươi nói đến cha qua đời, nhìn không ra nhiều ít bi thương. Gỗ Leski lý giải gật đầu, hắn rất khó tưởng tượng dạng kia gia đình bầu không khí, nhưng hắn biết nếu như bản thân đại nhập A Lý Rồng tình huống hắn khả năng cũng sẽ làm ra không sai biệt lắm quyết định. Mặc dù không đến mức giống như hắn như vậy ở nhanh lúc tốt nghiệp chuyển chuyên nghiệp, sau đó giận liền rời nhà ra đi, nhưng ít ra cũng sẽ không cùng cái kia chuyên chế cha quá mức thân mật. Lúc này hai người một bên nói chuyện phía một bên thuận theo du thuyền tầng 2 bong thuyền đi lấy, trong bất chi bất giác cũng đã từ đầu thuyền đi tới đuôi thuyền. Bọn họ dựa vào đuôi thuyền trên lan can, phía sau là thuyền vận chuyển thì kéo ra màu trắng đuôi sóng. Nghe lấy tiếng nước chảy ào ào, A Lý Rồng lắc đầu nói, không phải là ta cùng cha ta quan hệ chênh lệch, là cha ta cùng trong nhà mỗi một người quan hệ đều không tốt. Thời điểm trước kia hắn 3 ngày 2 đầu cùng mẹ ta cãi nhau, về sau đại ca bị hắn mắng đã đi, nhị tỷ cũng mỗi ngày cùng hắn mắng nhau, hắn có đôi khi mắng bất quá liền thường xuyên bắt ta chút giận. Chúng ta anh em ba người thời thơ hấu đều bị hắn treo ở trên xà nhà dùng dây lưng rút qua, lý do là chúng ta không tuân thủ quy củ của hắn. Mà quy củ của hắn chính là cái gì thời điểm nhìn chúng ta khó chịu, ngày kia tìm đến lý do liền là mới quy củ. A Lý Rồng ngữ khí không có chút nào chập trùng, nói mà không có biểu cảm gì lấy, nhìn ra được hắn đối với thời thơ hấu sự tình hẳn là 10 điểm để ý, rốt cuộc cái dạng này nhưng cùng hắn lúc thường lạc quan tính cách rất là không hợp nhau. Lúc này đứng ở bong thuyền phần đối hai người đều an tĩnh xuống tới, xung quanh hết thể rõ ràng rất ầm ĩ, nhưng Gọ Dạ Lộ Tư lại chỉ cảm thấy một loại kiềm nén yên tĩnh. Mạn thuyền bên ngoài hắc ám đậm đặc đến tan không ra, chỉ có ánh sáng của hải đăng buộc tính chu kỳ quét qua, ngắn ngủi chiếu sáng lăn lộn màu đen sóng lớn, lập tức lại bị vô tận u ám thôn vệ. Nơi xa bến cảng linh tinh đèn đuốc giống như rơi xuống ngôi sao, yếu ớt mà xa xôi. Thời gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại thuyền hành trên biển đơn điệu tiết tấu cùng rét lạnh thấu xương ở không ngừng bồi hồi. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng biển cùng tàu thủy tiếng động cơ nổ bổ khuyết lấy lẫn nhau tầm đó khe hở, một loại nặng nề bầu không khí tràn ngập ra. Được rồi, không nói những lời nói buồn bã như thế, làm đến bầu không khí đều một ngạt. A Lý Rồng đống nhiên dùng lực vô vô gương mặt của bản thân, trong nháy mắt lại khôi phục loại kia ánh sáng mặt trời sáng sủa khí chất, phản phất vừa rồi khói mù chưa từng tồn tại. Hắn nhìn lấy phía sau vô tận đêm tối, mang theo vài phần mơ ước nói, ai nha, thời điểm trước kia liền nghe một ít bạn học đề cập qua bên ngoài thế giới có ban ngày cùng buổi tối phân biệt đâu, nhưng có thể tiếp chúng ta lúc đó đều không tin, đều cho rằng là những cái kia từ bên ngoài tới bạn học biên tạo ra tới giả câu chuyện đâu. Nhưng không nghĩ tới chính ta ra ngoài một lần sau đó mới biết được, cái gì cũng đều không hiểu người kỳ thật chính là chính chúng ta nha. Gỗ Lệ Kỳ, ngươi nói ta đây là không phải là cũng phù hợp câu nói kia à, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. A Lý Rồng ngữ khí bỗng nhiên biến đến nhẹ nhàng, ý đồ xua tan trước đó ngưng trọng. Gỗ Lệ Kỳ bị hắn cái này nhanh chóng cảm xúc chuyển đổi cho cười, cái này ta không biết, bất quá A Lý Rồng ngươi nghĩ muốn làm rõ ràng mà nói, có thể đến lúc đó đi hỏi nói ra câu nói này người a. Hắc, ta trước kia tại sao không có phát hiện ngươi cái Gỗ Lệ Kỳ vậy mà cũng là sẽ nói lời châm chọc người a. A Lý Rồng nhướng mày nói, ta nếu có thể là đi gặp đến đối phương còn cần đến trở về, nhớ thương cha ta điểm kia gì sẵn sao? Gỗ Lệ Kỳ khẽ miệng khép lại, hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không biết, nhưng ta rõ ràng chính là kỳ thật chúng ta căn bản không cần phiền toái như vậy, hai chúng ta loại này sinh viên đại học trực tiếp đi qua liền được, bọn họ chắc chắn sẽ không bài xích chúng ta. A Lý Dông lại lần nữa dựa vào trên lan can, đem đầu ngửa mặt quá khứ nói, nhưng ta đây không phải là nghĩ lấy mang một ít lễ vật quá khứ tương đối tốt nha, rốt cuộc chúng ta mặc kệ là đi qua làm khách vẫn là quá khứ nhà bọn, trong tay dù sao cũng phải nhắc đến những vật này à. Cho nên ngươi liền nghĩ lấy đem bản thân nhà máy cho rời đi qua, tặng cho quân cách mạng bọn họ. Goldesky hỏi. Nếu không đâu? A Lý Dông lông mày gảy nhẹ phản bác. Ngươi cùng ta đều xem qua bọn họ ở cảng Lý Tất Phí đỡ phát sách nhỏ, chúng ta cũng đều thảo luận qua phía trên kia viết lý luận liền là có thể cứu vớt người bình thường đường ra duy nhất. Chỉ ít vị kia không chịu lộ ra họ tên soạn bản thảo người đã cho ra so ta càng tốt đường, ta chỉ bất quá nghĩ lấy chính là cải tiến máy móc khiến công nhân ít đến điểm bệnh, mà hắn cũng đã lãnh đạo học giặt các công nhân phản kháng đế quốc bạo chính. Bú nhỉ ạ, quân cách mạng đã dùng sự thật chứng minh, không có bị người nghiền ép công nhân là có thể đối kháng được đế quốc đại quân. Hiện tại bọn họ đã thối lui đến trên núi, chắc hẳn sinh hoạt vẫn là rất khó khăn, chúng ta nếu là có thể cho hắn đưa một ít thiết bị quá khứ, khẳng định là có thể giúp đỡ bọn họ một đại ân. Nói lấy Á Lì Rồng trong mắt tựa hồ lóe lên ánh sáng, hắn càng nói càng là hưng phấn. Bất quá so lên đầy nhiệt tình hắn đến nói, kế toán chuyên nghiệp gỗ Leski liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn một phương diện cẩn thận quan sát lấy chung quanh có không có người nghe trộm, đồng thời cũng ám chỉ Á Lì Rồng nói chuyện nói nhỏ chút, rốt cuộc bây giờ lập tức cái kia liền muốn đến đại lục cũ, có một số việc chí ít vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Hắn thế nhưng là nghe nói đại lục cũ bên này quản khống nhưng là rất nghiêm, căn bản không phải là bọn họ loại kia thuộc địa hoặc là hải ngoại bá quốc chỗ có thể so sánh. Đại lục cũ bên này quản chế nghiêm, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, không chừng cục thẩm phán dị đoan nhãn tuyến liền không chỗ nào không có đâu. Có lấy bộ Leski nhắc nhở, A Lý Rồng tiếng nói hơi nhỏ một ít, bất quá đối với sự lo lắng của hắn, A Lý Rồng lại không để bụng. Hắn quát tay nói, không có chuyện gì, gỗ Leski. Đại lục cũ nơi này không có người nghĩ đến lợi hại như vậy. Bọn họ tra được nghiêm ngược lại là không có nói sai. Bất quá đó là điều tra ngươi có hay không trốn thuế lậu thuế nghiêm ngặt, không phải là điều tra ngươi nói cái gì nghiêm ngặt. Ở nơi này, chỉ cần ngươi đừng ở trên đường phố trực tiếp ở đứng cục an ninh trước cửa tuyển giường, bọn họ phổ biến là lười nhác của ngươi. Ngươi là không biết, ở dân nghèo quảng trường, cái gì như quỷ xà thần đều có, cũng không thấy cục an ninh người chân chính nghiêm túc quản qua. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là vô ý thức hạ thấp âm lượng nói, bất quá ngươi nói đúng, chúng ta cẩn thận một chút đều là không sai. Nghe lời Á Lý Rồng giải thích, gỗ Leski trong lòng hơi an tâm một ít, bất quá còn có nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hắn nhìn lấy Á Lý Rồng, biểu tình nghiêm túc nói, thời điểm trước đó ta liền nghe ngươi đề cập tới, nhà ngươi tình huống tương đối phức tạp, ngươi hiện tại đi về có thể thừa kế được cha ngươi di sản sao? Rốt cuộc ngươi nhị tỷ cho ngươi thư thời điểm không phải là nói qua nha, cha ngươi đã đem di sản đều lưu cho nàng, nhưng đại ca ngươi lại không nguyện ý từ bỏ ý đồ một mực đang nghĩ biện pháp tranh đoạt. Nhắc lên chuyện này, vừa mới khôi phục một chút nguyên khí Á Lý Rồng, lại lần nữa sầu khổ lên tới, hắn nằm ở trên lan can, hai tay đan chéo ôm ở trước ngực không thú vị mà nói, đây cũng là cái phiền phức sự tình a. Bất quá ta nhị tỷ hẳn là nói dối, đại ca ta cái kia tính tình, nhiều năm như vậy đều không có trở về qua, thấy thế nào đều không quá giống sẽ chủ động thừa kế cha gì sang người. Á Lý Rồng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lấy phương xa bầu trời một mảnh đen kịt, sau đó có chút ủ rũ mà nói, kỳ thật ta cũng không biết hai người bọn họ vì cái gì bởi vì chuyện này tranh luận, rốt cuộc cha ta người mặc dù không ra thế nào, nhưng cũng không giống là sẽ lưu xuất loại này cục diện rối rắm người. Hắn thời điểm trước kia nhưng bá đạo, loại này cho người khác lưu lại cục diện rối rắm sự tình, ở hắn nhìn tới khẳng định là 10 điểm mất mặt. Á Lý Rồng nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn sững sờ một thoáng tỉnh ngộ mà nói, chờ một chút. Chẳng lẽ? Xong xuôi, chẳng lẽ ta nhị tỷ thay đổi gì chút a? Á Lý Rồng sửng sốt mà mắt đều trợ to, nhưng theo lấy hắn đột nhiên ngộ ra đạo lý này, rất nhiều quá khứ dấu vết để lại liền hiện ra tới, tùy theo mà đến ký ức cũng bắt đầu cung cấp liên tục không ngừng cung cấp chứng cứ với tư cách chống đỡ. Mặc dù là nói mình như vậy người nhà không phải là rất tốt, nhưng Á Lý Rồng lại biết hắn nhị tỷ là cái rất tham lam hơn nữa rất người gan lớn. Thời điểm trước kia nàng liền làm qua vụ trộm sờ soạn tra phòng sách trộm con dấu, giả tạo chi phiếu bản thân cầm ra đi hoa sự tình. Về sau sự tình bại lộ, nàng chẳng những không có nhận sai, ngược lại oán giận là bọn họ cha cho tiền của nàng quá ít dẫn đến, khiến nàng ở tiểu thư quý tộc trong vòng mua không được đầy đủ thể diện quần áo dẫn đến. Tóm lại bản thân nhị tỷ đối với chuyện này có lấy vết xe đổ, Á Lý Rồng càng ngày càng xác tin phỏng đoán của bản thân là chính xác. Nhưng cứ như vậy, vấn đề liền lớn. Nếu như hắn nhị tỷ thật giả tạo di trúc, như vậy nguyên di trúc lại nên ở chỗ nào? Phải biết đại ca hắn là rất nhiều năm đều không nguyện quay về đến cái nhà kia, trên tay hắn chắc chắn sẽ không có bọn họ cha di trúc. Như vậy vấn đề mới tới, một mực đi theo ở cha bên người nhị tỷ, ở cha chết sau giả tạo một phần di trúc, như vậy nàng sẽ còn bảo lưu trước kia phần kia chân chính di trúc sao? Hiển nhiên là sẽ không. Á Lý Rồng có chút tuyệt vọng lắc đầu một cái, hắn dựa vào hắn đối với cha bản thân lý giải, đều có thể đoán được hắn cái kia cường thế cha khẳng định là sẽ không làm xuất hiện ở trên báo chí đăng nhập bản thân di trúc cách làm. Rốt cuộc dạng kia liền đồng đẳng với nói cho toàn bộ cảng ai bạ tờ người, hắn đã giả, đã không được, đây cũng không phải là hắn cái kia tính cách có thể làm ra tới sự tình. Hắn nhiều nhất liền là sẽ liên hệ một cái luật sư sự vụ sở định ra một phần bí ẩn di trúc, sau đó khiến đối phương thay bảo tồn. Nhưng cứ như vậy vấn đề liền rất lớn, nếu như hắn trước khi chết liền giao phó xong di sản thừa kế phương thức, đồng thời đã thông chi tất cả di sản người thừa kế, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu như bản thân cha tử địa tương đối đột nhiên, như vậy nhưng không gian thao tác thoáng cái toàn bộ đều lên tới. Cứ việc còn chưa đạt tới cảng ai bạ tờ, nhưng Á Lý Rồng cũng đã có thể dự liệu được nơi đó sẽ ở chờ đợi lấy hắn gió tanh mưa máu. Cái kia, chúng ta làm thế nào? Gỗ Leski lo âu hỏi, âm thanh của hắn đều có chút căng lên. chỉ chúng ta hai cái học sinh, làm sao cùng anh trai ngươi chị gái đấu? Ta cảm giác chúng ta kế hoạch hiện tại vừa mới chuẩn bị thực thi liền muốn xong đời a. Nhìn đến bạn tốt lo lắng dáng vẻ, A Lì Rồng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại cười, hắn dùng lực vô vô gỗ Leski bà bay, mang lấy một ít lạc quan ngựa khi nói, này, đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha. Không lấy được toàn bộ nhà xưởng, chúng ta liền làm mấy đài mấu chốt thiết bị không lấy được, chúng ta liền nghĩ biện pháp liên hệ một ít nguyện ý đi công nhân kỹ thuật, kém nhất, chúng ta liền đi công nhân khu tỏa ra sách tuyên truyền, tổng có thể làm điểm sự tình. Dù sao chuyến này coi như là mang ngươi tới lữ hành, xem một chút cố hương của ta, thể nghiệm một thoáng không đồng dạng phong thổ nha. Thế nào cũng sẽ không thiệt thòi. Hắn cái này là quan nhiệt tình lây nhiễm gỗ lẻ kỳ, nhưng người sau đông nhiên luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Đang tự hỏi trong chốc lát sau đó, hắn đột nhiên phản ứng qua tới, vừa mới hai người bọn họ nhân vật có phải hay không là có chút sai vị đâu. Vì cái gì sẽ là Á Lì Rồng đang an ủi hắn a? Gỗ lẻ kỳ không khỏi nhịn không được cười lên nói, rõ ràng là nhà ngươi xảy ra chuyện, làm sao ngược lại biến thành ngươi tới an ủi ta đâu. Hắn lắc đầu, nhưng trong lòng lại an tâm một ít, rốt cuộc đây chính là Á Lì Rồng a, vô luận tình huống nhiều hỏng bét, hắn đều có thể cười ha hả dẫn ngươi đi ứng đối. Ồ, lúc này một tiếng kéo dài mà hùng hậu còi hơi từ phía trên ống khói cái kia băng lên, vạch phá bầu trời đêm, chấn động đến thai người máng phát run. Hoàng bét, thuyền muốn vào cả rồi. Á Lì Rồng kinh hô một tiếng, trên mặt lóe qua một tia bối rối. Xong xuôi, chỉ cố lấy nói chuyện tiếng, quên thời gian rồi. Nhanh, trở về cầm hành lý. Hắn kéo lấy gỗ Leski liền muốn hướng khoang thuyền chạy. Gỗ Leski lúc này lại khẽ cười một tiếng, bình tĩnh giữ chặt hắn, đừng nóng nổi, Á Lì Rồng. Ta ra tới trước đó đã đem hai chúng ta hành lý đều thu thập tốt, liền trên thuyền miễn phí cung cấp xà bông thơm đều đơn độc bọc tốt thả trong dương. Hắn chỉ khoang thuyền phương hướng, trên mặt mang theo một tia đã sớm dự đoán đến đắc ý Á Lì Rồng sững sờ một thoáng, lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy tán thưởng cùng cảm kích, không hổ là ngươi, gỗ lệ kỳ. Ở thời khắc mấu chốt liền là đáng tin cậy. Sau đó không lâu, theo lấy thân thuyền một trận chấn động nhẹ nhẹ cùng dây thừng lôi kéo tiếng két két, nó thủy ổn định tiếp cận cảng ái hỏa tờ bến tàu. Ván cầu để xuống, các hành khách bắt đầu rung động. Á Lì Rồng cùng gỗ lệ kỳ nâng lấy hành lý đơn giản, theo lấy dòng người đạp lên lâu ngày không gặp mà ở bất bến tàu tấm ván gỗ. Dưới chân truyền tới kiên cố xúc cảm, hỗn hợp lấy nồng đậm cá canh, dầu máy, khói ám cùng ở bất gỗ mùi, cấu thành cảng ái hỏa tờ đặc biệt nghi thức hoan nghênh. Ở xếp hàng chờ đợi lấy qua hải quan thời điểm, gỗ lệ kỳ có chút hiếu kỳ mà hỏi, nói Á Lì Rồng, lúc đầu ngươi muốn vứt bỏ y học để ý thời điểm, vì cái gì muốn lựa chọn nhiệt lực công trình học chuyên nghiệp a? Nguyện vọng của ngươi không phải là hẳn là lựa chọn máy móc công trình học tương đối thích hợp sao? Cái này chẳng lẽ cũng là người nhà ngươi đang quay nhiêu sao? Nói lên cái vấn đề này, luôn luôn lạc quan sáng sủa, tùy tiện Á Lì Rồng cũng không khỏi có chút đỏ mặt, ngựa khí của hắn rõ ràng có chút có gắp. Ngươi nói cái kia à, kỳ thật cũng không phải là có cái gì đặc biệt câu chuyện, liền là ta lúc đầu không rõ ràng những chuyên nghiệp này phân biệt. Nhìn lấy nhiệt lực công trình học chia tương đối thấp, hơn nữa hai cái chuyên nghiệp tên tương đối giống liền báo. Kết quả ai biết ta, trên y học bất đồng chuyên nghiệp khác biệt đều không phải là rất lớn, nhưng ở bên này vậy mà là hai cái hoàn toàn khác biệt chuyên nghiệp. Cho nên ngươi liền không có nghĩ lấy đổi cái chuyên nghiệp. Goleski tiếp tục hỏi. Ta nghĩ à, nhưng vấn đề là đương thời lại lần nữa thi, lại lần nữa nhập học đều muốn tiền à, anh ta cho tiền cũng bất quá vừa vặn đủ ta đọc mấy năm này, muốn lại lần nữa thi mà nói tiền của ta không đủ à. Á Lì Rồng mà nói khiến Goleski nghe lấy thẳng lắc đầu, nhưng điều này cũng khiến hắn càng thêm bội phục vị này bạn tốt. Có thể dùng một cái sinh viên y khoa thân phận chuyển trường nhiệt lực công trình học, sau cùng ở lúc tốt nghiệp vậy mà còn có thể cầm tới trường học học đồng, như vậy thiên phú cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Mặc dù hắn lúc thường khắc khổ học tập bộ phận cũng không thể bỏ qua, nhưng gỗ lẻ ký lại hết sức rõ ràng, một khi học thức đến địa vị, có một số việc là chỉ dựa vào nỗ lực chỗ không có cách nào bổ khuyết. Mang lấy đối với bạn bè bội phục cảm xúc, gỗ lẻ ký bồi tiếp Á Lì Rồng tiếp tục xếp tại giường già trong đội ngũ, ở dày vò lấy vượt qua hơn 2 giờ sau bọn họ mới cuối cùng cũng gạt ra cái này hải quan cao ốc. Goleski lúc này hai tay chống lấy đầu gối ở miệng lớn thở hổn hển, hắn vĩnh viễn cũng không muốn ở trải qua một lần vừa mới loại chuyện kia. Trời ạ, đây quả thực là một trận ác mộng. Hắn phàn nàn nói, lau một thoáng mồ hôi lạnh trên trán, so thông qua tốt nghiệp biện hộ còn mệt hơn người. Nhưng bên cạnh hắn Á Lì Rồng lại có chút may mắn mà nói, lần này vẫn được à, vậy mà hơn 2 giờ liền ra tới, xem ra hôm nay đến cảng người không phải là rất nhiều à. Người cái này kêu không nhiều. Goleski lớn tiếng chất vấn, mà Á Lì Rồng thì là hơi hơi nhún vai nói, so sánh với bận rộn nhất thời điểm đến nói, đã không nhiều. Gỗ lệ kỳ, đây chính là đại lục cũ a, chen chúc, bận rộn là rất bình thường. Dứt lời Á Lì Rồng mang lấy gỗ lệ kỳ liền hướng đi hải quan cao ốc bên cạnh quảng trường cái kia. Lúc này nơi này khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Trên quảng trường, vô số đèn khí cùng đông đưa đèn dầu đem mọi người bóng kéo dài lại rút ngắn. Ngài, ngồi xe sao? Trong thành bất kỳ địa phương nào, tiện nghi lại cấp tốc. Lao ra, cần dùng xe sao? Xe của ta lại nhanh lại ổn định. Gây qua mạnh mẽ xe kéo tay phu nhóm kéo lấy lao đến sáng loáng xe, lớn tiếng hét lớn mời chào sinh ý quần áo tả tơi tiểu nữ hải cũng vác lấy giỏ. Linh xào ở trong đám người xuyên qua, giao hàng lấy thuốc lá cùng diêm. Ngài, mua bao thuốc a? Chính tông mới tấm bảng gỗ. Đẩy lấy bằng gỗ xe đẩy đám bán hàng rong bán lấy nóng hổi nấu hạt đậu, nướng bánh mì lắt cùng một ít gọi không ra tên quả vặt, mùi thơm hỗn tạp lấy mùi mồ hôi cùng xúc vật mùi thối đập vào mặt mà tới. Càng có một ít tiểu thương trong tay xách lấy mấy ngọn kiểu dáng khác nhau tay cầm đèn cùng phòng gió đèn dầu, chụp đèn bên trong ngọn lửa nhảy lên, hướng mới vừa xuống thuyền hiển nhiên không quen thuộc vĩnh dạ hoàn cảnh các hành khách chào hàng lấy trong tay qua mình, tiểu mới tay cầm đèn. Chiếu lên xa, không sợ gió. Ngài tới một chén a. A Lý Rồng, chúng ta muốn hay không mua ngọn đèn? Goleski nhìn lấy những cái kia tay cầm đèn, cảm thấy ở vĩnh viễn hắc ám trong thành phố cái này rất có tất yếu. A Lý Rồng hơi hơi khoát tay, xích lại gần hắn, sau đó che miệng nhỏ giọng ở Goleski bên tai nói muốn mua, nhưng không thể ở chỗ này. Đây đều là giết khách giá cả, đi về phía trước mấy con phố, đến chính quy tiệm tạp hóa mua, có thể tiện nghi một nửa không chỉ. Hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn nhiều. Goleski hiểu ý gật đầu, minh bạch A Lý Rồng ý tứ. Hai người thuận theo đại đạo tiếp tục đi về phía trước lấy, lúc này bên đường tiểu thương phiến ít đi rất nhiều, nhưng phát tờ rơi người lại nhiều lên tới. Hoa Hồng khách sạn, dễ chịu sạch sẽ, nước nóng toàn ngày cung ứng. Ở đây 3 ngày đưa tặng bữa sáng. Một cái mặc lấy rún gió chế phục chàng trai máy móc lặp lại lấy, đem trang màu cứng rắn nhét vào người đi đường trong tay. Một thanh âm khác cũng ở phụ cận không cam lòng yếu thế vang lên, hầu như muốn đem tờ rơi chụp tới mặt người lên. Nhanh chóng đại lý thuê xe. Mới đến hắc quan bài đầu máy xe lửa hơi nước, nhật thuê tuần thuê cũng có ưu đãi. Từ giá đi ra ngoài, thuận tiện tự do. Như vậy tiếng giao hàng còn có rất nhiều, nhưng liền ở Á Lì Rồng cùng Goleski đang đắm chìm ở đủ kiểu đủ loại tiếng giao hàng trong thời điểm, một cái tên quen thuộc liền chui vào lỗ tai của hắn. Gánh xiếc thú bay trên trời mới bờ, kịch mới xem trình diễn rồi. Mạo hiểm kích thích, xem qua khó quên. Các vị ngài phu nhân, đi qua đường tuyệt đối không nên bỏ lỡ rồi. Nghe đến cái này hơi có vẻ quen thuộc âm thanh, còn có cái kia càng thêm quen thuộc gánh xiếc thú tên, Á Lì Rồng thân thể đột nhiên một trận, trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười vui mừng. Hắn không nói hai lời, kéo lên còn không có phản ứng qua tới Goleski, hướng lấy âm thanh nguồn gốc phương hướng trên bảo. Chỉ thấy một cái mặc lấy điểm đầy xe pin, màu sắc tươi đẹp ma thuật sư trang phục người trẻ tuổi, đang đứng ở một cái ngã tư bắt mắt vị trí, ra sức hét lớn, bên cạnh còn dựng lấy một khối vẽ lấy khoa trương đồ án tuyên truyền bản. A Lý Rồng xông đến người kia trước mặt, hưng phấn hô to một tiếng, "Hắc, Phoenix, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" "A Lý Rồng, ông trời, vậy mà là ngươi, ngươi làm sao ở cái này?" Chương 823, hữu biệt trùng phùng thúc cháu hai người. Chương 823, hữu biệt trùng phùng thúc cháu hai người ở cảng Tây đi cùng trấn giãn độ chỗ va chạm một cái trên đất trống. Gánh xiếc thú bay trên trời hệ bờ đang đội vàng chuẩn bị bọn họ hậu thiên lễ khai trương. Từ khi hơn 2 tháng trước, bọn họ đi tới cảng Ai Họa Tờ nơi này, gánh xiếc thú bay trên trời hệ bờ đã từ cảng Ai Họa Tờ mặt phía nam trấn ổ giờ bên kia một đường tuần tra diễn đi tới phía tây bắc trấn dạn đồ nơi này. Trước đó hệ bờ phán đoán là đúng, ở tòa này lưu lượng người to lớn cảng thành thị tuần tra diễn, để cho bọn họ lấy chưa từng có thành tựu. Gánh xiếc thú ở trong thời gian hơn 2 tháng này đã tiến hành gần tới 30 tràng diễn xuất, cứ việc diễn xuất nội dung phần lớn là tương tự, nhưng nhờ vào nơi này lưu động tính lưu lượng người, bọn họ mỗi tràng diễn xuất đều là ngồi đầy trạng thái. Có người xem chán không quan hệ, bọn họ đổi một cái khu như thường liền sẽ có từng đám chưa có xem qua người xem đi vào. Trong khoảng thời gian này, gánh xiếc thú kiếm đủ sau đó nửa năm phí sinh hoạt dùng, cho dù nửa năm sau hoàn toàn không kiếm tiền cũng có thể nuôi đến sống tất cả mọi người. Đồng thời Curtis cũng dựa vào cảng Ai Họa Tờ bên này càng lớn chợ đen trên thị trường mua tới có thể cho con gái của hắn kéo dài tính mạng tài liệu. Bất quá ở Huy Hoàng tiệc tối cũng cuối cùng có nên rời trận thời điểm, hậu thiên một tràng kia liền là bọn họ ở cảng Ai Họa Tờ một lần cuối cùng diễn xuất. Làm xong một đơn này, mọi người liền có thể xuất phát tiến về những nơi khác tuần tra diễn. Bên trái dây thường lại buộc chặt một điểm. Đúng, cứ như vậy. Lúc này vệ bợ đoàn trưởng âm thanh vang dội có mặt trên đất quanh quẩn. Hắn đứng ở lều vải nơi cửa vào, hai tay chống nạnh, chỉ huy lấy lều vải lớn xây dựng công việc. Vị này gánh xiếc thú người tâm phúc hôm nay mặc một kiện hơi có vẻ phai màu đỏ sẫm áo khoác, hơi dài tóc đơn giản đâm vào sau. Cho dù không có mặc lấy cái kia toàn thân hoa lệ áo quần diễn xuất, trên người hắn ý nguyên tỏa ra một loại đặc biệt khí chất. Mấy tên miêu nhân công nhân đang đứng ở trên không hợp lực điều chỉnh lấy dây thường vị trí, bọn họ vóc người tinh tế, có thể ở trên không trên dây thường dễ dàng mà đứng lấy bảo trì cân bằng. Ở phía dưới mấy tên to con nhu đầu nhân đang túm lấy dây thừng, nghe lấy vệ bợ đoàn trưởng chỉ huy, đem to lớn lều vải buồm cho treo lên đi. Nơi xa, kẹo thuần thú sư đang nhẹ giọng an ủi hơi có vẻ nôn nóng kỳ lân, sinh vật kia thuần trắng lông bầm ở dưới ánh đèn hiện lên chân châu đồng dạng quan trạch, vừa nhìn liền là bị nhân tình tâm chăn nuôi. Trong không khí hỗn tạp lấy cỏ khô, động vật cùng sơn hương vị, toàn bộ đất trống lấy tất cả đều là bận rộn bóng người. Đoàn trưởng, đèn lớn đã sắp đặt tốt, dầu hỏa ngày mai lại tăng thêm đúng không? Một cái tuổi trẻ diễn viên xếp từ cao cao trên cái giá lưu loát trở xuống. Trên mặt mang theo hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm dáng tươi cười. Huệ vợ thỏa mãn gật đầu một cái, dấu hòa sự tình có thể không đợi, chờ lều vải lớn chuẩn bị xong chúng ta có nhiều thời gian đi kiếm. Vậy được, tất cả nghe theo ngươi đoàn trưởng, ta liền trước đi làm sự tình khác. Công việc này xử lý xong, nhưng chính đang Huệ vợ vừa muốn mở miệng chuẩn bị bàn giao tiếp một hạng công việc thời điểm. Một cái âm thanh hưng phấn đột nhiên từ bên ngoài lều vải truyền tới, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cha, cha. Cái này âm thanh hưng phấn từ xa đến gần, chỉ là nghe lấy liền biết tiểu tử kia chạy có bao nhanh. Hắc, cha, ngươi xem một chút là ai tới đâu. Huệ vợ xoay người lại nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy con trai Phổ Ennis mang lấy hai người trẻ tuổi vội vã xuyên qua bận rộn đám người hướng bên này đi tới. Phổ Ennis trên mặt tràn đầy hưng phấn hào quang, mà hai vị kia người trẻ tuổi thì là có chút thở hổn hển. Huệ vợ ánh mắt lập tức liền vượt qua con của bản thân, rơi vào phía sau hai người trẻ tuổi trên người. Phía sau vị kia người cao gầy người trẻ tuổi hắn không có ấn tượng gì, nhưng phía trước vị kia vóc dáng hơi thấp, Huệ vợ nhưng càng nhìn cảm thấy quen mắt. Gương mặt kia tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời còn muốn không nổi hắn rốt cuộc là ai. Chú Huệ vợ, rất nhiều năm không thấy a. Dáng lùn người trẻ tuổi chủ động đi lên phía trước, trên mặt của hắn tách ra nụ cười sảng lạ. Ta là A Lý Rồng A,
"A Lý Rồng ạ tổng, ngài cháu lớn lặc. Chú Bệ Bợ, ngươi chẳng lẽ đem ta quên đi a?" "A Lý Rồng." Bệ Bợ tỉnh ngộ, đột nhiên vỗ một cái trán của bản thân. "Trời ạ, ngươi đều lớn lớn như thế rồi, ta kém chút không nhận ra được ngươi." Hắn trên dưới quan sát lấy người tuổi trẻ trước mắt, trong ký ức cái kiêm lịch ngậm bé trai hình tượng dần dần cùng trước mắt người thanh niên này trùng hợp. Bệ Bợ kích động mà dùng tay ở bên hông khoa tay múa chân lấy, "A Lý Rồng, ngươi đều thành đại tiểu hòa tử, ta nhớ được năm đó ngươi vẫn là nhỏ như vậy một cái đâu." Nhưng theo lấy A Lý Rồng đến gần, Bệ Bợ phát hiện hắn đã không khác bản thân là mấy cao. Hai người đều là vóc người trung đẳng, đứng chung một chỗ ngược lại lộ ra đặc biệt hài hòa, nhìn lấy càng giống là một đôi cha con. Lẫn nhau so sánh xuống, cao hơn Trang một cái đầu phụ Ennis đứng ở một bên, ngược lại giống như là tới từ một cái khác gia đình. Ở hơi hàn huyên trong chốc lát sau, Bệ Bợ đem ánh mắt chuyển hướng A Lý Rồng sau lưng vóc dáng cao người trẻ tuổi, tha ôn hòa hỏi: "A Lý Rồng, phía sau ngươi vị bằng hữu này không giới thiệu một chút không?" A Lý Rồng lúc này mới phản ứng qua tới, vội vàng nghiêng người giới thiệu: "Hắc, xem ta trí nhớ này đều quên cho mọi người giới thiệu. Gỗ Lệ Kỳ, vị này là chú Bệ Bợ, mẹ ta bà còn xa anh họ." Giới thiệu xong nhà bản thân bên này, tiếp lấy A Lý Rồng lại xoay người lại tiếp tục giới thiệu nói: "Chú Bệ Bợ, đây là ta ở đại học Cụt Tờ Ý Hòn bạn cùng phòng, Gỗ Lệ Kỳ. Năm nay hai chúng ta vừa bạn đều tốt nghiệp, trong thời gian ngắn không có vội vã tìm việc làm, hắn liền bồi ta qua tới giúp ta xử lý cha ta hậu sự." Nghe đến hậu sự hai chữ, Bệ Bợ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn hơi mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì lời an ủi, nhưng A Lý Rồng lại vượt lên trước một bước, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn an ủi nói: "Hắc, chú Bệ Bợ, ngươi xem ngươi sắc mặt này, làm sao thoáng cái liền âm trầm xuống. Cha ta đều chết hơn mấy tháng, tin tưởng các ngươi xem báo cũng sớm nên biết đến đại ca ta cùng nhị tỷ đang tranh đoạt lao đầu tử di sản sự tình a." A Lý Rồng lạc quan một mặt lập tức liền hòa tan hiện trường vừa mới bốc lên một chút manh mối ngột ngạt khí tức. Bệ Bợ đương nhiên biết rõ nhà ạ tổng hai vị người thừa kế đang tranh đoạt di sản sự tình, nhưng hắn không biết là, với tư cách nhà ạ tổng con trai nhỏ, A Lý Rồng vậy mà hiện tại mới trở về. "Hắc, chú Bệ Bợ ngươi nói chuyện này a?" A Lý Rồng bày ra hai tay nói: "Kỳ thật không nói gần ngươi, ta cũng là mấy ngày trước vừa mới biết. Cái này không vừa lấy được ta nhị tỷ tin, ta liền mua nhanh nhất một chiếc thuyền trở về. Nhưng ta hiện tại mới trở về, sự tình đều đã qua mấy tháng, cha ta gương mặt kia đoán chừng là không thấy được." A Lý Rồng mặt không biểu tình nói lấy, mà Bệ Bợ cũng rất trịnh trọng chụp lấy bờ vai của hắn ý đồ an ủi: "Chú Bệ Bợ, ngươi cũng không cần an ủi ta." A Lý Rồng ngữ khí ở thời điểm này, ngoài ý liệu bình tĩnh. "Cha ta là hạng người gì, ngươi còn có thể không rõ ràng sao? Hắn cùng tất cả mọi người quan hệ đều không tốt, mẹ ta chết sau cái nhà này rất nhanh liền tán, ta cùng đại ca lần lượt bị hắn đuổi ra khỏi nhà, ta nhị tỷ mặc dù còn ở trong nhà nhưng cơ bản cũng không nói chuyện với hắn. Hắn cái này vừa chết, ngươi xem một chút thành tâm hoài niệm người của hắn đều tìm không ra tới." Mặc dù A Lý Rồng biết bản thân nói những lời này tương đối khốn nạn, rất là đại nghịch bất đạo, nhưng trên thực tế chính hắn cái chết của phụ thân liền là không có bao nhiêu thương cảm. Nhớ ngày đó hắn ở vừa lấy được bản thân cha tin người chết thời điểm, khi đó nội tâm hắn đấy là có chút hốt hoảng, là có chút muốn khóc. Rốt cuộc một cái bản thân người quen thuộc nhất vĩnh viễn rời khỏi, là cá nhân đều sẽ hoài niệm lên cùng hắn chung sống từng ly từng tí, vô luận là tốt là xấu ký ức ở sau cùng thời khắc này đều sẽ hóa thành vô tận quyến luyến cùng đau thương. Song vốn là còn một ít bi thương A Lý Rồng, trong lòng đường lịch trình đi tới một bước này thời điểm, sự tình liền biến đến không đồng dạng. Theo lấy hắn hồi ức lên bản thân cùng cha chuyện cũ, trong lòng bi thương vậy mà kỳ quái tiêu tán, hắn giống như phát hiện. Đây con mẹ nó làm sao tất cả đều là một ít khiến người cảm thấy buồn bực ký ức a. Đến lúc này hắn mới phát hiện hắn cùng cha bản thân tầm đó vậy mà một chút ôn nhu ký ức đều không có. Từ hắn bắt đầu ký sự lúc ấy lên, cha hắn vẫn một mực đóng vai lấy một cái mặt trái nhân vật. Chỉ cần cha hắn không ở nhà, ở mẹ dưới hướng dẫn, anh em ba người chí ít còn có thể duy trì một cái vui vẻ hòa thuận cục diện. Sau một khi cha hắn bước vào cửa chính, toàn bộ nhà liền không có một khắc là yên ổn. Khống chế của hắn dục chi cao, khiến người rất khó lý giải, hắn luôn cảm thấy cho rằng trong nhà hết thảy đều muốn trong lòng bàn tay của hắn, một khi người trong nhà biểu hiện ra một chút xíu muốn vượt qua hắn khống chế phạm vi dấu vết, hắn liền sẽ giận tím mặt tùy ý chút xuống bản thân tính xấu. Song nếu như chỉ là dục vọng khống chế cao điểm, cái kia kỳ thật đều còn không có vấn đề, nhưng vấn đề là A Lý Rồng cha lại là cái tính tình ngoan cố hơn nữa bất tiện ngôn từ người. Cũng liền nói, hắn đối với người nhà có lấy cực mạnh dục vọng khống chế, nhưng hắn cũng xưa nay không nói cái nào sự tình là nên làm, cái nào sự tình là không thể làm. Anh em bọn họ ba người nghĩ muốn lý giải cha quy củ, phương pháp duy nhất liền là rất không may đụng chạm quy củ của hắn sau đó bị hắn hành hung một trận. Ở phương diện này hắn nhị tỷ vẫn tính may mắn. Cha chưa từng trực tiếp đánh nàng, chỉ là sẽ đơn thuần chửi mắng một trận. Bởi vì ở hắn cái kia chuyên chế cha nhìn tới, trong nhà nữ quyến là muốn có mặt hàng ngày hoạt động xã giao, các nàng đại biểu nhà ạ tổng mặt tiền, cũng đại biểu cho mặt mũi của bản thân. Một cái thích sĩ diện người tự nhiên là sẽ không chú định đánh hỏng mặt mũi của bản thân. Nhưng hắn cùng đại ca hắn liền không đồng dạng, cha của bọn họ cũng sẽ không bởi vì bọn họ là đứa trẻ nguyên nhân liền thủ hạ lưu tình. Ở gia đình như vậy lớn lên, đại ca của hắn vì vậy biến đến trầm mặc ít nói, hơn nữa đối với tình cảm cực kỳ lãnh đạm, mà hắn nhị tỷ cũng biến thành một cái nói năng tùy tiện nữ nhân. Duy chỉ có A Lý Rồng phát hiện bản thân rất là đặc biệt. Ở gia đình như vậy trong bầu không khí lớn lên, hắn vậy mà như kỳ tích dưỡng thành hiện tại loại này lạc quan rộng rãi tính cách. Từ trên trình độ nào đó đến nói, hắn mới là nhà bọn họ nhất quái thai người kia. "Ai, các ngươi những đứa trẻ này cũng không dễ dàng a." Mẹ bợ nặng nề mà thở dài, lắc đầu nói, "Chị họ năm đó tìm cái này chị họ phu, chúng ta người cả một nhà đều nói qua không phải là vật gì tốt, mọi người cũng đều phản đối qua, nhưng làm sao lúc ấy chị họ khăng khăng muốn gả cho ngươi cha, nàng của năm đó.
Ai, được rồi, không nói chuyện này.
Mẹ vợ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái không lại nói tỉ mỉ năm đó phân đúng sai. Hắn vô vô ạ lì rồng bà bay, ngựa khí mang lấy một ít lo lắng mà nói, ạ lì rồng nhỏ, ngươi hiện tại có địa phương đi sao?
Ạ lì rồng như bay, mang lấy một tia tự rêu lắc đầu, thực không dám dấu dếm, chú mẹ vợ, ta hiện tại xác thực không có nơi nào đi.
Trong nhà hiện tại bị nhị tỷ đem không chế lấy, nàng cái gì tính tình ta hết sức rõ ràng, ta quá khứ liền sẽ có liên tục không ngừng phiền phức.
Đại ca ta bên kia đâu, mặc dù hẳn là sẽ chào đón ta, nhưng hắn cái kia tính tình lạnh như băng, hơn nữa hắn có chút công việc còn mang theo bảo mật tính chất, ta quá khứ ngược lại rất quấy rầy hắn.
Nói đến đây, ạ lì rồng chắp tay trước ngực, mắt chớp chớp, lộ ra một cái hơi mang khẩn cầu biểu tình, cho nên chú Weber, ngài hẳn là không ngại ta ở gánh xiếc thú giúp mấy ngày bội bằng a.
Chương 824, cùng cụ Tịt gặp nhau chương 824. Cùng cụ Tịt gặp nhau nhìn lấy máy mắt, mang theo vài phần rào hoạt thần sắc gã lì rồng, mẹ vợ đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra cởi mở cười to.
Tiếng cười kia hùng hậu hữu lực, ở huyên náo gánh xiếc thú chuẩn bị trong tràng đặc biệt làm người khác chú ý được à, tiểu tử ngươi bộ dáng này còn cùng thời thơ hấu giống nhau như lúc.
Mẹ vợ cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều chen ở cùng một chỗ, nhưng là nhìn ra được tới hắn là thật cao hứng.
Thật không biết ta cái kia chị họ là làm sao sinh hạ ngươi, cái này tính tình liền không giống như là nhà ạ tổng, ngược lại là giống như chúng ta nhà sở tơ linh con à.
Huệ vợ 10 điểm hào sảng chụp lấy ạ lì rồng sau lưng, tựa như đang bay con trai bản thân đồng dạng.
Nhưng hắn hiển nhiên quên, ạ lì rồng cũng không phải nhà hắn cái kia chắc địch hiếu động, từ nhỏ ở gánh xiếc thú sờ soạn lần mò lớn lên phụ Ennis.
Huệ vợ cái kia thô ráp bàn tay lớn hai bàn tay xuống, ạ lì rồng liền bị đập đến ho khan kịch liệt lên tới, mắt kính đều kém chút từ trên sống núi trượt xuống.
Ai nha, ạ lì rồng ngươi không sao à?
Huệ vợ lúc này mới ý thức được bản thân hạ thủ nặng, vội vàng thu tay lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Ta đều quên ngươi không phải là nhà ta cái kia gia tiểu tử, lão cứu lôi của ta à? Hạ thủ có chút không nhẹ không nặng.
Huệ vợ đoàn trưởng tùy tiện nói lấy, nhưng hắn trong lời nói một cái chi tiết lại bị ạ lì rồng cho nhạy bén bắt được.
Rõ ràng là như vậy một kiện việc nhỏ, bản thân lão cứu vậy mà tại chỗ liền xin lỗi đâu.
Cứ việc huệ vợ nói xin lỗi chỉ là thuận miệng một câu nói, nhưng chuyện như vậy từ trước đến nay liền không có ở nhà ạ tổng phát sinh qua.
Ở gia tộc ạ tổng, cho dù là như vậy một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, các trưởng bối cũng sẽ không thừa nhận sai lầm.
Nhà ạ tổng mỗi cá nhân đều tự nhiên cho rằng bản thân làm chính là đúng, cho dù sau đó phát hiện có sai, vậy cũng không thể thừa nhận.
Mặt mũi so thân tình càng trọng yếu, đây chính là nhà ạ tổng giả phong.
Ạ lì rồng bởi vì chuyện nhỏ này sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu không khỏi đem nhà sở tơ linh cùng nhà ạ tổng bầu không khí làm so sánh.
Đứng sau lưng hắn phủ Ennis thấy thế, tiến về phía trước một bước đi tới ạ lì rồng trước mặt, duỗi tay ở trước mắt hắn lung lay, sau đó lớn tiếng hét lên, xong xuôi.
Cha, ngươi một bàn tay đem ạ lì rồng vô mơ hồ rồi.
Ngươi đem ngươi cháu lớn vô ngốc rồi.
Phủ Ennis cái này một cuống họng đem có chút thất thần ạ lì rồng bừng tỉnh, hắn nghi hoặc xoay người lại hỏi, cái gì ngốc đâu?
Đương nhiên là ngươi bị cha ta vô ngốc a. Vừa mới thấy ngươi đều không có phản ứng.
Ôi chao,
xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phụ Ennis đột nhiên cảm thấy bản thân cái hót đau nhói, chỉ thấy bản thân cha tức giận khiển trách, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, liền biết cho cha ngươi tung tin đồn nhảm đúng không?
Đi đi đi, còn không mang theo ạ lì rồng đi thùng xe cái kia tìm một cái nơi ở sau đó ạ lì rồng, mẹ vợ thu hồi gõ con trai đầu tay, sau đó chuyển hướng ạ lì rồng hỏi.
Làm sao vậy, chú mẹ vợ?
Ạ lì rồng phụ chính mắt kính, mỉm cười lấy trả lời.
Ngươi vừa mới nói ngươi đại học học chính là vậy cái gì nóng cái gì công trình học ấy nhỉ?
Là nhiệt lực công trình học.
À đúng đúng đúng, liền là cái này.
Huệ vợ vô đuổi, tiếp lấy dựng thẳng lên ngón cái nói, nghe lấy cùng ngươi chú cụ Tịt học không sai biệt lắm, đều là công trình học nha.
Đợi lát nữa liền khiến phụ Ennis dẫn ngươi đi qua, xem một chút có thể hay không giúp đỡ ngươi chú cụ Tịt bội bằng a.
Huệ vợ đoàn trưởng an bài nói, mà ạ lì rồng nghe xong mắt đều sáng lên.
Chú cụ Tịt cũng ở nơi đây sao?
Ta đều rất nhiều năm không nhìn thấy hắn a.
Vậy ngươi đợi lát nữa liền nhìn đến đi.
Huệ vợ vừa cười vừa nói, lập tức chuyển hướng con trai thúc giục, phụ Ennis, còn thất thần làm gì a, mang ạ lì rồng bọn họ quá khứ a.
Ở kêu gọi con trai bản thân dẫn người trước đi dàn xếp sau đó, mẹ vợ đoàn trưởng liền lại lần nữa đầu nhập vào gánh xếp thú công việc chỉ huy trong, âm thanh vang dội lại lần nữa có mặt trong quân quần.
Tốt tốt, đoàn trưởng của các ngươi trở về, có vấn đề gì đều qua chạy tới nói với ta a.
Nghe lấy sau lưng ồn ào tiếng, Phu Ennis mang lấy hắn đi ra công trường. Đang đi tới phía sau xe lửa trên đường, Phu Ennis thân mật vỗ một cái ạ lì rồng sau lưng, mang lấy một ít quan tâm cùng câu nói đùa hương vị nói với hắn,
hắc, ạ lì rồng, cha ta tay kia sức lực đủ lớn a.
Là có chút lớn, ta lưng hiện tại đều còn có chút đau đâu.
Ả lì rồng khẽ cười một tiếng trung thực thừa nhận.
Vừa nghe Ả lì rồng nói như vậy, Phu Ennis lập tức mặt mày hớn hở lên tới.
Hừ hừ, ta đã nói rồi, hắn tay kia sức lực to đến có thể một bàn tay vỗ mặt phẳng bánh, hắn còn luôn nói ta là thổi phồng.
Hiện tại tốt, có Ả lì rồng ngươi hỗ trợ làm chứng, xem hắn sau đó còn có thể có dám hay không giảm biện.
Một cái làm con trai nói cha bản thân đang giảm biện, hơn nữa nhìn nét mặt của hắn tựa hồ cũng là nói đùa thành phần chiếm đa số.
Phu Ennis bọn họ gia đình như vậy bầu không khí mơ hồ khiến Ả lì rồng có chút tức ao.
Ở nhà Ả tổng, loại này nhẹ nhõm vui sướng ảnh hưởng lẫn nhau là khó có thể tưởng tượng.
Đúng, đều quên nói với ngươi rồi.
Lúc này Phu Ennis hai tay một nhịp, tiếp lấy kéo lên ạ lì rồng tay hưng phấn mà nói, ạ lì rồng ngươi có biết hay không, ta hiện tại cũng làm anh trai rồi.
Ở ngươi từ tiểu học tốt nghiệp đi trung học không bao lâu, mẹ ta liền mang thai em trai ta.
Hiện tại chúng ta cũng là có em trai người.
ta nói với ngươi à, dì ô tiểu tử kia tính tình nhưng giống như ngươi, mỗi ngày vui cười hớn hở, so ta còn ra đâu. Vừa nghe nói bản thân lại có một cái em họ, ạ lì rồng cũng biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Hai người đi ở tiến về xe lửa bên kia trên đường trò chuyện lấy rất nhiều vụn vặt việc nhà, đương nhiên cũng chưa quên cho ạ lì rồng bạn cùng phòng Goleski giới thiệu tình huống nơi này. Goleski an tĩnh đi theo phía sau, quan sát lấy cái này chưa bao giờ thể hội qua tràng diện, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Rất nhanh bọn họ liền đi tới đồ ở chuyên dụng quỹ đạo bên trên mấy khoang xe trước. Đây là gánh xiếc thú di động căn cứ, bao quát nghỉ lại thùng xe, xe công tác ở giữa cùng tồn trữ thùng xe, đương nhiên cũng là ạ lì rồng bọn họ sau đó một đoạn thời gian muốn chỗ làm việc. Đúng vào lúc này, một người trung niên nam tử từ trong đó một khoang xe lửa trong đi ra, trên mặt mang theo một tia mỏi bệnh. Hắn ước chừng 50 tuổi trên dưới, tóc đã có một ít hoa râm, mang lấy một bộ có dính vấy mỡ mắt kính, trên người mặc lấy tràn đầy túi đồ lao động. Chú Curtis. Phổ Ennis thập phần hưng phấn bung vẩy lấy cánh tay, hắn lớn tiếng hô, ngươi xem đây là ai tới đâu. Nhìn thấy Phổ Ennis mang lấy hai cái không nhận biết người trẻ tuổi đến gần, Curtis nhìn hai tấm này khuôn mặt xa lạ xem đi xem lại, khe nhíu mày. Ách. Phổ Ennis, bọn họ là ai ấy nhỉ? Ta cái này thật nhận không ra a. Curtis cười khổ nói, một bên dùng bố lau lấy trên tay với mỡ. Phổ Ennis thấy thế lập tức liền mang lấy một loại gian kế được như ý nụ cười chống nạnh cười nói, ha 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 ha, chú Curtis ngươi quả nhiên nhìn không ra đâu, đây là ạ lì rộng. Trong nhà nổ súng vũ khí nhà máy, đoạn thời gian trước ngươi còn cùng cha lợi bình qua báo nhà kia súng ống nhà máy ạ lì rộng. Ngươi quên, hai chúng ta lúc nhỏ còn đọc qua lì xạ, sau đó bị mẹ ta cùng ẹ mì lì a di cho đánh phần nông. Vừa nhắc tới chuyện này, Curtis tỉnh ngộ, hắn trận to hai mắt tay chỉ ạ lì rộng nói, ta nhớ lên tới. Ngươi liền là nhà ạ tổng cái kia tiểu hỗn đản, thời thơ hấu cuốn lấy ta khiến ta cho ngươi làm máy móc ngựa cái kia. Nghe lấy Curtis nhắc lên bản thân thời thơ hấu làm qua chuyện ngu xuẩn, ạ lì rồng đều có chút ngượng ngùng nói, ha ha, không nghĩ tới chú Curtis còn nhớ sự kiện kia, a bất quá ta hiện tại cũng không phải tiểu hỗn đản, mà là biến thành đại hỗn đản đâu. Ha ha ha. Curtis bị ạ lì rồng hài hước chọc cho cười, hắn vừa cười vừa nói, ngươi bộ dáng này thật là một chút cũng không giống cha ngươi a. Ai, không giống liền đối với đi, cha ta cái kia tính cách, ta nhưng không được chuẩn bị học hắn đâu. Ạ lì rồng thản nhiên đáp lại. Curtis cũng lại lần nữa bị ạ lì rồng chọc cười, nhưng trong tươi cười mang lấy một tia phức tạp tình cảm. Nói đến, ạ lì rồng có thể không học cha hắn cái kia một bộ cũng là chính xác. Curtis trước kia liền đi qua mấy lần nhà ạ tổng nhà xưởng hỗ trợ sửa chữa thiết bị, hắn cùng ạ lì rồng cha từ trên trình độ nào đó đến nói cũng là quen biết đã lâu. Vị kia lão ạ tổng là cái rất có quyết đoán cùng thủ đoạn người. Hắn là bình dân xuất thân, nhưng lại dựa vào quá cứng kỹ thuật cùng dám đánh dám liều tính cách dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ một cái xưởng nhỏ dần dần xây dựng lên cảng ái họa tờ lớn nhất súng ống chế tạo nhà máy. Tuổi trẻ lão ạ tổng dám đánh dám liều. Có thể nói là năm đó bọn họ càng ái họa tờ bình dân các thiếu niên tối vi mơ ước nhân vật. Thời điểm đó Curtis sở dĩ lựa chọn nhà phát minh con đường, lão ạ tổng ảnh hưởng không thể bỏ qua công lao. Bất quá về sau hắn đối với lão ạ tổng ấn tượng cũng rất bình thường. Lão gia hỏa kia hơn 40 tuổi thời điểm cưới hế bờ mới vừa tròn 18 tuổi chị họ, hơn nữa còn là trực tiếp dùng tiền hoành đao đoạt tái loại kia. Lúc đó nhà sở tơ linh đại bộ phận người đều nhất trí phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng hế bờ chị họ lại vì tiền bạc lựa chọn hy sinh tình yêu của bản thân. Về sau khi Curtis cầm tới giấy chứng nhận tư cách kỹ sư sau, từng chịu mời đến ạ tổng súng ống chế tạo nhà máy sửa chữa thiết bị. Lão ạ tổng ra giá kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng ở thủ hạ hắn công việc lại cực kỳ bị khuất. Lão gia hỏa này đối với chuyện gì đều có lấy cực đoan dục vọng công chế. Người thời gian gì đoạn hẳn là làm công việc gì, đều phải nghe theo sắp xếp của hắn, sửa chữa hẳn là dùng đến công cụ nhất định phải do hắn tới chế định, liền ngay cả công việc lưu trình hắn đều cho ngươi kẹt xích sao, không hoàn thành hắn quy định lên một bước, hắn liền không cho ngươi phân phát bước kế tiếp công cụ cùng tài liệu. Curtis ở hắn nơi đó làm mấy lần sau đó liền không lại chủ động tiếp xúc, cho loại này ông chủ làm công quả thực liền là đối với bản thân giàn vặt. May mà hiện tại xem ra, lão ạ tổng con trai nhỏ một điểm cũng không có gì chuyển tới loại kia cực đoan tính cách, cái này khiến Curtis cảm thấy hết sức vui mừng. Ai, đúng đúng, chú Curtis ngươi còn không biết đâu. Phổ Ennis 10 điểm kiêu ngạo nói lấy, ạ lì rồng hiện tại cũng giống như ngươi, học cái kia cái gì công trình học ấy nhỉ, sau đó khả năng cũng là đại kỹ sư đâu. Ạ lì rồng nghe đến Phổ Ennis như vậy giới thiệu sau đó lại khiêm tốn khoát khoát tay nói, cũng không có khoa trương như vậy, ta học chính là nhiệt lực công trình học. Cùng máy móc công trình học vẫn là có khác nhau rất lớn đâu này. Có thể có cái gì phân biệt à, không đều là cái gì công trình học nha, nghe lấy liền là có thể làm kỹ sư đâu này. Ôi chao, làm sao chú Curtis ngươi cũng đánh ta đầu a? Phổ Ennis ôm lấy đầu phàn nàn nói. Ngươi ở cái kia nói lung tung, ta có thể không đánh ngươi sao? Curtis cười nhẹ thu tay lại, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, nhiệt lực công trình học cùng máy móc công trình học khác biệt rất lớn, công việc của bọn họ càng thiên hướng lý luận nghiên cứu, chủ yếu phục vụ ở lò dịch sở tổng tiêu đốt lĩnh vực. Ta nói đúng không, ạ lì rộng tiểu tử? Curtis giơ lên cầm nói lấy, mà ạ lì rồng lập tức gật đầu trả lời, đúng đúng đúng, chú Curtis một câu kiến giải à, chúng ta cái này chuyên nghiệp cùng máy móc công trình học là bắn đại bác cũng không tới. Nói đến đơn giản điểm, nhiều như vậy máy móc bên trong, chúng ta duy nhất có thể phục vụ đoán chừng cũng chỉ có nồi hơi. Nhìn lấy ạ lì rồng thiết thực thái độ, Curtis thỏa mãn gật đầu. Hắn ngồi đến bên cạnh hàng hóa dương lên, tiếp tục nói, ạ lì rồng ngươi trước đó là nói, mẹ bở khiến ngươi tới tìm ta an bài cho ngươi công việc đúng không? Ạ lì rồng gật đầu một cái. Vậy được à? Đã ngươi là nhiệt lực công trình học tốt nghiệp, cái kia xe lửa nồi hơi công tác bảo dưỡng ta liền giao cho ngươi. Curtis đứng người lên, vô vô đổ lao động lên cho bụi. Hiện tại chúng ta liền quá khứ, khiến mọi người xem một chút kỹ thuật của ngươi như thế nào. Cutis mang lấy ba người hướng đi sau cùng một khoang xe lửa, nơi đó là gánh xiếc thú có thể bốn phía lữ hành hạch tâm, một đài kiểu cũ nhưng bảo dưỡng tốt đẹp đầu máy xe lửa hơi nước đầu. Theo lấy bọn họ đến gần, đều có thể ngửi đến trong không khí bao phủ lấy nhàn nhạt lò dịt sợ tông mùi. Đây là chúng ta gánh xiếc thú lao hỏa kế. Cutis vô đầu máy chắc bích, trong giọng nói mang lấy một tia tự hào. Cùng chúng ta hơn 10 năm, mặc dù cái kiểu cũ tên, nhưng tính năng một điểm không thua bởi những cái kia tiểu mới đầu máy. Nghe lấy Cutis giới thiệu, A Lý Rồng cũng chủ động đến gần nồi hơi. Ở đụng đến cái này máy móc trong nháy mắt, trong mắt hắn y cười liền biến mất không còn một mảnh, lưu xuống chỉ có chuyên chú cùng nghiêm túc. Hắn chuyên nghiệp kiểm tra lấy đồng hồ áp lực, mực nước tính cùng các loại van. Ánh mắt của hắn biến đến chuyên chú, ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc lấy đường ống chỗ nối tiếp, cảm thụ lấy nhiệt độ cùng chấn động. "Chú Cutis, ta có thể mở ra kiểm tra tu sửa miệng xem một chút nội bộ sao?" hắn hỏi. Cutis gật đầu một cái, đưa cho hắn một thanh chế tạo đặc biệt cờ lê. A Lý Rồng thuần thục thao tác lấy, mở ra kiểm tra tu sửa miệng sau, cẩn thận quan sát lấy nồi hơi nội bộ đường ống tình huống cùng phù văn sắp xếp. Goleski cùng Phổ Ennis đứng ở một bên, nhìn lấy Á Lì Rồng chuyên nghiệp dáng vẻ, người trước rất là bình tĩnh nhưng người sau nhưng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phù văn mài mòn có chút nghiêm trọng à, nhưng may mà đường ống sắp xếp rất là xảo diệu, nói những thứ này đường ống đều là chú Cutis ngươi thiết kế. Hoặc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu được à. Cutis hơi có vẻ sửng sốt mà cười nói, đúng vậy à, liền là ta thiết kế. Thế nào, có thể nhìn ra manh mối gì sao? Á Lì Rồng lúc này hơn nửa người đều thăm dò ở nồi hơi bên trong, âm thanh của hắn đều mang lấy hồi âm nói, đây cũng là thông qua cấu tạo cấp 2. Không đúng, là cấp 3 lò dịt sợ tổng chạy trở về tới xử lý bộ phận lò dịt sợ tổng không có hoàn toàn thiêu đốt vấn đề. T, nhưng cái này cũng không đúng, thiêu đốt là hoàn toàn, nhưng nóng trao đổi hiệu suất lại hẳn là diện rộng hạ thấp mới đúng. Chú Cutis, ngươi đến cùng cho cái này nổi hơi làm đồ vật gì a? Tại sao ta cảm giác cái này nổi hơi kết cấu càng xem càng quái đâu? Chương 825, gánh xiếc thú khai trương chủ bị chương 825, gánh xiếc thú khai trương chủ bị sáng sớm. Nếu như hai ngọn đèn đường dầu hỏa sáng lên liền tính sáng sớm mà nói, ở trải qua một cái không tính yên tĩnh ban đêm sau đó lặng yên giáng lâm. Đèn đường dầu hỏa ở doanh địa ngoại vi đại lộ cái kia ném xuống ánh sáng mờ nhạt choáng, chiếu sáng đã chỉnh bị trang điểm gánh xiếc thú bay trên trời đêm bờ. Ở không có ánh sáng tự nhiên đại lục cũ, thời gian chỉ có thể dựa vào những cái này nhân công chiếu sáng cùng mọi người làm việc và nghỉ ngơi tới phân chia. Sớm nhất rời giường nhân viên chủ động cho trong doanh địa đèn dầu tăng thêm nhiên liệu đồng thời đốt ánh đèn. Rất nhanh rộn rộn ràng ràng đám người liền dần dần tỉnh lại, ở tiến hành đơn giản rửa mặt súc miệng cùng ăn một bữa cơm sáng sau đó liền đầu nhập vào một ngày này trong công việc. Chờ Á Lý Rồng bọn họ tỉnh lại thời điểm, toàn bộ gánh xiếc thú đã đắm chìm ở một mảnh có thứ tự mà nhiệt liệt bận rộn trong không khí. Mọi người đều đang vì sắp đến diễn xuất làm sau cùng chuẩn bị. To lớn chủ lều vải sừng sững ở trong doanh địa trung tâm, trong lều vải bên ngoài bóng người thong thả, các loại bận rộn tiếng vang đan dệt thành một bài đặc biệt nhạc khúc. Đoàn trưởng Mễ Bờ đứng ở lều vải nơi cửa vào trên đài cao, hai tay chống lạnh, ánh mắt đồng dạng quét qua có mặt mỗi một cái chi tiết. Hắn hôm nay mặc một kiện hơi có vẻ phai màu cũ áo sơ mi, phủ lấy một cái màu xám trắng lông dê sau lưng, lúc này đang cầm lấy loa chỉ huy lấy các công nhân viên thổi kéo sau đó diễn xuất muốn dùng đến thiết bị. Bên trái dây thường lại buộc chặt một điểm. Đúng, cứ như vậy. Đừng nóng đội, máy móc xấu có thể sửa chữa, nhưng người không có vấn đề liền lớn. Đúng, mọi người ổn định lấy điểm, từ từ đi. Âm thanh của hắn vang dội mà hữu lực, ở ầm ĩ trong hoàn cảnh có thể thấy rõ, âm thanh cao vút đồng thời ngữ khí cũng rất là ôn hòa, khiến người nghe lấy cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Mấy tên ban thú nhân công nhân đang hợp lực đem một khối máy móc to lớn lên tới phù hợp chiều cao, xem ra tựa hồ là phụ trách cuốn lên màn che. Lúc này bán thú nhân các công nhân bởi vì kéo lấy nặng nghề máy móc, cánh tay cơ bắp sôi sục, trên trán của bọn họ cũng chảy ra mồ hôi mịn. Chỉ chốc lát sau ở mọi người cộng đồng nỗ lực xuống cái này nặng nghề máy móc cuối cùng là cho tời kéo đến lều vải lớn xương rồng phía trên. Lúc này ở cách xa lều vải dã thú khu cái kia, có lấy một đầu màu trắng mái tóc thuần thú sư đang nhẹ giọng an ủi hơi có vẻ nôn nóng kỳ lân. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng trải vớt lấy chúng lông mộng, trong miệng ngâm nga lấy cổ lao đập ca dao, dần dần trấn an đám này thánh khiết sinh vật. Những thứ này sinh vật có lấy thuần trắng lông mộng, ở dưới ánh đèn hiện lên trân châu đồng dạng con trạch. Chúng không chỉ là biểu diễn xiếc thú một thành viên, đồng thời cũng là cam đoan mọi người lúc thường thể xác tinh thần khỏe mạnh trọng yếu hòn đá tảng. Kỳ lân thiên nhiên có sẵn lấy đối với hắc ám ma pháp năng lực chống cự, chúng còn có thể thông qua trên đầu độc giác phóng thích tự nhiên thuộc tính trị liệu thuật. Có lấy chúng tồn tại, gánh xiếc thú mọi người ở lúc thường huấn luyện thì cũng không cần lo lắng bị thương vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần đem đám này tổ tông cho hầu hạ tốt, chúng tùy tiện phóng thích một thoáng trị liệu thuật liền có thể trực tiếp chữa trị người ở huấn luyện thì sản sinh ra tình trạng vết thương. Đương nhiên, diễn viên xiếc ngoại trừ, rốt cuộc bọn họ vừa ra ngoài ý muốn liền là từ hơn 10 mét chiều cao ngã xuống. Đừng nói là kỳ lân trị liệu thuật, cầm máu của kỳ lân đút bọn họ đều vô dụng. Dạng kia tình trạng vết thương, trừ giáo hội thánh quang hoặc là giáo hội trị rũ tổng giám mục, cơ bản không có người có thể cứu lại được. Dựa vào cái này cần thiên độc hậu trị liệu tác dụng, cái này mấy con kỳ lân tự nhiên là thành gánh xiếc thú sủng nhi. Mở cái trò đùa nói liền là, vạn nhất chúng ngày nào đỉnh gánh xiếc thú đoàn trưởng Mễ Bờ con trai Phổ Ennis một góc, Mễ Bờ đều sẽ trước chửi bản thân con trai một trận, gian dạy hắn vì cái gì chọc kỳ lân không vui vẻ. Mặc dù cái trò đùa này lời nói khả năng có chút thổi phồng, nhưng đám kỳ lân ở gánh xiếc thú đặc thù đãi ngộ lại là thật đánh thật. Lúc này chúng không chỉ không có bị nhốt ở trong lồng, còn ở thuần dưỡng sư tỉ mỉ chăm sóc xuống nằm ở một chỗ phủ kín lấy cỏ khô trên đất chống hì hì lan lộn. Góc nhìn lại lần nữa quay về đến lều vải lớn cái này, lúc này mấy cái tuổi trẻ nhân loại diễn viên xiếc ở trên không trên cái giá kiểm tra thiết bị chiếu sáng, thân ảnh của bọn họ ở dưới ánh đèn linh hoạt chớp động, giống như dạ hành rơi, thỉnh thoảng chuyển tới công cụ va chạm tiếng vang thanh thúy cùng ngắn gọn hô ứng tiếng. Đoàn trưởng, thiết bị chiếu sáng đã kiểm tra hoàn tất rồi. Tất cả đèn khí đều điều chỉnh thử tốt. Một cái tuổi trẻ diễn viên xếp từ cao cao trên cái giá lưu loát trở xuống, trên mặt mang theo hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm dáng tươi cười, dùng tay áo lau một thoáng mồ hôi trán. Huệ Bở thỏa mãn gật đầu một cái, âm thanh vang dội lại vang lên, "Tốt. Bở Lăn, ngươi làm đến rất không tệ, bất quá lần sau xuống thời điểm chậm một chút, chúng ta thời gian là đủ, nhiều chú ý một chút an toàn." "Biết, đoàn trưởng." Tên là Bở Lăn diễn viên xiếc cười nhẹ trả lời, mà đoàn trưởng Huệ Bở ánh mắt lại chuyển hướng một bên khác, lần này ngữ khí của hắn trực tiếp tới cái 180 độ chuyển biến lớn, hung tợn mắng phụ Ennis. "Đừng ở chỗ ấy lăn lừ, nhanh đi đem ngày mai muốn dùng khói lửa đạo cụ rời ra ngoài. Chú ý một chút mà cầm nhẹ để nhẹ, đồ vật tiếc nhưng quý giá lấy đâu." Phu Ennis đang cùng mấy cái tuổi trẻ xiếc ảo thuật nghệ nhân nói chêm chọc cười, nghe đến cha kêu la, thẻ lưỡi, đáp một tiếng, "Biết rồi, ta hiện tại liền đi." Dứt lời hắn liền như một làn khói chạy hướng kho hàng phương hướng. Toàn bộ doanh địa lúc này nghiễm nhiên giống như một cái tinh vi vận chuyển máy móc, mỗi cá nhân đều là trong đó một cái bánh răng, dưới sự chỉ huy của hệ bờ hài hòa chuyển động lấy. Ở mảnh này bận rộn cảnh tượng một góc, Á Lý Rồng Á Tổng cũng ở toàn thân tâm đầu nhập ở một hạng tính kỹ thuật nhiệm vụ, bảo vệ gánh xiếc thú đầu máy xe lửa hơi nước. Trải qua ngày hôm qua thích ứng, hắn đã dần dần dung nhập gánh xiếc thú nơi này thiết đấu. Hắn của giờ phút này đang chuyên chú vệ sinh bốc cháy xe xe đầu. Thuận theo hắn chuyên chú cặp mắt nhìn lại, đầu máy nước sơn sắc sớm đã loang lổ, mảng lớn đỏ sẫm vết dỉ từ nước sơn mặt chóc ra nơi lan tràn ra, chỗ nối tiếp đường ống tiếp khẩu chồng chất lấy ngoan cố màu đen mỡ đông. Á Lý Rồng dùng dính đầy vấy mỡ bố cẩn thận lau lấy nổi hơi vào ngoài, động tác của hắn thuần thục mà chuyên chú, hiển nhiên đối với phần công việc này cũng không lạ lắm. Hắn đầu tiên là dọn dẹp ngoại bộ cho bụi cùng tàn dầu, sau đó mở ra kiểm tra tu sửa miệng, kiểm tra nội bộ thiêu đốt phòng cùng đường ống. Nồi hơi vách trong phủ văn mài mòn nghiêm trọng, ngoại tiếp đồng thao đường ống tiếp khẩu nơi phong kín phủ văn sớm đã mất đi hiệu lực. Không, càng chuẩn xác nói, là về sau trang bị thêm phong kín phủ văn đã sớm mất đi hiệu lực. Hắn dùng bản thân nông cạn cơ giới học tri thức đều có thể nhìn ra được, cái này nồi hơi tuổi tác khả năng so phong kín phủ văn hạng kỹ thuật này bản thân còn mưa lớn. Đài này đầu máy sớm đã quá hạn phục vụ một đoạn thời gian rất dài, có thể vận hành đến nay toàn bộ dựa vào tỉ mỉ bảo vệ cùng xào rượu cải tạo. Nồi hơi vách trong phủ văn mài mòn vượt qua 40%, nóng hiệu suất đoán chừng chỉ có mới nồi hơi chừng 6 thành. Sách, không đúng, hẳn là chỉ có 4 thành, đây còn là cải tạo sau đó kết quả, nếu không khả năng càng thấp. Á Lý Rồng một bên công việc, một bên ở lẩm bẩm lấy thì thầm. Hắn dùng chế tạo đặc biệt cán dài soát dọn dẹp tẩu thuốc bên trong tích carbon, động tác tỉ mỉ mà kiên nhẫn, đồng thời cũng ở nhỏ giọng mặc niệm lấy nơi này vấn đề. Cấp 2 gia nhiệt khu chạy trở về đường ống có chút tắc nghẽn, khó trách ngày hôm qua chạy thử nghiệm thời điểm áp lực gợn sóng lớn như vậy. Chú cụ thiết kế tốt là tốt, nhưng hẳn là không có tính toán rõ ràng hơi nước nóng bành trướng cùng áp lực cộng đồng tác dụng đường cong, nếu không sẽ không phạm loại này sai lầm. Hắn nhớ tới ngày hôm qua cùng chú cụ tịt giao lưu thì nhắc đến vấn đề, động tác trên tay cũng càng nhanh một chút. Đang bận việc rất lâu sau đó, hắn cuối cùng hoàn thành sau cùng một đạo quá trình. Điều chỉnh lò dịt sở tổng máy phun góc độ dùng ưu hóa thiêu đốt hiệu suất, đồng thời lại lần nữa thiết kế xi lanh hành trình dùng tiết kiệm không tất yếu nhiệt lượng lãng phí. Á Lý Rồng lau một thoáng mồ hôi trên trán. Mặc dù cụ tịt ở xe lửa nổi hơi nơi này thiết kế ra một ít vấn đề, nhưng nội tâm hắn đối với cụ tịt kính nể chi tình lại càng thêm dày đặc. Đài này đầu máy xe lửa hơi nước có thể kiên trì vận hành, quả thực là cái kỳ tích. Cụ tịt lúc này đi tới, trong tay cầm lấy một cái ly cùng một khối bài sạch. Hắn kiểm tra Á Lý Rồng công việc thành quả, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy nổi hơi vỏ ngoài, trên mặt lộ ra tán dương biểu tình. Làm rất tốt ta, tiểu tử. Ta vừa mới trở về lại lần nữa tính toán ngươi cho công thức, kết quả hoàn toàn chính xác. Bất quá tịt sở tổng hành trình lên ngươi khả năng quá cao đoán chừng cái này lao xe lửa tình huống, ta cho lại lần nữa tinh chỉnh một thoáng. Nói lấy, hắn đem cái ly cùng bố đưa cho Á Lý Rồng, sau đó cầm lên phấn viết ở trong thùng xe trên vách viết lên muốn điều chỉnh con số, nhắc nhở bản thân lần sau nhớ chỉnh tốt lại phát động nồi hơi. Uống nước, lau đem mặt ra, ngươi xem ngươi đều bận bịu cả ngày. Á Lý Rồng để xuống công cụ, nhận lấy ly nước uống một hớp, là nhàn nhạt bạc hà trà, mát mẻ hương vị trong nháy mắt khiến hắn để thần tỉnh não. Hắn dùng bố lau một thoáng mặt, khiêm tốn vừa cười vừa nói, chú Cutis, ta là thật không nghĩ tới ngươi không chỉ am hiểu máy móc công trình học, ở nhiệt lực công trình học phương diện cũng lợi hại như vậy à. Đài này nồi hơi có thể vận hành đến hiện tại, toàn bộ dựa vào ngươi những cái kia tính nhắm vào cải tạo à. Tỷ như cái này cộng thêm phụ trợ van áp lực, thiết kế liền rất khéo léo, hoàn toàn tránh đi vốn có phủ văn mất đi hiệu lực vấn đề. Nghe đến Á Lý Rồng tán thưởng, Cutis trên mặt tự nhiên hiện hiện ra kiêu ngạo biểu tình, nhưng hắn vẫn là khoát khoát tay khiêm tốn nói, cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy à, đều là ta tự mua sách trở về nhìn lấy học, vừa làm vừa tìm đòi. Chân chính lợi hại vẫn là ngươi loại này trải qua tính hệ thống học tập người a. Hắn chỉ lấy vừa mới ưu hóa qua cấp 2 gia nhiệt kết cấu tán dương, ta trước đó liền nhận ra được nơi này thiết kế có chút không đúng, chạy trở về không thông suốt, dẫn đến nhiệt lượng tổn thất nghiêm trọng, nhưng một mực tìm không thấy căn nguyên. May mắn ngươi hôm nay hỗ trợ tính toán nóng áp lực lý tưởng độ cong, ta mới có thể xác định tốt nhất lặp đi lặp lại chiều dài, lần này áp lực ổn định nhiều. Á Lý Rồng lắc đầu, kiên trì cái nhìn của bản thân, không, vậy vẫn là chú cụ tỷ ngươi lợi hại. Ta tốt xấu là ở trong đại học mấy năm, có giáo viên chỉ đạo, có phòng thí nghiệm có thể dùng. Mà ngươi hoàn toàn là tự học thành tài, dựa vào vài cuốn sách cùng thực tế thao tác kinh nghiệm, liền có thể đạt đến loại trình độ này, cái này có thể giống nhau sao? Hắn tò mò xích lại gần một ít, lau lấy trong tay cờ lê, hỏi, nói đến, chú cụ tịt ngươi khi đó vì cái gì muốn học nhiệt lực công trình học đồ vật ta? Hắn làm cái khoa tay múa chân thủ thế vừa cười vừa nói, ta cảm giác chỉ dựa vào máy móc công trình học tri thức, hầu hạ cái này lão nổi hơi hẳn là cũng đầy đủ, rốt cuộc hạch tâm của nó vẫn là máy móc kết cấu. Nhiệt lực học khối này tri thức, theo ta ngài hẳn là không cần thiết học a. Nghe đến cái vấn đề này, Cutis nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chiếm lấy chính là một tia nhàn nhạt ưu sầu. Nhìn đến hắn nhíu mày, A Lý Rồng đột nhiên ý thức được bản thân khả năng hỏi một cái vấn đề không nên hỏi. Hắn bất an rời bước chân một chút, đang chuẩn bị tìm một cái chủ đề chuyển di lực chú ý, tỉ như hỏi một chút đêm nay diễn xuất có cái gì tiết mục đặc biệt, hoặc là tán dương một thoáng vừa rồi uống bạc hà trà rất ngon miệng. Chú Cutis, chúng ta nếu không trò chuyện điểm cái khác, ta cảm thấy ngươi học cái này cũng rất tốt ta. A Lý Rồng, không cần thiết như vậy. Cutis thở dài, khoát khoát tay đánh gây hắn tùy tiện lời nói. Ta còn không có yếu ớt đến cần ngươi một cái chàng trai tới chiếu cố tâm tình của ta. Hắn cười khổ, ánh mắt biến đến sâu xa, nhìn hướng trong doanh địa trung tâm dần dần bắt đầu đèn đuốc sáng trưng lều vải lớn. Sau đó thở dài nói, kỳ thật ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ta làm những thứ này, học nhiều đồ vật như vậy, đều là vì con gái của ta Lisa. A Lý Rồng thấy thế, yên lặng ngồi đến cụ Tịch đối diện thùng dụng cụ lên, bày ra lắng nghe tư thái. Cụ Tịch cũng bắt đầu nói ra lên bản thân sự tình trước kia. Lúc này, chung quanh bất chi bất giác vây lên tới một ít người. Đoàn trưởng Mễ Bở chỉ huy xong cái khác công việc sau dạo bước qua tới, Phù En Mị chuyển xong đạo cụ cũng tò mò xích lại gần, Gỗ Lệ Ski tựa hồ mới vừa kết thúc trô bán vé công việc cũng đi tới, còn có mấy cái khác gánh xiếc thú thành viên đều bị bọn họ bên này hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí nói chuyện chỗ hấp dẫn. Ở cái này không tính quá dài cũng không tính quá ngắn trong chuyện xưa, Cụ Tịch dùng bình tĩnh lại mang lấy nặng nề cảm giác ngữ điệu, giảng thuật bản thân quá khứ bi thảm. Vợ chết vào máu dịch bệnh sau, hắn nổi điên dường như nghĩ muốn nghiên cứu phát minh mới mang lấy con gái trải qua cuộc sống tốt hơn, lại trời xui đất khiến bỏ lỡ tuần lễ kia huyết thuế, dẫn đến tuổi nhỏ con gái thay thế hắn nộp thuế, bất hạnh mắc lên cùng mẹ đồng dạng bệnh nan y mà càng trầm trọng là, hắn dốc hết tất cả tâm huyết hoàn thành phát minh lại bị công ty lớn vượt lên trước đăng ký đâu. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là mò về một cái cộng đồng người phát minh tên tuổi, nhưng trên tay hắn lại không có bản thân độc quyền thương nghiệp quyền kinh doanh. Tài phú mộng tưởng vỡ vụn, gia đình cũng triệt để ngã vào vực sâu. Nếu không phải là A Lý Rồng biểu thúc hễ bở thu lưu, khiến hắn ở gánh xiếc thú bên trong dựa vào thủ nghệ mưu sinh, cụ tịt khả năng đều rất khó gắng gượng qua đoạn kia gian nan nhất tháng ngày. Hắn của hiện tại chỉ có thể dựa vào nhỏ phát minh vì gánh xiếc thú mời chào khách nhân, dùng ít đòi tiền lương ở chợ đen mua xỉ cốt hèn tài liệu vì con gái kéo dài tính mạng. Có đôi khi ta cảm thấy bản thân tựa như đài này lao nổi hơi đồng dạng. Cụ tịt gõ gõ sau lưng nổi hơi bỏ ngoài, tự rêu vừa cười vừa nói, tu tu bổ bổ, miết cưỡng vận chuyển, ai cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Khi cụ tịt giảng xong chuyện xưa của bản thân thời điểm, huệ mở cái thứ nhất đi lên phía trước, dùng lực chụp lấy cụ tịt bà bay, âm thanh của hắn so lúc thường nhu hòa rất nhiều, đều đã qua, lao hòa kế. Chúng ta gánh xiếc thú chính là nhà của ngươi, lì xạ đứa bé kia, mọi người đều sẽ giúp lấy chiếu ứng. Ta biết, cảm ơn anh em ngươi. Nhìn lấy minh hữu đệ cùng chú hễ bở cùng chú cụ tịt, A Lý Rồng hơi kinh ngạc lại có chút thương cảm, hắn nhỏ giọng hỏi bên cạnh Phù Ennis, các ngươi là lúc nào qua tới? Phù Ennis liếc nhìn thần sắc vắng vẻ cụ tịt, che miệng thấp giọng trả lời, liền ở chú cụ tịt bắt đầu nói lì xạ em gái sự tình thời điểm. Chúng ta vốn là tới gọi các ngươi ăn cơm, nhưng xem chú cụ tịt dạng kia, đều không dám nhắc tới mảnh vụn này. Ai, mỗi lần nhắc lên chuyện này, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. A Lý Rồng khẽ gật đầu. Xác thực, cụ tịt câu chuyện quá mức nặng nề, bất luận người nào đều không đành lòng đánh gãy. Lúc này trong không khí bao phủ lấy một loại tên là đồng tình yên tĩnh cùng một loại tên là tuyệt vọng ngột ngạt. Song, liền ở cái này bi thương bầu không khí sắp đạt đến thời điểm cao trào, một cái kéo ra giọng khóc thét tiếng trong nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh. Ô ô ô, quá đáng thương. Chú cụ tịt ngươi cái này cũng quá thảm a. Chỉ thấy vóc dáng tất cả mọi người ở đây cũng cao hơn một đoạn gỗ Leski lúc này tay trái cầm lấy mắt kính, tay phải lau nước mắt, hoa hoa khóc lớn lên. Hắn một bên khóc một bên chảy nước mũi, vẫn không quên phát biểu kiến giải. Âm thanh bởi vì nghẹn ngào mà thành thật nối tiếp, ô ô ô. Vậy cái gì khinh khí cầu công ty thực sự quá xấu, đều là không tiếp. Còn có. Những cái kia bị hút máu càng là hỗn đạn trong hỗn đạn, đều là một ít nên cột vào trên thập tự giá thiêu chết cầu bật nhóm. Ô ô ô. Bọn họ làm sao có thể khi dễ như vậy người a? Tiếng khóc của hắn ở an tĩnh doanh địa biên giới lộ ra đặc biệt đột ngột, dẫn tới phụ cận mấy cái đang thu thập công cụ công nhân cũng dừng động tắt lại, tò mò nhìn sang. Sau đang lúc gỗ Leski lau nước mắt kêu khóc thời điểm, hắn rất nhanh liền chú ý tới không khí xung quanh giống như có điểm không đúng. Hắn ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn lấy mọi người, mà mọi người cũng đồng dạng mờ mịt nhìn lấy hắn, bầu không khí nhất thời có chút ngưng kết. Hắn nháy mắt nhìn hướng A Lý Rồng, chỉ thấy đối phương ánh mắt phức tạp, vô thanh mặc niệm một cái tử. Từ khẩu hình phán đoán, tựa hồ là Bù Nị Ác. Vân vân. Bù Nị Ác. Xong xuôi. Gỗ Lệ Ski lúc này mới giật mình, bọn họ hiện tại thân ở đại lục cũ mà không Bù Nị Ác cách mạng khu, bản thân không chỉ trắng trợn mắng quỷ hút máu cái từ này, còn tuyên bố muốn đem nó tiêu chết. Hành động này không khác ở đế quốc quan trị an trước mặt hô to tạo phản. Nghĩ thông suốt một điểm này, hắn trong nháy mắt sau lưng phát lạnh, nước mũi đều quên lau, miệng mở rộng sững sờ ở nguyên chỗ. A Lý Rồng lúc này tranh thủ thời gian nói tiếp, ý đồ chuyển di tiêu điểm. Hắn vô gỗ Leski sau lưng giải thích nói, gỗ Leski liền là rất dễ dàng đồng cảm, yêu cầu liền là như vậy, vừa nghe bi thảm câu chuyện liền không nhịn được. Đúng không, gỗ Leski? Hắn lặng lẽ đá đá bạn tốt chân, thấp giọng nói, nhanh đừng thất thần, nói chút gì đó. Gỗ Leski hiểu ý, liên tục không ngừng gật đầu, nỗ lực gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đúng, đúng đúng, ta vừa nhìn bi kịch liền không khống chế được cảm xúc. Đặc biệt là loại này khi dễ người thành thật. Hai người bọn họ giải thích có chút gượng ép, nhưng cũng may lúc này Cụ Tịt chủ động thay hắn giải vây. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực khiến giọng nói nhẹ nhàng một ít nói, vị tiểu huynh đệ này nói hay lắm à, liền nên mang đám kia quỷ hút máu. Lúc thường có cục an ninh người nhìn chằm chằm lấy, chúng ta thu lấy điểm liền thôi, nhưng hiện tại nơi này đều là người một nhà, cũng không cần thiết sợ hãi rụt rè, cần mắng cứ mắng, ai trong lòng nẹn lấy ngược lại khó chịu. Đoàn trưởng Mễ Bở thấy thế, thuận thế vung tay lên, âm thanh vang dội xua tan còn thừa lại kiềm nén cùng xấu hổ, đúng. Cụ Tịt lao để nói đúng, liền nên mắng đám kia cẩu nương dưỡng quỷ hút máu khốn nạn. Che che lấp lấp tính bản lãnh gì, cần mắng cứ mắng đi. Tốt tốt, chuyện cũ không đề cập tới rồi. Trời đất bao la, hiện tại ăn cơm lớn nhất. Chúng ta đã chỉ hoãn đủ lâu, lại không quá khứ, Lucy ẩn nướng xương sườn cũng liền muốn bị đám kia sói đói cướp sạch rồi. Đi đi đi, đi ăn cơm. Đêm nay thêm món ăn, có tươi mới súp nấm. Hắn một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu mọi người phụ họa, ý đồ đem bầu không khí lại lần nữa sinh động lên. Mọi người cười băng lấy, hoặc thành tâm hoặc miễn cưỡng, bắt đầu vây quanh hướng trong doanh địa trung tâm lộ thiên dùng món ăn khu đi tới. Trong doanh địa trung tâm lộ thiên dùng món ăn khu lúc này đã đèn đuốc sáng trưng, mấy chỗ lửa trại ở chế tạo đặc biệt thạch trong vòng đốt cháy hừng hực, nhảy lên ngọn lửa ở trong màn đêm ném xuống ôn hòa mà đồng đưa quang ảnh. Thật dài bàn gỗ cùng băng ghế vây quanh lấy lửa trại bày ra, trên mặt bàn phủ lên sạch sẽ nghiên cứu văn khăn trải bàn, mặc dù có chút mài mòn, nhưng rửa đến rất sạch sẽ. Mấy ngọn phòng gió đèn dầu treo ở lâm thời chống lên cọc lên, ném xuống ổn định mà ấm áp vòng sáng, chiếu sáng mỗi một trương mong đợi khuôn mặt. A Lý Rồng, gỗ lệ kỳ, tới ngồi bên này. Nguyệt vợ nhiệt tình kêu bọn họ ngồi đến chủ bàn, nơi đó đã ngồi mấy cái gánh xiếc thú thành viên hạch tâm. Phô Ennis nhảy lên đi lấy đồ ăn, rất nhanh bưng về một đại bàn màu sắc bên người, xì xì vang dội mật nướng sương sườn. Nguyệt vợ tiêu ngạo giới thiệu, A Lý Rồng còn có gỗ lệ kỳ, các ngươi khẳng định chưa ăn qua chúng ta cái này mật nướng sương sườn. Ta nói cho các ngươi biết đây chính là chúng ta gánh xiếc thú tuyệt nhất à, địa phương khác nhưng đến không đến. A Lý Rồng cười lấy cầm lên một cây sương sườn, vào tay còn hơi hơi phòng tay, nhưng hắn lời cảm tạ cũng đã buột miệng nói ra, chỉ người lấy liền khiến người chảy nước miếng. Chú Mễ Bở, vậy ta cũng không khách khí rồi. Hắn thổi thổi khí, sau đó một ngụm cắn xuống, trong nháy mắt bị kinh diễm đến. Răng đơn giản mà xuyên thấu cháy hương xốp giòn ra ngoài, phát ra rất nhỏ răng rất tiếng, tiếp xúc đến nội bộ không gì sánh được mềm mại chất thịt. Mật ngọt vị ngọt đầu tiên ở đầu lưỡi nở rộ, vừa đúng, mảy may không chán. Sát theo đó là thịt heo bản thân đấy đà mùi thịt cùng cây ăn quả than nướng đặc thù hun khói phong vị, ở trong miệng hoàn mỹ dung hợp. Chất thịt cực kỳ tươi non nhiều chất lỏng, hầu như đến vừa vào miệng liền tan ra mức độ, nhưng ra ngoài lại duy trì lấy khiến người vui vẻ giòn cảm giác. Hỏa hầu tinh chuẩn không gì sánh được, chất thịt sợi ở giữa bao hàm nước thịt đang nhấm nuốt trong bắn ra, hỗn hợp lấy mật ong ngọt, hương liệu thân, tầng hình thành lần cực kỳ phong phú vị giác thể nghiệm. Phảng phất có một chi hài hòa vị giác đoàn nhạc giao hưởng ở trong khoang miệng diễn đấu, khiến người say mê không thôi. Ăn ngon. A Lý Rồng phát ra từ nội tâm tán thưởng, mắt đều sáng lên, lại tranh thủ thời gian cắn một miệng lớn, mơ hồ không do nói lấy, cái này so ta trước kia ở trong thành cao cấp phòng ăn nướng xếp còn giỏi hơn. Ngồi ở bên cạnh hắn Phổ Ennis kiêu ngạo ngẩng đầu lên, phảng phất cái này mỹ vị là hắn làm đồng dạng, vậy cũng không. Đây chính là chúng ta Lucy ẩn đại thúc kiệt tác. A Lý Rồng, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn Lucy ẩn đại thúc là cái người sói, hắn mũi nhưng linh, thịt nướng phàm là có chút muốn dán dấu vết hắn đều có thể ngửi được. Hơn nữa hắn đối với hỏa sau khống chế, cái kia thế nhưng là tuyệt nhất đâu. Thuận theo Phổ Ennis chỉ phương hướng, A Lý Rồng nhìn đến vị nướng một cái trước thể mao thịt vượng, vóc người khôi ngô nam nhân cường tráng đang chuyên chú lật nướng khối lớn thịt than. Hắn tựa hồ nhận ra được ánh mắt, ngẩng đầu lên ôn hòa cười một tiếng, lộ ra hơi có vẻ bén nhọn răng nanh, sau đó lại tiếp tục chuyên chú với trong tay công việc, dùng bàn chải thuần thục vì thịt than bôi lên nước tương. So lên trong gánh xiếc thú những cái này trên lỗ thai lông sủ bán thú nhân, nếu không phải Phổ Ennis nhắc nhở, A Lý Rồng thật đúng là nhìn không ra vị này trầm ổn chuyên chú đầu bếp lại là vị người sói. Hắc hắc, đừng chỉ xem Lucy ẩn đại thúc a, cũng nếm thử một chút cái này. Lúc này nhiệt tình Phổ Ennis lại đưa qua một cái chén gỗ, bên trong chứa lấy màu hổ phách thể lỏng, tỏa ra tươi mát mùi trái cây, hắn không kịp chờ đợi nói, cái này quả giấm cũng là chúng ta gánh xiếc thú đặc sản, A Lý Rồng ngươi mau nếm thử. Đặc biệt giải ngán. Thịnh tình không thể chối từ, A Lý Rồng nhận lấy chén gỗ uống một hớp, sau đó lại một lần bị kinh diễm đến. Lạnh buốt chua ngọt thể lỏng trượt qua yết hầu, quả táo tươi mát quả vị chua 10 điểm nổi bật, ngon miệng sinh nước bọt, nhưng tế phẩm phía dưới còn có quả lê cùng một ít dâu quả phục hợp mùi thơm, chua độ sáng tỏ lại không kích thích, độ ngọt hàm súc, cùng vừa rồi sần xếp đây đà cảm giác hình thành hoàn mỹ cân bằng, sắc thực phi thường rảnh án. Dễ uống. Hắn lại lần nữa từ đáy lòng tán thưởng, nhịn không được lại uống một hớp lớn. Hắc hắc, đây là đương nhiên, điều chế loại này phục hợp hình quả giống nhưng là hệ lại nà Aji sở trường cho hay. Ai u? Ai đánh ta? Phô Ennis ôm đầu quay đầu, nhìn đến một cái tóc bạc đứng ở phía sau, hai tay chống lạnh, giả vờ tức giận mà chừng lấy hắn. Cái gì Aji, muốn đeo chị gái biết sao? Kẹo nữ tử âm thanh dịu dàng, nhưng trên tay lực đạo không nhỏ, nàng tóm lấy Phô Ennis lô thai nói, ta còn không có xuất giá đâu, dựa theo quy củ, không có xuất giá đều là cùng bối phận người, có biết hay không? Lại gọi sai, lần sau cha ngươi đánh ngươi thời điểm ta liền phụ trách cản ngươi biết không?
Biết rồi.
Biết rồi. Chị gái hế lại nạ, là chị gái hế lại nạ. Mau buông tay, lỗ thai muốn rơi rồi. Phô Ennis đau đến nghe răng trợn mắt cầu xin tha thứ, dẫn tới chung quanh người một trận cười to. Hế lại nạ lúc này mới buông ra tay, chuyển hướng A Lý Rồng, khẽ cười một tiếng, ngươi liền là A Lý Rồng à. Ta trước kia thấy qua mẹ ngươi, ngươi cùng dung mạo của nàng rất giống, đặc biệt là đôi mắt này. Chị gái hế lại nạ thấy qua mẹ ta. A Lý Rồng cơ chi dùng chính xác xưng hô, tò mò hỏi. Hệ Lại Nạ đối với hắn ném dùng ánh mắt tán dương, đương nhiên thấy qua. Ta cùng các ngươi nhà Sở Tơ Linh rất quen, mẹ ngươi thời thơ ấu ta còn ôm qua nàng đâu. Nàng khẽ che lấy miệng cười nói, bất quá khi đó, ta cũng còn nhỏ liền là. Lời này khiến Á Lì Rồng đối với tuổi của nàng càng thêm hiếu kỳ, nhưng lý trí nói cho hắn đây là cái nguy hiểm chủ đề, thế là chỉ là lễ phép cười một tiếng. Bữa này phong phú tiệc tối ở tiếng cười cười nói nói trong kéo dài. Trừ mật ngọt sơn xếp cùng quả táo dấm, còn có nồi lớn nấu, gia nhập không biết tên hương thảo nấm canh đặc, canh thể thuần hậu, nấm tươi hương, đường đến ra ngoài vàng óng ánh xúc giòn, nội bộ mềm mại bánh mì, cùng các loại ngâm dưa muối rau dại cùng trái cây. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí nhiệt liệt. Đoàn trưởng Mễ Bở cùng mấy cái lao hỏa kế nói lấy gánh xiếc thú tuần tra diễn trên đường chuyện lý thú, dẫn tới từng trận tiếng cười. Phô Ennis thì mặt mày hớn hở cho Hạ Lụy Rồng cùng Goleski giới thiệu trong đoàn đủ loại nhân vật cùng bọn họ sở trường tuyệt chiêu. Goleski cũng dần dần từ vừa rồi xấu hổ trong khôi phục lại, bị mỹ thực cùng náo nhiệt bầu không khí trô lây nhiễm, trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Sau cùng, đoàn trưởng Mễ Bở đứng người lên, gõ gõ cái ly, chờ mọi người yên tĩnh lại, hắn giơ cao ly rượu, âm thanh vang dội. Vì ngày mai khai trương đại cát, vì chúng ta gánh xiếc thú càng ngày càng tốt, cạn ly, cạn ly. Mọi người tiếng hoan hô ở vĩnh dạ trong không khí quanh quẩn, ly rượu va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, tràn đầy hy vọng đối với tương lai cùng trước mắt ôn hòa. Bữa tối sau, doanh địa dần dần yên tĩnh lại. Lửa trại biến thành đỏ sẫm cho tàn, đèn dầu ánh sáng ở lều vải ở giữa cô độc lập lẻ lấy, kéo dài mọi người tản đi thân ảnh. A Lý Dung lúc này đang giúp cụ Tịch kiểm tra ngày mai muốn dùng tới biểu diễn phi hành khí, với tư cách trong doanh địa chỉ có hai tiếp xúc qua hoàn chỉnh ngành sở kèm giáo dục người, hắn trực tiếp bị cụ Tịch bắt tới khi bản thân phó thủ. Cụ Tịch lại thúc à, mặc dù nói như vậy không quá tốt, nhưng ta nhưng là nhiệt lực công trình học à, ấm áp nhắc nhở một thoáng, ngài hiện tại loay hoay cái này phức tạp máy móc ta nhưng là một chút cũng xem không hiểu nha. Không biết có phải hay không là tiệc tối thời điểm uống một chút rượu nguyên nhân, lúc này A Lý Dung lúc nói chuyện đều mang lấy một ít nghịch ngợm sức lực. Nhưng cụ Tịch đối với cái này lại cũng không để ý, bọn họ nhà Sở Tơ Linh người đều cái này tính tình. Á Lì Rồng bây giờ nói chuyện dáng vẻ ngược lại là khiến hắn cảm thấy có chút thân cận. Người tên tiểu quỷ, hiện tại là càng lúc càng giống Phô Ennis, đừng nói nhảm, đem tám góc cờ lê đưa cho ta. Nghe lấy cụ Tịch thúc giục, Á Lì Rồng thành thành thật thật từ trong hộp công cụ tìm đến phù hợp cờ lê đưa tới. Ở kiểm tra tu sửa xong xuôi trên tay bộ kia bộ kiện sau đó, cụ Tịch cũng không quay đầu lại mà nói, ta lúc thường khiến Phô Ennis cho ta đưa cờ lê thời điểm hắn đều hỏi trước ta cái nào loại hình, nhưng Á Lì Rồng ngươi lại có thể một mắt nhìn ra, ngươi cái này không rất hữu dụng nha. Cái kia cảm tình ta cái này trợ thủ tác dụng cũng chỉ có đưa cờ lê a. Á Lì Rồng vừa cười vừa nói, mà cụ Tịch cũng ở bận biểu xong trên tay công việc sau đó cũng vui vừa mà nói, nếu không đâu. Đầu máy bên kia công việc ngươi đã sớm hoàn thành, hiện tại không làm cái công việc này mà ngươi còn có thể làm gì. Mở xong cái trò đùa này, cụ Tịch hai tay tại con mang quần cái kia trà sát một thoáng bấy mỡ, tiếp lấy đi tới bên cạnh trên cái dương cầm lên áo khoác của bản thân, từ bên trong lấy ra một cái sách nhỏ ném cho Á Lì Rồng. Này, tiểu tử, tiếp lấy. Á Lì Rồng đội vàng nhận lấy cụ Tịch đưa tới đồ vật, đi tới bên cạnh đèn dầu tiếp một xem vậy mà là một quyển biết đầy đồ vật sách nhỏ. Đây là ta thời đại học ghi chép, ngươi trước đó không phải là nói muốn học máy móc công trình học đồ vật nha, cầm lấy bút ký của ta đối chiếu sách giáo khoa xem có thể học đến càng nhanh. Á Lì Rồng nghe lấy cụ Tịch giải thích, lại nhìn một chút trong tay sổ tay nhỏ, hắn đông nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Nói đến hắn đích sắc vào hôm nay phối hợp cụ Tịch kiểm tra tu sửa đầu xe thời điểm nhắc đến một miệng bản thân trước đó trải qua, nói lúc đó chia không đủ cũng chỉ có thể đọc nhiệt lực công trình học mà không máy móc công trình học sự tình. Hắn không nghĩ tới bản thân thuận miệng nói một câu nói lại bị chú cụ Tịch cho nhớ kỹ, hơn nữa khi một liền đem bản thân thời đại học ghi chép cho bản thân. Ta năm đó sách giáo khoa đều đã bán cho một cái nên đệ, sách giáo khoa sự tình khả năng muốn Á Lì Rồng chính ngươi nghĩ biện pháp. Bất quá ta tin tưởng ngươi khẳng định là có thể làm được, rốt cuộc ngươi đây cũng là học ý lại là nguyên lý, người bình thường giàn vật như thế sớm phế, chỗ nào giống như tiểu tử ngươi đồng dạng còn có thể bình thường tốt nghiệp. Cụ Tịch cười ha hả nói, nhưng Á Lì Rồng lại dần dần cúi đầu xuống, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Cụ Tịch có chút hiếu kỳ, tiểu tử này sẽ không phải là khóc ca. Sau đó hắn liền nhìn đến gia hỏa này bèo một cái liền chạy ra ngoài, tiếp tục ở thùng xe cái kia nghe đến một trận ầm ĩ lục đồ tiếng sau, liền nhìn thấy tiểu tử này lại ngựa không dừng vó chạy trở về. Kha, chú Cụ Tịch. Lúc này Á Lì Rồng thở không ra hơi, nhưng nét mặt của hắn lại hết sức nghiêm túc. Hắn ôm lấy một sấp dùng vải đen bọc lấy bao khỏa đi tới, trịnh trọng kỳ sự đưa tới Cụ Tịch trên tay. Cụ Tịch sau khi nhận lấy ước lượng một thoáng trọng lượng, tựa hồ là một ít tản mát văn kiện hoặc là sách. Đang lúc hắn rất là nghi hoặc thời điểm, Á Lì Rồng hoán qua khí tới nói, chú Cụ Tịch, đây là ta ở Bắc Hỷ Rột bên kia nhìn đến một loại mới tư tưởng, ta cảm thấy ngài rất thích hợp xem một chút. Chương 826, Cụ Tịch đêm không ngủ. Chương 826, Cụ Tịch đêm không ngủ nặng nghề bóng đêm đậm đặc như mực, đem gánh xiếc thú bay trên trời hệ bờ doanh địa gắt gao bao khỏa. Bọn họ hiện tại vị trí ở trấn giãn đổ vực khu cảng tây chỗ giao giới một cái trên đất trống, nơi này cách xa hạch tâm thành khu, đến thời điểm buổi tối sẽ an tĩnh không gì sánh được. Nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề khác, đó chính là nơi này cách xa thành thị đèn đường chiếu sáng phạm vi, trong doanh địa duy nhất ánh sáng đến từ linh tinh giải dạng đơn giản đèn dầu. Những thứ này đèn bị treo ở lều vải chi cán bên trên, hoặc là để ở trọng yếu khu vực trên thùng gỗ, đèn ngọn lửa ở lồng thủy tinh bên trong bất an nhảy lên, ném xuống đong đưa màu vàng nhạt của sáng, ngược lại nổi bật lên bốn phía hắc ám càng thêm thâm thúy cùng to lớn. Lều vải cùng thùng xe đường nét ở trong u ám mơ hồ khó phân biệt, trong không khí bao phủ lấy hàn ý cùng ẩm ướt đất đai khí tức. Ngẫu nhiên từ thú lan can phương hướng truyền tới vài tiếng bất an tất tốt vang động, càng là thêm mấy phần sẽ khiến người cảm thấy bất an khí tức khủng bố. nhưng những thứ này đối với cụ Tịt đến nói đều là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa phong cảnh. Hắn lúc này kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt bước chân, nương lấy chút ít này yếu ánh sáng, chậm rãi từng bước mà đi hướng cái kia tiết thuộc về hắn cùng con gái lụy xạ chuyên dụng thùng xe. Á Lì Rồng sau cùng phân biệt lúc ấy cử động, khiến cụ Tịt trong lòng dâng lên một tia khó nói lên lời hiếu kỳ. Bất quá đã có chút mệt mỏi, hắn lại không có quá mức để ý, chỉ là lắc đầu một cái, cười nhẹ tự nhủ, tiểu tử này thần thần bí bí. Cụ Tịt đi tới thùng xe xuống, ở trong buồng xe bộ trên vách tường đang treo lấy một chén mờ nhạt đèn dầu, đem cái này một mảnh nhỏ cánh đồng chiếu lên sáng trưng, cũng thuận tiện tuần tra ban đêm người giám thị nơi này. Rốt cuộc hắn cái thùng xe này không chỉ ở lấy lo lắng lấy toàn bộ gánh xiết thú tất cả mọi người nhỏ lý xạ, hơn nữa chính cụ Tịt bên trong phòng làm việc cũng có lấy rất nhiều tinh vi công cụ cùng một cái vi hình cỗ máy, đây đều là trong gánh xiết thú nhớ thương nhất nhân tâm tồn tại. Thả cái đèn ở nơi này, phàm là có bóng người ở phụ cận đây lắc lư, đều có thể bị tuần tra ban đêm người nhìn thấy. Cụ Tịt đầu tiên là đi tới con gái bạn thân cửa, ngón tay ở lạnh lẽo cửa kim loại đem lên dừng lại chốc lát, mới dùng sức kéo ra. Trong thùng xe tia sáng u ám, chỉ có từ cửa sổ xuyên thấu vào, sắt vách lều vải chuyển tới một tia yếu ớt phản quang, miễn cưỡng phát họa ra nội bộ vật thể đường nét. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi tới lì xả mép giường, đương lấy dụng cụ trên giao diện yếu ớt đèn chỉ thị ánh sáng, nhìn đến nữ hài trên khuôn mặt tái nhợt mang lấy một tia an bình mỉm cười, cái này khiến hắn cảm giác một ngày mỏi mệt đều giảm bớt rất nhiều. Cutis nhẹ nhàng nuốt ve con gái chán, cảm thụ lấy nàng ổn định hô hấp, trong lòng hơi yên tâm. Hắn kiểm tra cẩn thận mép giường thẩm cách trang bị, bảo đảm tất cả đèn chỉ thị đều vận chuyển bình thường, lúc này mới yên tâm mà rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Từ lì xả căn phòng ra tới sau, Cutis men theo ngoài thùng xe bên cạnh, đi tới một bên khác cánh cửa nơi đó. Đoàn trưởng Mễ Bở đối với cụ Tịt một nhà rất là chiếu cố, san ra nguyên một khoang xe cho bọn họ hai trà con cư trú. Thùng xe phần sau là lì xạ căn phòng, mà trước bộ liền là cụ Tịt phòng làm việc. Kéo ra nơi này cửa xe, đi vào cụ Tịt nơi ở, không khí nơi này cùng con gái căn phòng ấm áp ngăn nắp sạch sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong thùng xe, không khí hỗn hợp lấy dầu máy, kim loại cùng một tia mùi nước khử trùng. Vị trí gần cửa sổ bày biện một chương chật hẹp lại chỉnh tề giường xếp, mép giường cùng bách thùng xe lên chồng chất đầy tầng tầng lớp lớp dương gỗ, thùng dụng cụ cùng treo lấy các loại công cụ. Trong nơi nhỏ lánh, bộ kia chân quý vi hình cỗ máy bị vải buồn bao trùm lấy. Ngoài cửa sổ đèn dầu tia sáng vừa vặn phóng ra ở phía khu vực này, thuận tiện vị này mỏi mệt cha về giường nghỉ ngơi. Cutis cởi xuống có dính vấy mơ áo khoác, tùy ý đắp lên trên lưng ghế, sau đó nằm ở tấm kia chật hẹp giường xếp lên. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy có chút không khỏe, lúc này mới nhớ lên tới màn cửa không có kéo lên. Cái kia ngọn thuận tiện người gác đêm quan sát đèn dầu vừa vặn liền treo ở hắn nơi này cửa sổ bên ngoài, mặc dù nói bảo vệ hắn cùng con gái lì xạ an toàn, nhưng cũng khiến Cutis chịu lao tội, muốn ngủ thời điểm không kéo lên màn cửa là căn bản ngủ không được. Hắn ngồi dậy, chuẩn bị kéo lên màn cửa, nhưng nghĩ lại, đợi lát nữa còn muốn đi lì xạ căn phòng kiểm tra thiết bị, mà hiện tại bản thân cũng không phải là đặc biệt buồn ngủ. Được rồi, dù sao không ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem một chút ạ lì rộng tiểu tử kia đến cùng lấy ra đồ vật gì cho ta. Cutis cười nhẹ lắc đầu, từ bên cạnh thùng dụng cụ lên sở tới ạ lì rộng đưa cho bọc đồ của hắn. Mở ra bên ngoài bánh mì đến từng tầng vải đen, hắn lúc này mới phát hiện, trong này làm sao đều là một ít tờ rơi à, duy nhất thành sách tựa hồ vẫn là cái dùng đóng buộc chỉ đặt trước lên tới sổ tay nhỏ. Cutis đầu tiên cầm lên tán loạn tờ rơi xem lên, tiếp lấy tiếp một khắc nét mặt của hắn liền nghiêm túc. Bởi vì những thứ này tờ rơi lên khẩu hiệu quá mức nguy hiểm rồi. Nhanh chóng phiên duyệt mấy tấm như vậy tờ rơi sau đó, Cutis lập tức liền phải ra một cái kết luận, những thứ này tờ rơi tuyệt đối là đế quốc phản quân in ấn. Kết hợp năm ngoái ở trên báo chí nhìn đến tin tức cùng ạ lì rồng hắn học đại học địa phương, hắn rất nhanh liền đem nó cùng bù nhì ác đại phản loạn kết hợp. Ngay lúc đó đế quốc ở trên báo chí nói, lần này đại phản loạn là tà nhãn giáo đồ dư nghiệt cấu kết bản địa bạo dân sản sinh ra, bọn họ phá hủy bù nhì ác thủ phủ thông thiên tháp, ngang nhiên khiêu chiến lấy đế quốc quyền uy. Cutis cũng không phải là một cái thích quan tâm chính trị người, những thứ này báo cũng chỉ là mễ bở mua tới kiểm tra các nơi giá thị trường chế định gánh xiếc thú hành trình dùng, hắn phần lớn đều chỉ là thời điểm nhàm chán lấy ra nhìn lấy giải buồn. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện sự tình tựa hồ cũng không phải là đế quốc trên báo chí nói ra bộ dáng như vậy. Thông qua những thứ này tờ rơi, hắn phát hiện cái này căn bản liền là không phải là cái gì bạo dân ở tạo phản đơn giản như vậy, những thứ này tựa hồ là một đám cùng đường mạt lộ công nhân phát động cách mạng. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến những công nhân kia bi thảm sinh hoạt tình huống, nhưng chỉ là thông qua tờ rơi lên miêu tả, Cutis cũng có thể tưởng tượng loại kia khiến người hít thở không thông sinh hoạt. Hắn vì con gái đã dốc hết bản thân tất cả, nhưng tất cả những thành quả này cũng bất quá là trở ngại cái kia chú định sẽ vẽ xuống địa ngục kết cục trễ giờ mà đến mà thôi. Tự thân liền có cái này bi thảm trải qua, Cutis rất có thể đối với tờ rơi lên khẩu hiệu của mình, nhưng hắn cũng phát hiện những thứ này tờ rơi có lấy rõ ràng phân biệt. Số lượng nhiều nhất cái kia một loại, khẩu hiệu viết đến rất khiến người nhiệt huyết sôi trào, lời nói cũng rất trắng ra đơn giản, nhưng nhìn nhiều cái này mấy phần liền có thể cảm thấy nó rộng lớn khẩu hiệu xuống trống rỗng, tựa hồ là chỉ có khẩu hiệu nhưng thiếu hụt nội hàm. Mà đổi thành một loại đâu, nội hàm ngược lại là có, bất quá chỉ là dùng từ lên có chút khó đọc, hơn nữa có chút đạo lý cũng có thể nhìn ra được là bởi vì độ dài nguyên nhân lướt qua liền thôi, cái này lộ ra có chút đầu voi đuôi chuột. Cảm giác này a, tựa như là hai đợt người khác nhau viết đồng dạng. Cutis thì thầm nói. Giải rác tờ rơi hắn rất nhanh liền xem xong, thời điểm này hắn cũng tới hứng thú, lập tức cầm lên cái kia da trâu trang bịa sổ tay nhỏ lật ra trang thứ nhất. Sau đó hắn liền triệt để ham vào đi. Đây là một cái chế tác có chút thô ráp sổ tay nhỏ, nhìn ra được bên ngoài da trâu trang bịa là về sau tăng thêm, hẳn là da từ ạ lì rồng chi thủ. Ở nó khúc dạo đầu trang thứ nhất, cụ tí liền nhìn đến một phần tên là luận chúng ta vì cái gì muốn đánh bại quỷ hút máu văn chương, ký tên là Glenn E, là một cái hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua người. Ở thiên văn chương này bên trong, người viết không có giống như đại lục cũ nơi này dưới mặt đất giáo hội đồng dạng, dùng lấy truyền thống, phục hưng, nhân loại trí thượng hoặc là tín ngưỡng lý do đi thuyết phục người khác tạo phản, mà là dùng lấy một loại người bình thường đều có thể lý giải lời nói, trình bày đế quốc đường sắt đôi chế độ tiền tệ cùng đối với thuộc địa chính sách giải thích đế quốc đối với mỗi cái thuộc địa lớn là như thế nào bóc lột. Tiếp lấy hắn lại giải thích ở trong nhà xưởng công nhân cùng chủ nhà xưởng quan hệ, ở nơi này đối phương nâng ra giá trị thặng dư cùng tư liệu sản xuất khái niệm. Hơn nữa không chỉ là thành thị nhà xưởng, đối phương dùng sông gọt tần hạ du nông thôn vì hàng mẫu lại nêu ví dụ thành thị cùng nông thôn cùng đế quốc, còn có nông thôn tự thân nội bộ quan hệ sản xuất. Cứ việc thiên văn chương này trong có lấy rất nhiều mới lạ từ ngữ là hắn nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng ở người biết tường tận giải thích phía dưới cụ tịch như vậy một cái lần thứ nhất tiếp xúc người vậy mà cũng có thể thông qua trước sau văn liên hệ đại khái suy đoán ra cái từ ngữ này ý tứ. Cả bản văn chương con số không dài, nhưng thông thiên tiếp tục đọc, cụ tịch lại có thể 10 điểm trực quan cấu tứ ra một cái to lớn, nghiêm mật, hiệu suất cao, vô tình hệ thống. Là làm sao men theo đế quốc thể chế từ trên xuống dưới bóc lột người tầng dưới chót. Thiên văn chương này tiêu đề là luận chúng ta vì cái gì muốn đánh bại quỷ hút máu, thú vị là văn chương đại bộ phận nội dung lại đều không có trực tiếp trình bày cái vấn đề này. Song càng thêm có ý tứ chính là, bất luận cái nào xem xong thiên văn chương này người lại đều có thể trực tiếp lý giải tiêu đề ý tứ. Cụ tí lập tức liền bị như vậy tư tưởng hấp dẫn, hắn ở nhìn xong xuôi cái này khúc dạo đầu cái thứ nhất văn chương sau đó trầm tư hồi lâu, tiếp lấy hắn liền không kịp chờ đợi lật đến phía sau. Sau đó vị này ký tên lần ý e người còn phát biểu mấy thiên bất đồng văn chương, như là đầm lầy lẹt mạn cùng với xung quanh 743 thôn thăm hỏi điều tra sông gọt tần hạ du thủy lợi cùng nông nghiệp điều kiện dò xét luận hỉ rốt địa khu ba đại mâu thuẫn luận thời gian dài cách mạng tất yếu luận vùng núi căn cứ địa phát triển tất yếu hoặc giạt đại cách mạng thắng lợi ảnh hưởng. Trừ vị này lần ý e bên ngoài, hắn cũng nhìn đến qua không ít những người khác văn chương, trong đó số lượng nhiều thứ hai chính là một cái ký tên gọt loạn người. Văn chương của hắn cơ bản đều là dùng thành thị công nghiệp cùng quần thể công nhân là chủ, dù không bằng lần ý e như vậy mạnh như thác đổ, lại càng có thể khiến thân là kỹ sư cụ tịt đồng cảm. Những thứ này bày tỏ hợp dạng phát triển kỹ nghệ cùng công nhân sinh hoạt cải thiện kế hoạch văn chương, mặc dù cùng cách mạng A, tạo phản A cái gì không có bao nhiêu quan hệ, nhưng lại khiến cụ tịch nhìn đến căn bản không dừng được. Xem xong một lần hận không thể lại xem lần thứ hai. Cụ tịch thoáng cái liền xa vào bảo, vậy mà đều không có chú ý tới thời gian trôi qua. Mãi đến cửa sổ bên ngoài nghe được có người nói chuyện, hắn mới kinh ngạc thốt lên nói, hỏng bét. Ta vậy mà xem xong một cái buổi tối. Chương 827, ngõ tối pháp tắc cùng lợi chảo người khiêu chiến. Chương 827, ngõ tối pháp tắc cùng lợi chảo người khiêu chiến. Gió biển ướt mặn lôi cuốn lấy cá tanh cùng hàng hóa hư thối hôi chua, thổi qua khu cảng tây chật hẹp tầm ướt khu phố. Nơi này là cảng ái họa tờ đông đảo bến tàu khu trong không như vậy thu hút một cái, chen trúc tấm ván gỗ phòng siêu siêu bẹo bẹo chen trúc cùng một chỗ, đỉnh đầu là đàn sen phơi quần áo dây thừng cùng trên đó làm sao cũng thổi không khô quần áo. Hai cái mặc lấy phai màu áo ngắn, bên hông cài lấy đoạn côn nam nhân, lúc này chính đại giao động xếp đặt mà đi ở đường lát đá lên, bọn họ là bang hải phong tầng dưới chốt lâu la. Một cái gọi khỉ ốm, một cái gọi kiểm sát. Bọn họ phụ trong bang mệnh lệnh trước tới cái đường này nâng lên trước thu lấy tháng này đường ống dẫn phí. Bọn họ đi tới một cái ngã tư bên cạnh, ngăn lại đẩy lấy một chiếc cũ nát xe đẩy bán hàng rong. Nha, cái này không láo gì nha, có đoạn thời gian không thấy. Khỉ ốm cùng kiểm sát vây quanh tóc hoa dâm bán hàng rong, tùy ý gậy lấy hắn trên xe đẩy bày biện những cái kia giá rẻ thuốc lá, kẹo cùng vật dụng hàng ngày. Hai vị gia, tháng này phần tiền. Lão dìm nhìn đến hai người đến gần, hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn lập tức chồng chất đầy sợ hãi, hắn run rẩy nói: A, ngươi còn biết phần tử tiền a? Khi ống câu được câu không nói lấy, tiếp lấy hắn đưa tay ra câu câu, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nhưng cái này lại khiến lao dìm khó khăn, hắn khóc tang lấy nói, hai vị gia a, xin thương xót. Ta vài ngày trước xe đẩy xuống đốc, không cẩn thận đem chân vặn, bị ép ở nhà nằm mấy ngày, tháng này thực sự không có kiếm đến tiền gì, có thể hay không? Có thể hay không thư thả mấy ngày? Khi ống cười nhạo một tiếng, dùng đoàn côn không nhẹ không nặng gõ gõ xe đẩy biên giới, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Thư thả? Lao dìm, chúng ta thư thả ngươi, ai thư thả chúng ta a? Quy củ trong ba ngươi hiểu. Tháng này phí quản lý ngươi giao không lên, liền là lao tử thay ngươi giao. Ngươi nghèo ta cũng nghèo a. Khi ống dùng đoạn côn chọc lấy lao dìm bả vai nói lấy, hiển nhiên là không chuẩn bị cho hắn thư thả thời gian. Lao dìm hầu như muốn khóc lên, chắp tay trước ngực chắp tay thi lễ liền trên lệch quỳ xuống tới cầu hắn bọn họ. Các lao gia xin thương xót ta là thực sự hết tiền, ngươi xem chân của ta hoa. Vóc người thấp tráng, một mặt giữ tợn ra hỏa kiểm sắc nhìn lấy lao dìm cầu khẩn dáng vẻ, lắc đầu hừ một tiếng âm thanh. Hắn không kiên nhẫn đẩy ra khi ống, đi lên phía trước đẩy lao dìm bả vai, ngựa khí hung tợn nói, ngươi cái lao giả, hết biết khoe khoang đáng thương. Ta nói cho lão tử ngươi không ăn một bộ này. Khi ốm lúc này ngăn lại đồng bạn của bản thân, ai, anh em, đừng nóng nội nha, lão gia hỏa này nói như vậy cũng là chúng ta ở cái này mang khách hàng cũ, giúp hắn một chút cũng không sao. Hắn đi lên phía trước chủ động câu kiên đáp bồi nói, lão dìm à, khó xử của ngươi, hai anh em chúng ta đều hiểu. Bất quá nha, ngươi cũng hẳn là hiểu khó xử của chúng ta mới là. Lúc này ánh mắt của hắn lại giống như móc đồng dạng ở xe đẩy hàng hóa lên quét tới quét lui, hắn đề nghị lấy nói. Ai, ngươi xem, ngươi xe này lên không phải cũng có vài thứ nha. Như vậy đi. Hai anh em chúng ta thiệt tâm, liền khiến ngươi dùng những hàng này chống tiền được. Chúng ta cũng không hố ngươi, ấn giá thị trường giảm giá 30 tính toán, thế nào? Lao gì mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, giảm giá 30. Lao ra a, ta những hàng này đều là mới tiến, còn không có khai trường đâu, các ngươi như vậy thu ta tiền vốn đều thu không trở lại a.
Mới tiến, Kim Sắt sắc mặt biến đổi, đột nhiên một tay đem lão Dìm đẩy ra. Lão Dìm dưới chân lảo đảo một cái, bị chật mắt cá chân chuyển tới kim châm muối sắt đau, kém chút té ngã trên đất. Kim Sắt chỉ lấy hàng hóa, vô lại đầy đủ la ầm lên, ngươi cái này rõ ràng là hàng xỉ còn hèn. Từ người khác chỗ ấy mua tới, còn dám nói là mới tiến. Ta nói cho ngươi, mua tới liền là xỉ còn hèn. Giảm giá 30 thu ngươi, đã là lao tử đại phát từ bi rồi. Không thể tính như vậy a, lao ra. Lão Dìm mang theo tiếng khóc nức nở giải thích nói, nhưng hai người này lại căn bản sẽ không nghe hắn giải thích. Khi ống lúc này cũng sắp lên tới, không nói lời gì, cùng Kim Sắt cùng một chỗ động thủ, chuyên môn chọn đáng giá thuốc lá cùng kẹo, thật là từ xe đẩy bên trong cấp tràn đầy một bao tài to. Lão Dìm phi công ngăn cản lấy, lại bị dễ dàng đẩy qua một bên, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn họ sau cùng nên ngang rời đi, bản thân dựa vào xe đẩy, tuyệt vọng lau lấy nước mắt. Khi ống cùng Kim Sắt khiêng lấy bao tải, tiếp tục ở trên đường lăn lư. Chỗ đến, các quán nhỏ hoặc là túi đầu giả vờ không nhìn thấy, hoặc là tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc né tránh, giống như tránh né ôn dịch đồng dạng. Hai người đối với cái này sớm thành thói quen, thậm chí có chút đắc ý bất quá hai người đi lấy bọn họ liền đoán giận lên tới, mẹ nó, ngày tháng này càng ngày càng khó hỗn. Địa bàn liền như thế giẫm lớn một chút, cả một buổi sáng cũng không có ra bao nhiêu chất béo, nếu là đặt trước kia chúng ta chịu đại ca gậy. Kim Sắt cũng tức giận hướng trên đất phun một cái mắng, phi, còn không phải là bang lợi chảo đám kia chó dại làm chuyện tốt. Đem địa bàn của chúng ta quấy đến thất linh bát lạc, hiện tại hơi xa một chút địa phương đều không dám đi thu tiền rồi. Mấu chốt là đám gia hỏa này, đánh liền chạy, liền cái cố định ổ điểm đều không có. Chúng ta lão đại muốn báo thù đều tìm không tới bọn họ người ở đâu, thật con mẹ nó chân trượt. Kim Sắt một hơi thở mắng một đường, mà Khỉ ốm lại lắc đầu nói, được rồi, ít mắng hai câu à. Đám người kia hiện tại tình thế mãnh liệt lấy đâu, liền có lệ lão đại xuất động nhiều như vậy huynh đệ đều nhiều lần chịu thiệt. Nghe nói bọn họ liền bang trồn hoang cùng tập đoàn phong điệu bãi cũng dám nệ, quả thực là cụm dân liều mạng. Chúng ta loại tiểu nhân vật này, vẫn là bất trêu chọc loại này cá lớn tương đối tốt. Kim Sắt xem thường nhất loại này nhuyễn đản, hắn cười nhạo một tiếng, ưỡn ngực, cố ý lớn tiếng nói, sợ cái chim này à? Không phải liền là bang lợi chảo sao? Có bản sự hiện tại xuất hiện ở lão tử trước mặt, xem ta không đem hắn phân đánh ra tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, một cái mang lấy trêu tức âm thanh liền từ đỉnh đầu bọn họ phía trên vang lên. Ồ, lời này nói đến, ngươi rất có can đảm nha. Lời này vừa nói ra hai người sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh tầng hai nhà gỗ trên lan can, chẳng biết lúc nào ngồi xổm một cái thân ảnh. Tiếp một khắc, thân ảnh kia giống như dạ miêu đồng dạng nhẹ nhàng nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trước mặt bọn họ. Hai người định thần nhìn lại, người này không phải là người khác chính là bang lợi trảo thủ lĩnh Fabio. Khi ống cùng Kim Sắt lập tức dọa đến hồn phi phách tán, xoay người liền nghĩ chạy trốn, nhưng lại bi kịch phát hiện đường lui đã bị mấy cái đồng dạng mọc ra thai thú bán thú nhân cho chắn chết. Khi ống giờ phút này dọa đến hai chân phát mềm, tiến đến Kim Sắt bên thai mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, Sắt, Kim Sắt ca, làm thế nào a? Mới vừa rồi còn hào khí can vân Kim Sắt, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, sau đó chỉ thấy hắn âm trầm lấy mặt đi lên phía trước. Liên ở Fabio ánh mắt bắt đầu cảm thấy thú vị thời điểm, hắn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi trong nháy mắt trào ra, lão đại Fabio, tha mạng a lão đại Fabio. Chúng ta liền là bang Hải Phong hai cái bất nhập lưu tiểu lâu la, không đáng lao nhân ra ngại tự mình động thủ a. Hắn một bên kêu khóc, một bên quỳ lấy hướng về phía trước bỏ, còn muốn đi hôn Fabio dính đẩy cho bụi ủng. Fabio vừa mới còn mang lấy điểm hứng thú trong mắt hiện tại lóe qua 9 phần chán ghét, hắn nhanh nhẹn lui lại nửa bước, né tránh cái này khiến người buồn nôn cử động. Hắn không hứng thú cùng loại này tầng dưới chót cặn bã tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp vung tay lên nói, đem cái này không có cốt khí chói lại. Mấy cái bán thú nhân thủ hạ nhanh nhẹn đem Khỉ ốm cùng Kim Sắt chói thật chặt. Ta hỏi các ngươi, Fabio từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy sủi lơ trên mặt đất hai người. Nghe nói các ngươi bang Hải Phong tứ đương ra mát cô liền ở mảnh đất này giới, nói cho ta, hắn ở nơi nào, các ngươi liền có thể sống, hiểu không? Kim Sắt vừa nghe có thể sống, lập tức tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên tục không ngừng gật đầu nói, hiểu, 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 ta hiểu, ta biết. Mát cô lão đại, không, là sở cú mát cô, hắn liền ở bến tàu số 3 bên kia nhà kho cũ bên trong. Lão đại Fabio, chúng ta vậy liền mang ngài cùng các anh em quá khứ, do ta dẫn đường các ngươi yên tâm. Ở giải quyết hai cái này tiểu lâu la sau đó, một đoàn người liền bắt đầu đi trở về. Không bao lâu bọn họ liền lại đi tới vừa mới cái kia ngã tư, lúc này lão Dìm còn ngồi xổm ở xe đẩy bên cạnh lau nước mắt đâu. Chợt nghe phía sau có động tĩnh, kết quả nhìn đến đi mà quay lại Khỉ ốm cùng Kim Sắt, cùng bên cạnh bọn họ khí thế hùng hổ Fabio một đám, lập tức dọa đến rụt cổ lại. Fabio nhìn một chút đã bị lật đến một đoàn loạn xe đẩy, cùng hai cái này hàng nát vừa bắt đầu lưng con bao tải. Lập tức vẫn lạnh lùng liếc Khỉ ốm cùng Kim Sắt một mắt, nghiêm nghị ra lệnh, hai người các ngươi, đem cướp người ta đồ vật trả trở về. Hai người này nào dám chống lại, tranh thủ thời gian đem cái kia căng phòng bao tải thả về lão Dìm xe đẩy bên cạnh. Lão Dìm nhìn lấy mất mà lại được hàng hóa, lại kinh nghi bất định nhìn về phía Fabio cùng hắn những cái kia bán thú nhân thủ hạ, biểu tình rất là phức tạp. Ở đế quốc, bán thú nhân là tối chịu kỳ thị tộc đàn một trong, lão Dìm trước kia bán đồ cho bọn họ, đều sẽ vụng trộm tăng giá một ít. Giờ phút này, nhìn đến đám này trước kia bị bản thân khinh thị người, vậy mà giúp bản thân giữ gìn lẽ phải, đoạt về sống sót hàng hóa, trong lòng hắn dâng lên một cổ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn hơi mở miệng, vụng về không lưng, nói năng lộn xộn nói, cảm ơn, cảm ơn các vị. Lao ra,
Fabio không có để ý hắn không được tự nhiên xưng hô cùng cảm ơn, chỉ là ngữ khí bình thản nói, chúng ta là bang lợi trảo, chuyên môn giúp người nghèo bên bực kẻ yếu. Ngươi sau đó nếu là lại bị khi dễ, liền đi khu Tây 7 phần đường phố, tìm một mặt vẽ lấy màu trắng trào ấn tượng, đem ngươi oan khuất viết ở phía trên. Nói xong, hắn không lại lưu lại, mang lấy thủ hạ áp lấy bang Hải Phong người, nhanh chóng biến mất ở u ám đường tắt đầu cùng. Lão Dĩm kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ, nhìn lấy bóng lưng của bọn họ, lại nhìn một chút bên chân hàng hóa, thật lâu không có nhúc nhích. Lúc này ở cảng bên cạnh bến tàu số 3 cái kia, một gian chồng chất đầy dương gỗ cùng bao tải nhà kho cũ bên trong. Bang Hải Phong tứ đương ra trồn hôi sọc mắt ô, đang cùng mấy cái tâm phúc thủ hạ thấp giọng trò chuyện lấy, hồn nhiên không biết một cái nguy hiểm đang hướng bọn họ đến gần. Mẹ nó, cái này bang lợi trảo, thật là càng ngày càng tà môn. Một cái thủ hạ phàn nàn lấy nói, bọn họ đoạn thời gian này làm sao tựa như đột nhiên dài đầu góc đồng dạng, chưa từng cùng chúng ta cứng đối cứng, chuyên môn đánh rơi chỉ hạ thủ, đấu pháp xảo trá đến cực kỳ a. Một người khác cũng bổ sung cảm thán nói, còn không phải sao, chúng ta ô ương ương nhiều như vậy huynh đệ quá khứ làm sao cũng tìm không thấy người, mà chúng ta nếu tách ra, ba một cái bọn họ lại không biết từ nơi nào toàn bộ thoát ra tới. Người nhiều đánh người ít, hơn nữa nhiều lần đều là hạ trọng thủ, đám người này quả thực không nói đạo nghĩa giang hồ. Đúng, đối với không nói đạo nghĩa giang hồ. Nghe lấy thủ hạ quần tình xúc động mà lấy, mắt cô sờ sờ vết đau trên mặt, thư lạnh một tiếng nói, thử, liền là cụm giấu đầu lỗ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta cho diệt. Có lẽ lao đại lần này từ hải ngoại lấy ra một ít cứng rắn hàng. Hắn chỉ kho hàng trong nơi hẻo lánh mấy cái dùng vải dầu che kín dài mảnh dương gỗ, để thấp lấy âm thanh cùng thần cận mấy tên thủ hạ nói, trong này có lên đạn tốt tuyến súng trường cùng thuốc nổ, đến lúc đó, bất kể hắn là cái gì lợi trảo bước mèo, hết thảy để cho bọn họ có đến mà không có về. Mắt cô lời nói khiến có mặt các tiểu đệ lòng tin tăng nhiều, bọn họ lập tức lại bắt đầu kêu gào ba ngày đánh ngã bang lợi trảo lời nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lạnh lẽo âm thanh giống như quỷ mị từ trên xà nhà truyền tới, đáng tiếc à, các ngươi chờ không đến khi đó. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống, lao thẳng tới mắt cô. Hầu như liền ở hắn đem mắt cô giẫm đổ trong nháy mắt, chùy thủ trên tay của hắn cũng đã đâm vào mắt cô cổ. Vị này bang Hải Phong tứ đương gia thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, tiết hầu đã bị cắt ra, máu tươi bắn tung tóe, thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tứ đương gia, vì tứ đương gia báo thủ. Trong kho hàng trong nháy mắt đại loạn, có người hoảng sợ trốn ra phía ngoài chạy, nhưng càng nhiều dũng mãnh chi đổ lại đỏ hứng mắt, vung vẩy lấy khảm đao cùng côn đồng xông hướng vừa mới rơi xuống đất Fabio. Fabio thân hình linh hoạt, ở hỗn loạn công bắn trúng tiệm chuyển xê dịch, dễ dàng tránh đi mấy lần chí mạng bổ chém. Nhìn lấy dần dần tụ tập qua tới đám người, khoe miệng hắn câu lên một tia trào phúng độ công nói, các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là một người tới à? Tiếng nói của hắn không rơi, kho hàng cửa lớn đóng chặt bị đột nhiên đâm mở. Gần như đồng thời, mặt bên mấy cái cửa sổ cũng soạt một tiếng vỡ vụn, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh mũi tên nhọn bắn vào. Bang lợi chào các thành viên đến rồi. Bọn họ đột nhập động tác cực nhanh, phối hợp ăn ý, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Bang lợi chào người ba người một tổ, hình thành từng cái cỡ nhỏ chiến đấu đơn nguyên. Tiểu tổ phía trước là thể trạng cường kiện, tay cầm dịu hoặc côn sắt bán thú nhân, bọn họ dựa vào man lực cùng dũng khí tiến hành cận chiến áp chế, phía sau thì đi theo tay cầm dùng thô ống nước cải tạo ống ngắn súng trường nhân loại thành viên, ở dùng lấy tinh chuẩn áp chế hỏa lực ý đồ tổ chức phản kích bang Hải Phong chúng. Bang lợi trảo công kích nhìn lên có chút lộn xộn, nhưng kỳ thực tiến thối có thứ tự, phối hợp với nhau tầm đó tận hiển một loại trật tự mỹ cảm. Lẫn nhau so sánh xuống, nhân số chiếm ưu bang Hải Phong lại là một mảnh hỗn loạn. Mỗi người bọn họ vì chiến, không có kết cấu gì, rất nhanh liền bị bang lợi trảo hiệu suất cao tiểu tổ chiến thuật chia cắt, đánh tan. Tiếng la khóc, tiếng va chạm kim loại, lẻ tẻ tiếng súng cùng thân thể ngã xuống đất trầm đục tràn ngập toàn bộ kho hàng. Chiến đấu hiện ra thiên về một bên trạng thái, cũng không lâu lắm, chống cự liền triệt để lắng lại. Fabio đứng ở trong kho hàng trung tâm, nhìn lấy trên đất gỉ gọ gì thi thể cùng những cái kia bị thu được, vài dầu bao phủ dương gỗ, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ không chỉ xử lý bang Hải Phong một cái trọng yếu đầu mục, còn chặn được nhóm này nguy hiểm vũ khí. Trong lòng hắn đã cảm khái đối phương thật là bỏ được bỏ tiền vốn, đồng thời càng thêm khâm phục Luzinski đại ca nhìn xa trông rộng. Chính là Luzinski sớm phán đoán ra bang Hải Phong khả năng sẽ tìm kiếm ngoại bộ vũ lực tới xoay chuyển tình thế, vì vậy mới chế định lần này kế hoạch đánh bất ngờ. Liên ở mọi người vội vàng kiểm kê thời điểm thu hoạch, phụ trách ngoại vi theo dõi một cái bang lợi trảo thành viên bước nhanh chạy đến Fabio bên cạnh, hạ thấp giọng báo cáo, "Lão đại Fabio, Luzinski đại ca khiến ta báo tin ngài, bên này mau chóng xử lý sạch sẽ. Hồn độc bên kia người tới, hắn khiến ngươi lập tức cùng hắn cùng một chỗ đi nên đón." Chương 828, lò gạch nhà máy nghị sự chương 828. Lò gạch nhà máy nghị sự theo lấy trên đường hai ngọn sáng đèn đường dần dần biến thành một chén, thuộc về cảng ái họa tờ hoàng hôn giáng lâm. Lúc ban ngày còn ầm ĩ bến tàu khu dần dần yên tĩnh lại, nhưng sắt vách khu buôn bán lại vừa vặn nên đón bản thân một ngày bên trong huy hoàng nhất sán lạn thời gian. Mạ bạc kính phản xạ đem dầu hỏa ánh đèn phản xạ đến màu sắc lồng thủy tinh lên, rực rỡ nhiều màu đèn đồng bắt đầu lấp lánh lấy đại biểu tài phú cùng vui vẻ ánh sáng. Cảng ái họa tờ khu buôn bán vĩnh viễn đều tỏa ra khiến người say mê hương vị, nhưng gỗ này là lớp chi phong lại vĩnh viễn cũng thổi không đến chỉ có một sông chi ngăn cách bình dân khu quần cư bên trong. Cùng phồn hoa khu buôn bán tiếp giáp khu cảng tây khu ổ chuột khu vực đã sớm ở hoàng hôn đến trước liền bị một mảnh u ám cùng tĩnh mịch bao phủ. Fabio cùng hắn dẫn dắt đội ngũ lúc này đang thuần thục du tẩu ở mê cung đồng dạng chật hẹp ở bước trong ngõ tắt. Nơi này cũng không phải là từ trên bề ngoài nhìn đến như vậy tĩnh mịch, thỉnh thoảng sẽ từ hai bên thấp bé tấm ván gỗ trong phòng truyền ra lẻ tẻ tiếng ho khan, đứa trẻ tiếng khóc giống hoặc là trầm thấp tiếng trò chuyện. Trong không khí hỗn tạp lấy tanh nồng gió biển, mốc thay đổi vô cùng giá rẻ lọ dịt sợ tổng đèn dầu hương vị. Fabio bọn họ hành động lặng yên không một tiếng động, lại không phải không người phát giác. Trong chỗ sâu của đường hầm, một cái đang cửa tu bổ lưới đánh cá lao ngư dần, nghe đến nơi xa chuyển tới vài tiếng bắt trước hải âu đem trở về nhà tiếng kêu to. Tiếp lấy đầu hắn cũng không nâng, chỉ là bất động thanh sắc đem bên cạnh một chén nhỏ đèn dầu bấc đèn vê đến càng ám một ít, phản phất chỉ là vì để tránh cho lãng phí đèn dầu. Gần như đồng thời, bên cạnh một phiến cửa sổ của lầu 2 bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị phu nhân nô ra thân, đem phơi nắng ở ngoài cửa sổ một chuỗi cá khô thu về, cái này động tác đơn giản vừa lúc ngăn trở từ chủ ngõ hẻm phương hướng khả năng ném tới ánh mắt. Càng xa xôi, mấy cái nguyên bản ở trong góc chơi lấy đứa trẻ, ở nhìn đến Fabio thân ảnh của bọn họ lóe qua thì, liền cười đùa tản ra, vô tình hay cố ý ngăn chặn một cái khác không tất yếu chỗ ngã ba. Bọn họ dùng loại này không làm người khác chú ý, thậm chí có chút vụng về phương thức, vì những thứ này ở ban đêm hành động người một nhà cung cấp lấy bé nhỏ không đáng kể lại cực kỳ trọng yếu điểm hộ. Ở Luzinski cải cách bang lợi trảo hành động phương châm sau đó, hắn liền nâng ra muốn dựa vào bản địa cư dân mới có thể thực hiện thời gian dài rằng có sách lược. Fabio đối với Luzinski bộ này sách lược là 10 điểm bội phục. Có bản địa cư dân trợ giúp, hắn dẫn dắt đội ngũ chuyển di tốc độ so thời điểm trước kia nhanh rất nhiều, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bang hải phòng đám hôn đảng kia phát hiện ra. Đội bọn họ ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền đến đích đến của chuyến này, một tòa ở vào khu cảng tây, trấn giãn đầu cùng xuống bắc vịnh khu tam địa chỗ giao giới cũ lò gạch nhà máy. Bang Hải Phong người một mực tìm không thấy bang lợi trảo cứ điểm liền dấu ở bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới địa phương. Ai có thể nghĩ tới, từ khu cảng tây trong khu ổ chuột quật khởi bang lợi trảo, lại sẽ đem hoạch tâm cứ điểm an trí ở như vậy một tòa quy mô khá lớn trong nhà xưởng. Toàn này nhà xưởng là Luzinski bọn họ về sau thông qua dẹp kỳ ý danh nghĩa mua. Nguyên chủ nhân kinh doanh bất thiện, lò gạch nhà máy đã gần như phá sản. Luzinski bọn họ liền dùng kế hoạch đem nó cải tạo vì cỡ lớn hậu cần kho hàng làm lý do, thuận lợi mua xuống, đồng thời tiến hành quyết đoán cải biến. Vốn có công nhân bị chỉnh hợp an trí đến bọn họ danh nghĩa một chỗ khác nhà xưởng bên trong, mà bang lợi trảo thành viên thì ngụy trang thành chiêu mới quên công nhân cùng công nhân xây dựng, từng nhóm tiến vào. Bọn họ đem chủ thể nhà xưởng cải biến vì kho hàng, cũng ở dưới mặt đất bí mật khai quật khu cư trú cùng thiết bị huấn luyện. Giờ phút này, ở lò gạch nhà máy lầu 2 gian kia bảo lưu lấy vốn có thô kệch phong cách, nhưng ở đã bị đổi thành bộ chỉ huy tạm thời phòng trưởng xưởng bên trong, Luzinski đang đứng ở một trương phụ lên bản đồ chi tiết thô ráp bàn gỗ trước. Đèn dầu còn sáng chiếu sáng trên bản đồ lít nha lít nhít đánh dấu, cũng ánh lấy hắn trầm ổn khuôn mặt. Giáp kỳ ý cùng Mỹ Lì ạ thì ngồi ở một bên cũ trên ghế sofa, người trước đang vô ý thức dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy đầu gối, phản phất ở tự hỏi lấy cái gì, người sau thì hơi hơi nghiêng về phía trước thân thể, chuyên chú nghe lấy Luzinski giải thích, ngón tay vô ý thức vuốt ve lấy mở ra ở đầu gối sổ sách bên dưới. Trở lên liền là chúng ta đoạn thời gian này ở cảng ái họa tờ lấy được thành quả. Cho nên, chờ qua đoạn thời gian chúng ta triệt để phá tan bang Hải Phòng, thuận tiện trấn nhiếp mấy cái khác không an phận tiểu bang phái sau. Luzinski ngón tay ở trên bản đồ cắt qua bang Hải Phòng khống chế mấy cái bến tàu khu vực, âm thanh ổn định mà rõ ràng nói: "Ta dự định đem bang lợi trảo một bộ phận trải qua khảo nghiệm nhân viên vũ trang, từng nhóm đưa tới căn cứ điểm. Thứ nhất, như vậy có thể rõ rệt hạ thấp bang lợi trảo ở thành thị tầm trên, đặc biệt là những cái kia quý tộc thánh huyết trong mắt cảm giác tồn tại, tránh sớm dẫn tới quá độ quan tâm cùng chèn ép. Thứ hai, cũng có thể khiến những thứ này tiếp thu mới tư tưởng đồng chí, ở căn cứ địa đạt được càng hệ thống, càng toàn diện bồi dưỡng cùng rèn luyện. Chúng ta không thể chỉ thỏa mãn với ở cảng ái họa tờ có lực lượng tự vệ." Luzinski ở lời nói sắp thời điểm kết thúc, dùng bàn tay ở trên bản đồ mang tính tượng trưng phất qua, nhìn kỹ một chút hắn cắt qua địa phương cơ bản đều là những phần tử bang phái này địa bàn. Chớ nhìn hắn vừa mới những lời kia nói không có gì khí thế, nhưng việc hắn muốn làm lại hết sức cuồng vọng lớn mật. "Ha ha ha, không hổ là chính ủy xuất thân người a." Mỹ Lì ạ cười lấy tán thán nói, nàng duỗi tay cầm lên trước mặt bàn con lên chén trà, uống một hớp nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng để xuống, vừa cười vừa nói: "Luzinski, ngươi hiệu suất này quả thực được đồng chí lần ý e chân truyền. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, ở đế quốc khu vực trung tâm cảng thành thị, sơ bộ kinh doanh ra như vậy một cổ quy mô lực lượng không nhỏ, xác thực ra ngoài dự liệu của ta." Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt quét qua trong phòng, nơi này nhìn lấy mặc dù đơn sơ, nhưng có thể khiến bản địa cục an ninh đứng ngồi không yên đổ vật lại không ít. Trên tường treo lấy vẽ tay bản đồ đánh dấu rất nhiều mẫn cảm xung đột khu vực, phía dưới trên bàn còn có lấy một sấp sấp phân loại để tốt tư liệu, trong nơi hẻo lánh trên giá vũ khí cũng bày biện không ít súng ống. Những đồ vật này đều ở không ngừng ám chỉ nơi này cũng không phải là phổ thông bang phái ổ điểm. Luzinski có chút ngượng ngùng khoát khoát tay, thuận tay sửa sang một thoáng trên bàn có chút ngổn ngang bản vẽ nói: "Đồng chí Mỹ Lì ạ quá khen, so lên đồng chí Lennie, ta còn kém xa lắm đâu. Ta đây chỉ là nhập gia tùy tùng, sơ bộ tìm tòi mà thôi, huống chi còn có đồng chí Ản Dở Dọ có một mực ở giúp ta giải quyết phương diện tình báo vấn đề đâu, nếu không chúng ta cũng không cách nào ở thời gian ngắn như vậy làm được những thứ này." Nói lên bản thân đoạn thời gian này làm ra thành quả, Luzinski mặc dù thái độ tương đối khiêm tốn, nhưng trên mặt hắn kiêu ngạo lại là giấu không được. Bọn họ ở chỉnh hợp bang lợi trảo thế lực sau đó, Luzinski liền phòng theo căn cứ địa chế độ, cho bọn họ thiết kế một bộ binh dân kết hợp hệ thống, kết hợp với quân cách mạng vận động chiến thuật, cho Fabio bọn họ làm một bộ thích hợp thành thị hoàn cảnh du kích chiến biện pháp. Lúc thường trong bang phái đại bộ phận người đều tản mát ở khu ổ chuột bên kia, lúc thường hoạt động bình thường, gặp đến có người đến gây chuyện thời điểm liền lặng lẽ báo tin bên này. Bọn họ không cần cùng những bang phái khác người phát sinh xung đột, chỉ cần có thể khống chế lấy địch nhân hành tung chờ Fabio mang lấy đại bộ phận đuổi tới thời điểm vì bọn họ cung cấp tình báo liền được. Fabio dẫn đầu chủ lực liên đội nhân số không nhiều, nhưng đến địa phương sau đó lại có thể nhanh chóng chiêu mộ bản địa dân binh gia nhập. Cứ như vậy liền có thể đã cam đoan bộ đội chủ lực cơ động linh hoạt ưu thế, lại có thể tại thời điểm chiến đấu có đầy đủ ưu thế nhân số tới lấy nhiều đánh ít. Bộ này phương án so lên căn cứ điệu bên kia khẳng định là muốn đơn sơ rất nhiều, nhưng nếu như chỉ là đối phó giống như bang Hải Phong như vậy thành thị hắc bang lại là dư giả. Luzinski bọn họ không cần ở cảng ngoại họa tờ nơi này kéo lên một chi có thể lật đổ thành thị lực lượng vũ trang, chỉ cần ở tòa này cảng thành thị duy trì một chi có nhất định quyền chủ động có thể giúp bọn hắn giải quyết không tất yếu phiền phức dân gian lực lượng liền được. Tiếp lấy liền ở mọi người trò chuyện với nhau chính hoan thời điểm, phòng trưởng xưởng bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Luzinski nghiêng tai vừa nghe, trên mặt tươi cười, đối với Jacky ỷ cùng Mỹ Lia nói, nghe tiếng bước chân này, hẳn là Fabio trở về. Tiếng nói vừa dứt, cửa bị đẩy ra, phong trần mệt mỏi Fabio sải bước đi vào. Hắn vừa vào cửa liền nhìn hướng Luzinski, âm thanh vang dội mà nói, Luzinski đại ca, chúng ta trở về, sự tình rất thuận lợi. Hơn nữa còn kiếp một đợt lớn, dòng giã 7 dương súng ống cùng 12 dương đạn dược, còn có 5 dương lớn thuốc nổ đâu. Fabio hưng phấn nói lấy, sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào trên ghế sofa dẹp kỳ ị cùng Mỹ Lì ạ trên người. Luzinski đứng người lên tới, nhiệt tình vì hai bên giới thiệu nói, Fabio, đến rất đúng lúc các vị này là đồng chí dẹp kỳ ị. Chúng ta căn cứ địa đứng đầu nhất máy móc kỹ sư một trong, đã từng mang lấy mọi người tạo một cái so 5 tầng lầu đều cao lớn cơ giáp. Fabio vừa nghe dẹp kỳ ị vậy mà là đại kỹ sư, ánh mắt lập tức tràn ngập không che giấu chút nào sùng kính. Hắn vô ý thức ở trên ống quần leo một thoáng tay, mới lên trước một bước, chỉnh trọng vươn tay, ngài dẹp kỳ ị, ngài tốt. Ta một mực đặc biệt bội phục các ngươi loại này có thể tạo ra lợi hại máy móc người. Còn có vị này là đồng chí Mỹ Lý ạ, phụ trách căn cứ địa tài chính cùng hậu cần, là tính toán tỉ mỉ một tay hảo thủ, trước kia nhưng là tổ chức qua so bang lợi trảo quy mô lớn hơn nhiều lắm đoàn thể đâu. Tiếp lấy Fabio lại nhìn về phía Mỹ Lý ạ, ngữ khí mang lấy từ đáy lòng bội phục, Mỹ Lý ạ chị gái, nguyên lai ngài là đồng hành a, ta cái này thật đúng là nhìn không ra a. Nhìn lấy khí chất dịu dàng cùng Mỹ Lý ạ, Fabio nghĩ không ra nàng vậy mà cũng là hôn bang phái người, cái này ngụy trang công phu quả nhiên ghê gớm. Lúc này hắn đối với căn cứ địa bên kia lại càng nhiều mấy phần mơ ước. Mọi người đơn giản nhận biết sau, liền ngồi xuống lần nữa. Fabio kéo qua một chương ghế gỗ, ngồi ở đến gần Luzinski vị trí, sống lưng thẳng tắp. Mà Luzinski thì đem chủ đề dẫn về chính sự, hắn biểu tình nghiêm túc nói, tốt, Fabio cũng trở về, chúng ta liền tiếp tục vừa rồi đề tài thảo luận A. Đồng chí Jacky, ngươi nói tiếp nói hỗn độc tình huống bên kia A. Jacky gật đầu một cái, từ tùy thân mang theo trong bóp ra cầm ra mấy phần văn kiện bày tại trên đầu gối. Sau đó nhìn hướng Luzinski cùng Fabio, thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta ở hỗn độc công việc cơ bản kết thúc. Chúng ta cùng công ty máy móc mọt găng đặt thành một bút đơn đặt hàng một đám dạng đơn giản cỡ nhỏ cỗ máy, hết thể 12 đài. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên văn kiện số liệu, rõ ràng nói, trong này bao quát 6 đài máy khoan, mỗi đài nặng chừng 0.45 tấn, 2 đài máy bảo, mỗi đài ước chừng 1.8 tấn, 4 đài máy tiện, mỗi đài ước chừng 2.5 tấn. Hắn ngẩng đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm lấy trên văn kiện con số nói, những thứ này cỗ máy bản thân trọng lượng nhìn lên lấy không nặng, nhưng nếu như tính luôn tất yếu linh kiện, dự phòng dụng cụ cắt gọn cùng chúng ta thêm mua sắm lượng lớn nhưng thay đổi thiết lập, tổng thể trọng lượng khả năng muốn lật cái chí ít gấp 2-3 lần. Công ty mọt găng ông chủ đáp ứng ta, ở tài liệu có còn thừa lại thời điểm sẽ giúp chúng ta nhiều chế tạo một ít, cho nên nhóm này hàng hóa tổng trọng lượng, dự tính sẽ nhẹ đến 50 đến 80 tấn. Giáp kỳ ý nói xong ở công ty máy móc mọt găng cái kia mua hàng, Mỹ Lì ạ cũng sát theo đó bổ sung lên tới. Nàng cầm lên sổ sách, lật đến một trang, tiếp tục nói, hơn nữa phải chú ý chính là, công ty mọt găng hàng là chúng ta đặt hàng tất cả hàng hóa trong nhẹ nhất, nhỏ nhất ít nhất một đám. Trừ cái đó ra, chúng ta còn ở công ty cơ giới hạng nặng nội bình đặt hàng quặng mỏ thiết bị cùng khoáng thạch máy nghiền mấu chốt linh kiện. Gió Bắc là uy tín lâu năm nhà máy lớn, số lượng sản phẩm sung túc, xuất hàng lượng sẽ lớn hơn nhiều lắm. Chúng ta mặc dù đặt hàng chính là nhiều lượng hàng hóa, nhưng nói không chính xác bọn họ có thể hay không triệu tập thương khác có hàng qua tới cho chúng ta một hơi thở bổ đủ. Vì vậy sau đó chúng ta đối với kho hàng bến tàu cùng trên biển năng lực vận chuyển nhu cầu sẽ phi thường to lớn. Nàng khép lại sổ sách, ánh mắt quét qua Luzinski một đoàn người nói, vì cam đoan sau đó đúng hạn đem hàng hóa vận chống căn cứ địa, chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu chuẩn bị bến tàu kho hàng. Đáng tin thuyền vận chúng ta đều cần sớm an bài. Nhiều chậm trễ một ngày đều có thể ảnh hưởng căn cứ địa xây dựng tiến độ. Giáp Kỳ ý thời điểm này tiếp nhận câu chuyện nói, tương quan cửa ra vào văn kiện, hải quan thủ tục cùng thuế vụ vấn đề, có thể do ta cùng Mỹ Lì ạ phụ trách cân đối giải quyết. Nhưng bến tàu bên kia kho hàng thuê, dỡ hàng an bài cùng. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Luzinski nói, cùng thế lực bản địa ướt lót, bảo đảm hàng hóa an toàn công việc, liền cần dựa vào cảng ái hỏa tờ các đồng chí. Lúc này, trước đó một mực yên tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh trong lâm ảnh, chậm rãi ngay lấy một khối lương khô ản dở dọn bỏ nâng tay, mở miệng nói ra, kho hàng bến tàu sự tình, có thể giao cho ta đi liên hệ. Ta trước đó vừa bận kết bạn một ít quan hệ, hẳn là có thể tìm đến phù hợp yêu cầu, vị trí cũng tương đối đáng tin kho hàng. Hắn nuốt xuống thức ăn trong miệng, âm thanh không cao nhưng rõ ràng nói, bất quá, thuê kho hàng dễ dàng, nhưng như thế nào bảo đảm hàng hóa ở kho hàng trong lúc đó an toàn là một vấn đề khác. Nếu như bến tàu khu bang phái thế lực không thanh toán sạch sẽ, chúng ta như vậy người nơi khác hướng bản địa vận đại lượng hàng hóa, rất dễ dàng trở thành trong mắt bọn họ thì mỡ. Luzinski nghe xong, ngón tay ở bàn gỗ biên giới có tiết tấu gõ mấy cái, phát ra đốc đốc vang nhẹ, trầm tư một lát sau gật đầu nói, vấn đề an toàn giao cho ta à, bến tàu khu sự tình, ta sẽ mau chóng xử lý. Một mực nghiêm túc nghe lấy những người lớn thảo luận, trên mặt khi thì hưng phấn khi thì nghi hoặc Fabio, giờ phút này cũng rốt cuộc tìm đến cơ hội, hắn đột nhiên vỗ đùi, âm thanh vang dội mà bảo chứng nói, yên tâm đi, kho hàng an toàn liền giao cho chúng ta bang lợi trảo. Tên hôn đản nào dám đến nghĩ cách, ta cam đoan đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất, liền hắn mẹ ruột đều nhận không ra. Hắn cái này tràn ngập thảo mãng khí hơi thở lại không gì sánh được chân thành cam đoan, khiến mọi người có mặt cũng nhịn không được nở nụ cười, nguyên bản có chút nghiêm túc bầu không khí cũng nhẹ nhõm không ít. Tiếp tục ở hội nghị nhanh thời điểm kết thúc, Luzinski cũng thuận thế nâng ra một cái đề nghị nói, "Zakii, Milia, các ngươi hôm nay vừa tới, đi đường mệt mỏi, chính sự cũng không vội mà một hồi này. Với bạn, mấy ngày trước ta giúp một cái gánh xiếc thú chút ít bận điệu, bọn họ đưa ta một ít bộ phiếu. Ta xem, không bằng mọi người cùng một chỗ đi thư giãn một tí." Gánh xiếc thú bay trên trời lễ bờ biểu diễn, mấy tháng này ở cảng Ái Họa Tở vẫn là rất nổi danh. Chương 829, gánh xiếc thú bay trên trời lễ bờ áp trục biểu diễn chương 829, gánh xiếc thú bay trên trời lễ bờ áp trục biểu diễn gánh xiếc thú bay trên trời lễ bờ to lớn lều vải yên tĩnh đứng sừng sững ở thâm trầm trong bóng đêm, trên lều cờ màu ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Lều vải nơi cửa vào đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 ngọn công suất lớn đèn khí đem cửa trước quảng trường chiếu lên sáng như ban ngày. Gánh xiếc thú các công nhân viên đẩy lấy kẹt kẹt vang dội toàn, giao hàng lấy quét đầy mật ong nướng quả táo, xì xì bốc lên dầu làm sưởng cùng nóng bỏng rượu ngọt. Trong không khí bao phủ lấy mùi thơm đồ ăn cùng tràn ngập ở trong đám người sao động cùng hưng phấn. Ăn mặc khác nhau mọi người, sắp xếp hàng dài chờ đợi xét vé vào sân, từ mặc lấy tương đối thể diện áo khoác thị dân đến quần áo đơn giản gia đình công nhân đều chờ mong đêm nay diễn xuất. Mấy cái vai hề trên mặt tô lấy khoa trương thuốc màu, đạp lấy cả kheo ở trong đám người xuyên qua, thỉnh thoảng từ trong tay áo biến ra mấy đóa giả hoa tặng cho bọn nhỏ, dẫn tới từng trận vui cười. Lều vải phía sau cũng truyền tới dàn nhạc điều chỉnh thử nhạc khí linh tinh tiếng vang cùng thuần thú sư thúc dục động vật chấm thấp khẩu lệnh, hết thảy đều ở báo hiệu lấy trận này vạn chúng mong đợi biểu diễn đặc sắc sắp bắt đầu. Lúc này, một chiếc trang trí xa hoa xe ngựa, ở một cái khác chiếc tương đối một mạc xe ngựa cùng đi, chậm rãi chạy vào gánh xiếc thú phía sau chuyên vị khách quý dự lưu thông đạo. Xe ngựa dừng ổn định sau, thân mặc cắt xén hợp thể thâm sắc lễ phục, khí độ bất phàm ý e lì ản dìn lao ra trước tiên xuống xe, hắn xoay người ưu nhã vươn tay, nâng đỡ ý e lì ản dìn phu nhân cùng xuống xe. Bọn họ ra sân dẫn tới chung quanh người ánh mắt tò mò, nhưng Zakii ỷ đối với cái này đã thành thói quen, hắn coi thường ánh mắt của mọi người cùng phu nhân của bản thân tay nắm tay đi tới khách quý thông đạo cái kia. Hôm nay Mỹ Lì A mặc lấy toàn thân lạc đà ạ nạ cả sắc áo ngoài, váy dài cùng áo choàng đều là màu đỏ thắm, mang lấy một đỉnh giản lược mũ chóp cao, nàng tư thái ung dung mà đi ở Zakii ỷ bên người. Kỵ sĩ thánh điện ủy ở thân mặc phảng phiu người phục vụ chế phục theo sát phía sau, ánh mắt của hắn cảnh giác quét nhìn chu vi, mấy tháng nay vị này trầm mặc ít nói kỵ sĩ thánh điện một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy lời thề của bản thân bảo hộ lấy Zakii ỷ an toàn của bọn họ. Nạ Tạ Lỷ cùng án dở dọn bỏ hai người mặc lấy tôi tớ chế phục, tiên tính mà nhanh chóng bắt đầu từ trên xe lấy xuống vật phẩm tùy thân, đi theo Y E Lỷ án dìn lão ra sau lưng. Sớm qua tới, giả vợ đang đợi Luzinski cười lấy tiến lên đón. Hắn hôm nay mặc toàn thân thỏa đáng màu nâu đậm áo khoác, ít ngày thường giang hồ khí, nhiều hơn mấy phần thương nhân điệu bộ cùng trầm ổn. Fabio cùng sau lưng hắn, đội lên toàn thân mới tinh áo sơ mi cùng bí danh, tóc cũng tỉ mỉ trải bớt qua, mặc dù giữa cử chỉ vẫn mang lấy một tia người trẻ tuổi có gấp, nhưng cũng ở nỗ lực bắt chước Luzinski trầm ổn. Y E Lỷ án dìn lão đệ ngươi cuối cùng tới. Mời tới bên này a. Luzinski quen thuộc kêu gọi ý e lì ản dìn lao ra, đồng thời cùng đi bọn họ cùng một chỗ tiến vào gánh xiếc thú. Nhìn thấy có khách quý đến, gánh xiếc thú đoàn trưởng mẹ bờ cũng nghe tin bước nhanh đổi tới. Lúc này hắn mặc một bộ khảm viền vàng đoàn trưởng chế phục, trên mặt mang theo đầy nhiệt tình dáng tươi cười tiến lên tiếp. Khi hắn thấy rõ người tới là Luzinski thì rõ ràng sững sờ một thoáng, lập tức dáng tươi cười càng thêm sán lạ, dùng lực vỗ một cái Luzinski cánh tay nói, ai nha? Ta nói là ai lớn như thế thủ bút mua hạng nhất vé khách quý, nguyên lai là chúng ta gánh xiếc thú đại ân nhân a. Luzinski bằng hữu. Các ngươi trước đó giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, muốn nhìn biểu diễn nói một tiếng liền được rồi, ta trực tiếp mời các ngươi vào ghế lô liền là rồi. Hà tất tốn kém nữa đâu. Luzinski cười ha ha một tiếng, nghiêng người giới thiệu gặp mặt nói, đoàn trưởng Weber, lời này của ngươi cũng liền khách khí. Nếu như là vé thưởng, ta trực tiếp dẫn người qua tới liền là, nhưng hạng nhất vé khách quý bao nhiêu tiền à? Chúng ta cũng không thể chiếm cái này tiện nghi à? Luzinski vừa cười vừa nói, tiếp lấy hắn nghiêng người sang đi, giới thiệu nói, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn tốt của ta, huân tước Yelian. Đế quốc kỹ sư cao cấp, đại học cả dìn vinh phó giáo sư, vẫn là kiệt xuất kỹ thuật cống hiến huân chương người đạt được. Đoàn trưởng Mễ Bở nghe vậy, vừa nghe đến đối phương vậy mà là kiệt xuất kỹ thuật cống hiến huân chương người đạt được, nụ cười trên mặt hắn lập tức thu liễm mấy phần, chiếm lấy chính là tràn đầy kính y có lấy cái này huân chương, cũng liền có nghĩa là đối phương là cái huân tước, mặc dù huân tước còn không phải là đứng đắn quý tộc thánh huyết, nhưng cũng là chỉ nửa bước đạp vào quý tộc ngưỡng cửa người, bản thân nhưng chục triệu không thể lãnh đạm. Hắn vội vàng sửa sang một thoáng cổ áo của bản thân, hơi hơi cong người, thất kính thất kính. Nguyên lai là ngài huân tước Yelian dìn quan lâm. Gánh xiếc thú bay trên trời mẹ bợ thật là đồng tất sinh huy. Zakii ôn hòa cười một tiếng, chủ động vươn tay, đoàn trưởng mẹ bợ quá khách khí, kêu ta Yelian dìn liền tốt. Nghe qua gánh xiếc thú bay trên trời mẹ bợ đại danh, hôm nay đặc biệt tới mở chút tầm mắt. Hắn lực độ bắt tay không coi là quá lớn, hơn nữa cũng không có cố tình mang lên găng tay cũng hoặc là nắm song tay sau liền lấy gấp lau tay. Cái này khiến đoàn trưởng mẹ bợ không khỏi cảm khái vị quý ngài này thật đúng là bình dị gần gũi a, đồng thời hắn cũng ở nói thầm trong lòng, luôn cảm thấy Yelian dìn cái tên này tựa hồ ở đâu đã nghe qua. Đoàn trưởng mẹ bợ trong lòng có nghi hoặc, nhưng tình huống hiện trường lại không có cho hắn thời gian phản ứng. Mỹ Lì ạ lúc này cũng mỉm cười lấy gật đầu thăm hỏi nói, ngài đoàn trưởng, phải dậy. Chúng ta đều rất chờ mong đêm nay biểu diễn. Không dám nhận, không dám nhận. Chư vị khách quý có thể tới, là vinh hạnh của chúng ta. Mau mời vào, ghế lô đã chuẩn bị xong. Đoàn trưởng Mễ Bở vội vàng ở trước dẫn đường, thái độ càng thêm nhiệt tình chu đáo. Hắn một bên đi, một bên thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lấy, chúng ta gánh xiếc thú cái khác không dám nói, nhưng ở rất nhiều đồ chơi nhỏ lên vẫn có chút sáng tạo độc đáo. Tỷ như chúng ta màn sân khấu lên xuống, dùng chính là bản thân cải tiến hơi nước tổ hợp dòng dọc, so nhà khác nhanh hơn gấp đôi không ngừng, hơn nữa thời gian khống chế còn 10 điểm tinh chuẩn. Còn phải chờ một chút chư vị ngồi ghế lô, đó cũng là một cái nho nhỏ kinh hỉ. Hắn giảo hoạt nháy mắt mấy cái, giả vờ nghiêm túc nói, đương nhiên kinh diễm nhất khẳng định vẫn là chúng ta áp trục tiết mục, bất quá cụ thể là cái gì xin cho ta trước bán cái nút. Bất quá hơi hơi nhắc nhở một thoáng, là cùng bay trên trời có quan hệ nha. Liên ở đoàn trưởng Mễ Bở tận chức tận trách phục vụ khách quý thời điểm, ở cách xa ầm ĩ chủ lều vải hậu trường trên đất trống, Cutis cũng ở bận rộn diễn xuất trước sau cùng chuẩn bị. Hắn hiện tại vị trí nơi khoảng cách lều vải lớn rất xa, chỉ có mấy ngọn phòng gió đèn dầu cung cấp lấy yếu ớt chiếu sáng. Nơi xa truyền tới mơ hồ âm nhạc cùng tiếng hoan hô, cùng nơi đây trống trải cùng quặng cu é hình thành trên lệch rõ ràng. Cutis không để ý đến bên kia bên áo, chỉ là chuyên chú nằm ở một chiếc dáng dấp cổ váy một dược đại điều lên. Đây là hắn căn cứ bản thân cái kia bị trắng trợn cướp đoạt phát minh, cải tạo ra tới phi hành khí. Nếu như lúc này gần IE ở cái này nhất định sẽ kinh hô, ta thao, máy bay hai cánh. Cứ việc Cutis máy bay hai cánh so lên gần IE trong ấn tượng đồ vật, khả năng muốn đơn sơ rất nhiều. Nhưng sự xuất hiện của nó lại đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Trước kia Cutis không phải là không có nghĩ qua đem cái này phi hành khí cũng xin độc quyền tới bán tiền cấp cứu, nhưng đáng tiếc chính là hắn máy bay nghiêm trọng ỷ lại hắn lúc đầu thiết kế cái kia động cơ. Lúc đầu hắn thiết kế ra đến loại kia căn cứ vào nhiên liệu nổ tung mà sinh ra động lực vận hành máy móc, đã bị công ty liên hợp máy móc cùng khinh khí cầu hỗn độc vượt lên trước đăng ký, hơn nữa bọn họ còn độc quyền cái thiết kế này thương nghiệp vận doanh quyền. Cũng liền nói phàm là mua Cutis máy bay độc quyền người, đều phải đạt được công ty liên hợp máy móc cùng khinh khí cầu hỗn độc cho phép mới có thể cho máy bay an bài lên động cơ. Như vậy liền khiến cho Cutis phát minh hàm kim lượng giảm mất đi nhiều, hơn nữa Cutis bởi vì trước kia trải qua cùng công ty liên hợp máy móc cùng khinh khí cầu hỗn độc quan hệ cực kém. Lúc nghe Cutis lại làm cái nhỏ phát minh sau đó, đối phương trực tiếp lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân phong sát tác phẩm của hắn. Lý do đi cũng rất đơn giản trả lời, đó chính là Cutis máy bay tính năng vấn đề. So lên đế quốc hiện tại thành thục khinh khí cầu công nghệ, Cutis máy bay nhỏ trệ không thời gian rất ngắn, độ tin cậy cực kém, thích hàng tính cực kém, bay lên không hữu hạn, tính an toàn cực kém, phí tổn mặc dù không tính quá cao nhưng phí bảo trì có thể so với cỡ nhỏ cá nhân khinh khí cầu. Có thể một hơi thở liệt kê nhiều như vậy khuyết điểm, nhìn ra được đối với đối phương là tỉ mỉ điều tra qua Cutis nhỏ phát minh. Nhưng đồng dạng từ ngữ khí của đối phương trong cũng có thể nhìn ra được bọn họ căn bản liền không có coi trọng cái phát minh này. Sự thật cũng đích xác như thế, cho dù không có liên hợp khinh khí cầu công ty nhúng tay, Cutis phát minh cũng rất khó ở đế quốc cảnh nội vang lên cái gì bằng nước. Lý do vẫn là dạng kia, so lên đã công nghệ thành thục khinh khí cầu, sử dụng công năng cực kỳ tiếp cận máy bay thực tế không có cái gì sức cạnh tranh. Cutis cái phát minh này ở đại lục cũ bên này là chú định bán không được, tác dụng duy nhất cũng liền dư lại bản thân mở lấy bay lên trời giúp bằng hữu cũ hệ bở kiếm chút hoan hô tiền. Cutis lúc này đang túi người ở thân máy một bên, nương lấy treo ở cánh lên đèn dầu ánh sáng, chuyên chú điều chỉnh thử lấy bộ kia kết cấu đơn sơ nhưng bị hắn tỉ mỉ che chở động cơ. Cờ lê cùng đai ốc ma sát phát ra nhỏ bé tiếng vang, lông mày của hắn cũng bởi vì chuyên chú mà khóa chặt. Hát xì. Một cái đột nhiên xuất hiện hát xì khiến tay hắn run lên, cờ lê hướng về phía trước đột nhiên một đẩy, đem ra nơi đó một cái ốc vít bận qua được chặt một chút. Hắn xoa xoa mũi, trên mặt mang theo rõ ràng mệt mỏi. Lúc này, A Lý rồng ôm lấy một hộp lớn chiếu nặng pháo hoa sâu từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn nhìn đến Cutis che kín kia máu mắt cùng sắc mặt tái nhợt, lo âu hỏi: "Chú Cutis, sắc mặt ngươi thật là tệ, ngươi cái dạng này thật không có vấn đề sao? Ta xem ngươi hiện tại cần ngủ một giấc a." Cutis khoát tay áo, ý đồ xua tan trước mắt buồn ngủ, âm thanh hắn có chút khàn khàn mà nói: "Không có việc gì, vậy cũ, chỉ là có chút cảm lạnh mà thôi, không ảnh hưởng." Hắn một bên nói một bên theo thói quen tiếp tục lấy động tác trên tay, nhưng bởi vì phân tâm nói chuyện, tăng thêm mỏi mệt mang đến trì độn, cũng không có chú ý tới vừa rồi cái kia bị ngoài ý muốn bận chết ốp ít. Hắn ở cùng A Lý rồng nói chuyện phiếm thời điểm, thuận tay đóng lên động cơ cái, cũng chắn chết hắn sau cùng phát hiện cái kia sai lầm khả năng. Lúc này A Lý rồng nhíu lại mặt, không yên tâm nói: "Chú Cutis, ngươi nếu là thực sự quá mệt mỏi, nếu không hôm nay cái này biểu diễn liền quên đi thôi. Ta đi nói với đoàn trưởng Weber, hắn nhất định có thể lý giải." "Không cần." Cutis lắc đầu, ngữ khí kiên quyết: "Mọi người đều chờ lấy đâu, hôm nay một trận sau cùng, không thể bởi vì ta liền làm cho nệ." Nghe Cutis nói như vậy, A Lý rồng cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo đi. Nhìn lấy A Lý rồng ôm lấy pháo hoa hướng đi chủ lều vải phương hướng bóng lưng, Cutis khẽ khẽ thở dài, trong lòng cười khổ nói: "Còn không phải là tiểu tử ngươi ngày hôm qua nhét cho ta cái kia mấy quyển sách nhỏ, nhìn đến ta một đêm đều không có chợp mắt ta." Liên ở Cutis cảm thán thời điểm, lúc này gánh xiếc thú chủ trong lều vải, bầu không khí đã đạt đến cao trào. To lớn trong thính phòng hình vòng trung tâm, biểu diễn đang hừng hực khí thế tiến hành. Đặc sắc tạp kỹ, khiến người ôm bụng cười kinh hãi, yêu nhã thuật cưỡi ngựa luân phiên diễn ra. Mỗi một lần mạo hiểm động tác hoặc xảo diệu ma thuật đều dẫn tới người xem từng trận kinh hô cùng tiếng vỗ tay như sấm. Giờ kỳ ý mấy người lúc này đang ngồi ở một cái do thủy lực lên xuống bình đài nâng cử lấy trong ghế lô quan sát hiện trường biểu diễn. Cái này ghế lô có thể căn cứ biểu diễn cần chậm rãi lên cao hoặc hạ thấp, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể cung cấp tuyệt hảo thưởng thức góc nhìn. Mỹ Lì Ả quan sát phía dưới khiến mắt người hoa hỗn loạn biểu diễn, không khỏi cảm khái nói: "Cái này biểu diễn siết thú thật là đủ mới lạ, nếu là cũng có thể ở căn cứ địa bên trong trình diễn liền tốt." Giờ kỳ ý gật đầu một cái, ánh mắt quét qua khống chế màn sân khấu nhanh chóng lên xuống tổ hợp dòng dọc cùng chống đỡ bao xương thủy lực cộng, với tư cách kỹ sư bản năng khiến hắn nhanh chóng đánh giá lấy nói: tạp kỹ cùng ma thuật môn đạo ta không quá hiểu, nhưng những thứ này trang bị máy móc, nguyên lý cũng không phức tạp, chế tạo không khó lắm. Chủ yếu là ý tưởng thiết kế xảo diệu, đem hiện có kỹ thuật dùng ở địa phương thích hợp. Trở về sau đó, nếu như kỳ hạn công trình không đổi mà nói, ta ngược lại là có thể mang lấy các công nhân làm ra tới. Luzinski nghe đến hai người bọn họ phát biểu, cũng cười lại gần nói, đã ngươi vị này đại kỹ sư đều lên tiếng, loại kia trở về sau, ta liền cho đồng chí lần ý e đánh báo cáo. Vừa vặn chúng ta đồng chí của tuyên truyền bộ cũng ở đau đầu nên như thế nào phong phú sau đó văn nghệ diễn xuất phương thức đâu. Mỹ Lì A nhấp miệng cười một tiếng, tiếp lời nói, ngươi muốn thật nhắc đến đề nghị này, lần ý e khẳng định giơ hai tay tán thành. Bất quá, ngài gót lòn bên kia chỉ sợ liền muốn đau đầu. Các ngươi tạo máy móc, làm gánh xiếc thú dễ dàng, nhưng cái này cần điều động nhân lực, vật lực, sau cùng còn không phải là đến rơi vào bọn họ bộ chính vụ trên đầu. Ta xem ngài gót lòn trên bàn làm việc đống văn kiện, sợ là lại muốn tăng cao mấy phần. Gieo Kỳ ỉ trải qua Mỹ Lì ạ cái này một nhắc nhở, cũng hậu chi hậu giác nghĩ đến, trở về căn cứ địa sau, nhiệm vụ hàng đầu tất nhiên là lắp đặt điều chỉnh thử từ đại lục cũ mua sắm thiết bị công nghiệp, toàn lực xây dựng căn cứ địa hệ thống công nghiệp. Đến lúc đó bộ chính vụ tất nhiên bận tối mày tối mặt, bản thân xác thực không nên lại cho gọt lòn ra tăng ngoài định mức gánh nặng. Nói đến cũng là, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu một cái, vẫn là không cho ngài gọt lòn thêm phiền a. Liên ở bọn họ trò chuyện thời khắc, phía dưới sân biểu diễn lên, đoàn trưởng Nghệ Bỡ lại lần nữa đi tới đèn tụ quang xuống. Hắn đầu tiên là hướng bốn phía người xem túi đầu thăm hỏi, âm thanh vang dội xuyên tấu qua ma lực cộng hưởng loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ lều vải, tôn kính các nữ sĩ, các quý ngài, cảm ơn mọi người đêm nay quang lâm. Vì đáp tạ các vị nhiệt tình, tiếp xuống chúng ta sẽ vì mọi người dâng lên gánh xiếc thú bay trên trời Nghệ Bỡ độc nhất vô nhị áp chụp biểu diễn thương khung chi vũ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lều vải đỉnh chót to lớn vải buồn mái vòm đột nhiên phát ra máy móc vận chuyển tiếng long long. Ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, mái vòm trung ương kết cấu bắt đầu chậm rãi xoay tròn, khảm nạm trên đó cỡ nhỏ xoay tròn pháo hoa tùy theo đốt phun ra chói lóa mắt tia lửa. Sát theo đó, toàn bộ mái vòm giống như nở rộ hoa sen đồng dạng, men theo thiết lập trước quỹ đạo chậm rãi hướng bốn phía co lại mở ra. Bất quá thời gian qua một lát, lều vải đỉnh chót hoàn toàn rộng mở, thâm thúy dưới bầu trời lập tức liền hiện ra ở mọi người trước mặt, toàn bộ biểu diễn tràng trong nháy mắt biến thành một cái hùng vĩ lộ thiên vị trường. Đoàn trưởng Nghệ Bỡ giang hai cánh tay, dùng tràn ngập kích động tính ngữ điệu lớn tiếng tuyên bố, các nữ sĩ, các quý ngài, mời nâng lên đầu của các ngươi, ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức nhân loại này dũng khí cùng trí tuệ kết tình, chúng ta gánh xiếc thú bay trên trời Nghệ Bỡ áp chụp biểu diễn. Trong chốc lát, thiết trí ở khán đài phía sau trên đài cao hai ngọn công suất lớn đèn tụ quang bỗng nhiên sáng lên, to lớn cổ sáng đâm rách bầu trời đêm. Thao tác đèn tụ quang phổ Ennis cùng A Lị rộng khẩn trương mà thuần thục điều chỉnh lấy phương hướng, cuối cùng đem hai bó vòng sáng tinh chuẩn trùng hợp ở phương xa trong màn đêm. Một cái mơ hồ, giống như bị thương bảy ong đồng dạng liên tục mà lạ lẫm tiếng oanh minh từ xa đến gần, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Âm thanh này không giống với động cơ hơi nước nặng nề thở gấp, mà là càng thêm bén nhọn, dày đặc, mang lấy một loại nguyên thủy cảm giác lực lượng âm thanh. Sát theo đó, một cái triển khai hai cánh, hình như to lớn quái điểu bóng màu đen, tắm gội ở đèn tụ quang quang hoàng trong, từ phương xa hướng lấy gánh xiếc thú trên không tận tốc bay tới. Nó từ mọi người đỉnh đầu lướt qua. Hiện trường các người xem trong nháy mắt kinh hô lên, nhìn lấy thoáng cái liền bay xa chìm lớn, những người ở chỗ này lên bên thai tựa hồ trả về nghĩ lấy cái kia kỳ lạ tiếng quanh mình, không ít người còn mơ hồ ngửi đến một cổ theo gió phiêu tán xuống gây mũi mùi. Toàn trường người xem đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh hô cùng tiếng vỗ tay, mọi người triệt để sôi trào rồi. Mọi người chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, trừ công kềnh khinh khí cầu sau đó, vậy mà thật sự có một loại đồ vật có thể giống như chim đồng dạng linh hoạt bay lượn bầu trời. Hiện trường đang sôi trào, mà trong ghế lô Dập Kỳ ý lại ở nhìn đến cái kia phi hành khí một máy mắt, ánh mắt đông nhiên biến đến vô cùng sắc bén. Cứ việc chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng hắn dựa vào kỹ sư nhạy bén ánh mắt, lập tức nhận ra được cái này bay trên trời chim lớn chỗ mấu chốt. Cái kia phi hành khí nguồn động lực tuyệt không phải truyền thống động cơ hơi nước. Nó kết cấu, âm thanh, thậm chí tống ra mùi, đều chỉ hướng một loại hoàn toàn mới, hắn còn chưa nắm giữ động lực hình thức. Một cổ khó mà ức chế kích động cùng lòng hiếu kỳ mãnh liệt ở trong lòng hắn sôi trào mãnh liệt, hắn cấp bách nghĩ muốn kết bạn cái này phi hành khí người sáng tạo, tìm đòi nghiên cứu sau lưng nó thiên tài cầu tứ. Mỹ Lì Á nhạy bén nhận ra được Dập Kỳ Ý kích động, nàng nhìn nhìn người chung quanh đều bị máy bay hấp dẫn lấy ánh mắt, kết quả là lớn mật nắm chặt Dập Kỳ Ý tay, ở bên tai hắn thấp giọng nói, đừng nóng đội, chờ biểu diễn kết thúc, chúng ta có rất nhiều cơ hội chậm rãi hiểu rõ. Có Mỹ Lì Á nhắc nhở, Dập Kỳ Ý cũng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Xong, liền ở hắn vừa định nói với Mỹ Lì Á mấy thứ gì đó thời điểm, phía dưới khán đài lại đột nhiên buộc phát ra một trận thét lên hoảng sợ tiếng. Dập Kỳ Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong bầu trời đêm, bộ kia vừa mới còn ở ổn định bay, đang chuẩn bị chuyển hướng bay trở về gánh xiếc thú máy bay, lúc này lại đột nhiên giống như con diều đứt mất dây đồng dạng, thân máy kịch liệt mà mất tự nhiên đong đưa trái phải lên tới, thân máy tựa hồ mất đi khống chế, sát theo đó liền trực tiếp hướng về phương xa đen kịt địa phương đụng tới. Chương 830, dưới bầu trời sinh tử canh bạc. Chương 830, dưới bầu trời sinh tử canh bạc. Bầu trời đêm như mực, gió lạnh như đao. Cutis nắm chặt lạnh lẽo thô ráp cần điều khiển ở trong trời đêm bay lượn, cảm thụ lấy tiếng gió cắt qua bên tai ở mỹ, hắn nhìn chằm chằm phía dưới đèn đuốc sáng trưng gánh xiếc thú lều vải lớn. Khoảng cách diễn xuất kết thúc thời gian cũng nhanh đến, lúc này hắn nhất định phải làm tốt tùy thời phối hợp diễn xuất chuẩn bị. A, Cutis đánh một cái to lớn áp, nhưng rất nhanh liền cảnh giác qua tới. Đây là gánh xiếc thú ở cảng Ái Họa Tơ một lần cuối cùng diễn xuất, hắn không thể ở thời điểm này ra cái gì sai lầm. Cứ việc hắn của hiện tại buồn ngủ không gì sánh được, nhưng cũng nhất định phải phối hợp với Nghệ Bỡ bọn họ đem cái cuối cùng một lần diễn xuất kết thúc hoàn mỹ. Chờ diễn xuất xong xuôi, hắn lúc ấy nghĩ làm sao nghỉ ngơi đều có thể. Cutis cưỡng ép khiến bản thân phấn khởi lên tới, điều khiển lấy hắn bộ kia hai tầng một cánh máy bay, cuốn lấy gánh xiếc thú lều vải lớn vòng quanh bay lấy. Động cơ tiếng oanh minh mặc dù thô ráp, lại ổn định hữu lực, cái này giàu có tiết tấu âm thanh cho hắn lớn lao cảm giác an toàn. Lúc này hắn đã sớm bay đến dự định chiều cao, còn không có chuyển hai vòng liền nhìn đến phía dưới lều vải đỉnh chót máy móc kết cấu bắt đầu xoay tròn, co lại. Cái này báo hiệu lấy trong gánh xiếc thú biểu diễn đã kết thúc, mà thuộc về hắn tiết mục sắp chính thức bắt đầu. Cutis hít thật sâu một hơi không khí lạnh lẽo, nhẹ nhàng điều chỉnh cánh đuôi đứng, đem đầu máy bay ngắm chuẩn thông tràng biểu diễn tuyến đường. Hắn vươn tay, thuần thục lay động khoang điều khiển bên cạnh một cái đơn giản chụp đèn chụp bay. Một lần, hai lần, ba lần. Chụp đèn có tiết tấu mà ra hợp, hướng mặt đất phát ra ước định ánh sáng tín hiệu. Rất nhanh, lều vải phía sau trên đài cao, một ngọn đèn dùng đồng dạng tần suất lấp lóe mấy cái, với tư cách trả lời. Rất nhanh phía dưới hai ngọn công suất lớn đèn pha bỗng nhiên sáng lên, to lớn của sáng giống như hai thanh ánh sáng chói mắt kiếm đâm rách hắc ám, bắt đầu ở trong bầu trời đêm giao nhau vũ động, tìm kiếm. Cái này lóa mắt quang ảnh đã là vì một chút đốt người xem nhiệt tình mà làm ra tiết mục, cũng là vì Cutis chỉ dẫn phương hướng hướng dẫn đèn. Cutis meo lại mắt tới, hết sức chăm chú truy đuổi lấy cái kia lay động của sáng, nhanh chóng mà tình chuẩn đem máy bay điều chỉnh đến vị trí tốt nhất. Chính là hiện tại. Ở vòng sáng cùng hắn trùng hợp trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng đẩy cọc, máy bay thuận theo bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Động cơ tiếng gào thét đống nhiên tăng lớn, tốc độ mang đến gió mạnh mãnh liệt đập đánh lấy thân máy. Hắn kề sát lấy vòng sáng biên giới, thuận theo cổ sáng chỉ dẫn, giống như một con nhào về phía đèn đuốc chim đêm, một hơi thở từ trên khán đài trống không tận tốc lướt qua. Hắn một lần này lao xuống đối với trong sân người xem đến nói khả năng chỉ là kinh hồn thoáng nhìn, nhưng Cutis cũng ở một sát na này cảm nhận được tới từ phía dưới người xem tiếng kinh hô. Mặc dù không thể trực tiếp nhìn đến hiện trường cảnh tượng, nhưng hắn cũng có thể xuyên thấu qua cái này dần dần yếu đi tiếng hoan hô tưởng tượng đến các người xem tràn ngập kinh ngạc cùng hưng phấn khuôn mặt. Lần thứ nhất lao xuống, hoàn mỹ. Cutis trên mặt không khỏi hiện hiện ra nụ cười hài lòng, cái này khiến thần kinh căng thẳng của hắn sơ sơ bung lòng một ít. Tiếp lấy hắn liền đem máy bay kéo lên, chuẩn bị bò lên đến độ cao nhất định, lại lần nữa tiến hành lần thứ hai lao xuống biểu diễn. Thông thường như vậy buổi biểu diễn liên tục tiến hành 3 lần, sau đó hễ bờ bên kia liền có thể thuận tay chào hàng lên hắn chế tạo làm bằng gỗ máy bay nhỏ đồ chơi. Gánh xiếc thú bay trên trời hễ bờ lớn nhất đặc sắc liền là cái này, Cutis này thường thu nhập cũng đều là bắt nguồn ở đây. Mặc dù điều khiển máy bay bay phong hiểm rất lớn, nhưng Cutis lại sớm thành thói quen. Vì có thể khiến con gái sống tiếp, bản thân cái này làm cha nhiều bước lên điểm phong hiểm lại như thế nào đâu. Cutis theo thói quen đem chân đạp hướng ga, ý đồ khiến máy bay đạt được lực nâng càng lớn, để làm ra càng xinh đẹp động tác cơ động. Xong, ngay một khắc này, ca, phốc suy suy, một trận quái dị mà ngắn ngủi tiếng bạo liệt, phản phất một con vô hình cự thủ đột nhiên bóp chặt động cơ yết hầu. Nguyên bản ổn định hữu lực tiếng oanh minh giống như bị cắt đoạn dây đàn, đột nhiên dập tắt rồi. Thế giới trong nháy mắt xa vào một loại làm người sợ hãi yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thê lương thổi qua cánh tiếng rít. Nhưng phần này yên tĩnh cũng không có liên tục bao lâu, tiếp một khắc máy bay mất đi động lực liền bắt đầu giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng tùy tiện dãy rủa lấy hướng phía dưới ngã xuống. To lớn quá tải đem Cutis gắt gao đè ở trên ghế ngồi, trước mắt tầm nhìn trời đất quay cuồng, máu trong nháy mắt tuôn hướng phần đầu. Ách, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bản năng cầu sinh khiến hắn buộc phát ra lực lượng kinh người. Hai tay như kìm sắt đồng dạng gắt gao bắt lấy run rẩy kịch liệt cần điều khiển, dùng hết sức lực toàn thân cùng với đối kháng, hai chân điên cuồng mang lấy cánh đuôi đứng. Mỗi một cái động tác đều giống như ở sền sệt nửa cao su trong tiến hành, dị thường khó khăn. Thân máy phát ra khiến người ghê răng kéo kẹt tiếng, phản phất một giây sau liền muốn ở không trung giải thể. Xong xuôi sao? Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Tuyệt vọng suy nghĩ giống như nước đá dội mặt đồng dạng tập kích tới, có khoảnh khắc như thế Cutis đều muốn từ bỏ. Nhưng một giây sau, con gái Lisa tái nhợt lại mang lấy mỉm cười khuôn mặt rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Không, Lisa còn đang chờ ta. Cô này ý niệm giống như dòng điện đồng dạng đục lỗ sợ hãi. Cương đại tinh thần trách nhiệm áp đảo kinh hoàng, bản năng cầu sinh cùng tình thương của cha hợp thành một cỗ lực lượng, khiến đại não của hắn ở cực độ khẩn trương xuống ngược lại dị thường rõ ràng. Tỉnh táo lại Cutis, dựa vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng gần như ký ức cơ bắp phản ứng, ở cùng mất khống chế máy bay trải qua một phen kinh tâm động phách đấu sức sau, hắn cuối cùng như kỳ tích mà đem nó kéo về tương đối trình độ lướt đi tư thái. Thân máy mặc dù vẫn như cũ bất ổn, chiều cao cũng ở liên tục hạ xuống, nhưng ít ra đạt được trong chốc lát cơ hội thở dốc. Chẳng quan tâm lao đi dán lên mắt mồ hôi, Cutis tay trái gắt gao ổn định cần điều khiển, tay phải bén lên buồng lái bên cạnh khoang cửa. Vì ứng đối tình huống đột phát, hắn đã sớm ở buồng lái bên cạnh thiết trí khẩn cấp thiết bị đánh lửa. Nhưng lần này không biết là tình huống gì, mặc cho hắn như thế nào ấn xuống khẩn cấp thiết bị đánh lửa, máy bay động cơ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này giống như không phải là một lần đơn giản tắt máy vấn đề, chẳng lẽ là hóa dầu khí ra vấn đề đâu? Cutis không có nghĩ nhiều, lập tức nô ra nửa người, cầm lấy buồng lái bên cạnh cờ lên liền hướng động cơ hóa dầu khí vị trí sơ soạn, chuẩn bị mở ra xem một chút đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đang kịch liệt sốc này mà tia sáng u ám bên trong khoang điều khiển, thao tác như vậy là mười phần nguy hiểm. Nhưng tin tức tốt là, Cutis tìm đến vấn đề nguyên nhân, quả nhiên liền là hóa dầu khí bị ngăn chặn. Nhưng tin tức xấu là, cái kia ngăn chặn địa phương tựa hồ là động cơ phía trước, hắn hiện tại căn bản với không đến ra chụp chặt vị trí. Thời gian ở từng giây trôi qua, vận mệnh vào giờ khắc này chỉ cho hắn hai cái tuyển hạng. Một con đường tiếp tục thử nghiệm không trung khẩn cấp sửa chữa. Chiếc máy bay này liền là chính hắn tạo, hắn giống như quen thuộc bàn tay của bản thân đồng dạng quen thuộc cái này đại gia hỏa. Nghĩ muốn sửa chữa là không khó, nhưng khó khăn là hắn nhất định phải leo ra buồng lái, chạy đến động cơ phía trên đi nằm sắp sửa chữa mới được. Cái phương án này một khi thành công, hắn được cứu tỷ lệ là lớn nhất. Nhưng đáng tiếc, cho dù không nói tính cấp bách của thời gian, hắn leo lên động cơ sửa chữa động tác này cũng nhất định sẽ dẫn tới máy bay trọng tâm biến hóa. Lúc này máy bay đã không có động lực, chỉ là ở không trung lướt đi mà thôi. Một khi trọng tâm bị thay đổi, đến lúc đó máy bay sẽ biến thành cái dạng gì tư thái không có người có thể dự đoán được. Khả năng hắn vừa rời đi ghế lái, máy bay liền sẽ mang lấy hắn một đầu đâm đi xuống. Con đường này là đi không thông, như vậy liền chỉ còn lại một con đường khác. Đó chính là lập tức từ bỏ sửa chữa, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Hiện tại nhất định phải đánh cược một lần rồi. Curtis cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, hắn đã không chút do dự từ bỏ khởi động lại động cơ viễn tưởng, chuẩn bị đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào tìm kiếm hạ cánh khẩn cấp trên sự tình. Cái này đồng dạng là một đầu cựu tử nhất sinh con đường, nhưng ít ra đem mấy phần quyền chủ động nắm tại trong tay bản thân. Đã hạ quyết tâm, Curtis mạch suy nghĩ trong nháy mắt biến đến rõ ràng. Muốn an toàn hạ cánh khẩn cấp, lúc này hắn liền nhất định phải đồng thời giải quyết sân bãi cùng an toàn hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Thứ nhất nhất định phải tìm đến trống trải bằng phẳng hạ cánh khẩn cấp tràng, thứ hai nhất định phải tháo bỏ xuống chủ hòm nhiên liệu để phòng rơi hủy sau nổ tung bốc cháy. Ký ức ở dưới áp lực bị kích hoạt, hắn hồi ức lên ở phía tây, đến gần trấn dãn đồ biên giới, có một chỗ nấm nông trường. Nơi đó địa thế bằng phẳng trống trải, hẳn là có thể chống đỡ máy bay hạ cánh khẩn cấp. Nghĩ đến cái này, Curtis không có do dự, lập tức liền ra sức điều khiển máy bay chuyển hướng phiến khu vực kia. Tiếp đấy, hắn làm ra điên cuồng nhất cũng nhất tất yếu quyết định. Dùng hầu như muốn bẻ gãy ngón tay sức lực, đột nhiên kéo ra khoang điều khiển phía trước khẩn cấp kiểm tra tu sửa vách ngăn, thấu xương gió lạnh trong nháy mắt rót vào. Hắn nhặt lên tòa bên cạnh nặng nề cờ lê, nhìn chuẩn động cơ bên cạnh dự phòng hòm nhiên liệu, đối với cố định khóa liền là mấy cái điên cuồng đập mạnh. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tiếp lấy chờ tiếp khẩu nơi đã buông lỏng sau đó, hắn đột nhiên một chân đá tới, hòm nhiên liệu bị hắn một chân đá rơi, mang lấy ngọn lửa rơi xuống hướng mặt đất. Lúc này máy bay đã đi tới 10 phần nguy hiểm chiều cao, Curtis nhìn lấy nơi xa nấm nông trường đứng nét, biểu tình dần dần trấn định. Hắn bắt lấy sau cùng cái này một tia cơ hội, dùng hết sức lực toàn thân điều khiển máy bay, nghĩa vô phản cố xông xuống dưới. Chương 831, rơi xuống sau đó cực hạn cứu viện. Chương 831, rơi xuống sau đó cực hạn cứu viện. Nhìn lấy trống không bầu trời đêm, chủ cánh xiết thú bay trên trời mễ bờ trong lều vải nguyên bản còn ở vui mừng bầu không khí, vào giờ khắc này ngưng kết. Khi Curtis máy bay giống như kẻ say đồng dạng ở không trung kịch liệt đông đưa, cuối cùng kéo lấy bất tưởng quỹ tích biến mất ở phương xa trong hắc ám thì, trên khán đài đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra sóng thần đồng dạng kinh hô. Trời ạ, cái kia quái điểu làm sao đâu? Quá nguy hiểm rồi. Có phải hay không là xảy ra chuyện đâu? Một cái màu trắng nhỏ mũ chóp cao phu nhân bụng lại miệng, sắc mặt trắng bệnh, mà bên người nàng nam tử áo lam thì là duỗi dài lấy cổ, ý đồ nhìn rõ phương xa tình huống. Có người hoảng loạn, tự nhiên cũng có người chấn định, bọn họ tràn đầy tự tin an ủi chung quanh người nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đây chính là biểu diễn siết thu à, bọn họ trước đó không phải cũng là khiến sư tử cùng lão hổ miệng cố ý đụng ngã thuần thú sư nha, lần kia không phải liền là loại tình huống này, khiến chúng ta đều cho rằng người sắp không có đâu. Đúng, đúng. Khả năng đây chính là bọn họ gánh xiếc thú am hiểu nhất cho siết a, nhân ra liền là cố ý làm thành loại hiệu quả này. Không tin các ngươi xem đoàn trưởng của bọn họ, hắn hiện tại khẳng định. Ai? Vị đoàn trưởng kia đâu? Ánh mắt của mọi người vô ý thức ném hướng biểu diễn đài bên cạnh, nguyên bản đoàn trưởng Weber đứng thẳng vị trí, giờ phút này sớm đã giống tuyết. Ngay tại vừa rồi máy bay mất khống chế xa xuống trong nháy mắt, Weber nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy chính là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng sợ hãi. Hắn thậm chí không có đối với bên người bất luận người nào bàn giao một câu, tựa như đột nhiên nhảy xuống gần cao 2 mét biểu diễn đài. Ở các người xem còn chưa hoàn toàn phản ứng qua tới trước đó, đã hóa thành một đạo thân ảnh mờ ảo, dùng tốc độ kinh người xông ra lều vải lớn cửa hông. Cũng không quay đầu lại đâm vào bên ngoài lều vải trong bóng tối, hướng về máy bay rơi xuống phương hướng chân phát chạy như điên. Huệ mở cái này không quan tâm hết thể cử động, giống như ở nóng bỏng trong chảo dầu dội vào một muôi nước lạnh, trong nháy mắt kiếp nổ toàn trường người xem hoảng sợ. Đoàn trường chạy, sẽ không thật xảy ra chuyện rồi. Thật xảy ra chuyện đâu? Thân của ta a, vừa rồi bay qua người kia vẫn còn sống sao? Bạo động giống như gợn sóng đồng dạng nhanh chóng quyết tán, nguyên bản đắm chìm ở trong hoan lạc khán đài biến đến một mảnh hỗn loạn, mọi người nhao nhao đứng người lên, hoảng sợ châu đầu ghé thai, trông mong nhìn hướng bên ngoài lều vải mảnh kia thôn phệ máy bay cùng đoàn trưởng hắc ám, lo lắng cùng suy đoán giống như ôn dịch đồng dạng bắt đầu lan tràn. Liên ở cái này hoảng sợ sắp mất khống chế biên giới, một cái tuổi trẻ lại âm thanh kiên định thông qua loa phóng thanh vang vọng toàn bộ lều vải, các vị khách nhân tôn quý, thỉnh an yên tĩnh, mời mọi người quay về đến trên chỗ ngồi. Chỉ thấy mấy bờ con trai, tuổi trẻ Phu Ennis, chẳng biết lúc nào đã nhảy lên chính giữa sân khấu. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt nỗ lực gạt ra một cái chấn định tự nhiên dáng tươi cười, cứ việc ngón tay của hắn bởi vì dùng lực nắm lấy cộng hưởng loa phóng thanh mà hơi hơi phát trắng. Mọi người xin không cần kinh hoàng. Tình cảnh bữa nãy, xác thực là chúng ta kế hoạch bên ngoài một điểm ngoài ý muốn nhỏ. Nhưng mời tuyệt đối yên tâm, phương xa phiến khu vực kia là chúng ta gánh xiết thú sớm quy hoạch xong an toàn sân hạ cánh. Chúng ta đặc kỹ phi công ngài cụ tỷ kỹ thuật cao siêu, tuyệt đối có năng lực xử lý loại tình huống này. Âm thanh của hắn vang dội, mang lấy một loại khiến người tin phục sức cảm hóa nói. Đêm nay biểu diễn bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn không thể không kết thúc sớm. Ta, gánh xiết thú tương lai người nối nghiệp phụ Ennis, đối với cái này cảm giác sâu sắc ấy nấy. Vì biểu đạt xin lỗi của chúng ta, tiếp xuống, ta đem tự thân vì mọi người dâng lên một trận đặc sắc kịch một bài, với tư cách đêm nay cuối cùng chào cảm ơn diễn xuất. Cam đoan khiến mọi người chuyến đi này không tệ. Phụ Ennis kịp thời xuất hiện cùng vững vàng ứng đối, giống như một tảng đá lớn tạm thời ngăn trở hoảng sợ thủy triều. Các người xem nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn lấy trên đài thiếu niên đoàn lớn lên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tư thái, bạo động dần dần bình ổn lại, mọi người bắt đầu chậm rãi ngồi về chỗ ngồi, cứ việc nói nhỏ khe khẽ vẫn không dừng lại. Xong, ở lều vải lớn màn sân khấu phía sau, lúc này lại là một phen khác cảnh tượng. Gánh xiếc thú các nhân viên làm việc sớm đã loạn cả một đoàn, phòng trang điểm, đạo cụ phòng, thú lan can một bên, khắp nơi là kinh hoàng thất thố gương mặt cùng lo lắng hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Ngài Cutis thật rơi xuống đâu? Đoàn trưởng chạy ra ngoài rồi. Chúng ta làm thế nào? Bên ngoài người xem có thể hay không gây rối a? Nơi này hỗn loạn cũng không so người xem đài bên kia tốt bao nhiêu, hơn nữa nơi này hoảng sợ thậm chí so người xem nơi đó lan tràn càng nhanh. Nhưng liền ở cái này hỗn loạn sắp thăng cấp thời điểm, một cái thân ảnh khôi ngô đứng ở dương đạo cụ lên, đó là thuần thú sư Lucien. Lúc này hắn vì đè xuống nơi này hỗn loạn, nguyên bản liền rất vạm vỡ vóc người vỗ bành trướng rất nhiều, bên ngoài thân lông cũng nồng đậm lên tới, trên mặt càng là hiện hiện ra một ít đặc thù của sói. Tất cả yên lặng cho ta. Nghe ta nói. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác, nhìn hướng vị này trong ngày thường cùng sư hổ làm bạn, dùng trầm ổn xưng hắn tử. Lucien hắn thở hổn hển, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, đợi mọi người đều an định lại sau đó hắn nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, mang lấy không thể nghi ngờ quyền uy nói, tình huống hiện tại khẩn cấp, ta nói ngắn gọn. Thứ nhất, tổ ánh đèn cùng tổ thanh nhạc lập tức đúng chỗ, toàn lực phối hợp phụ Ennis biểu diễn, ổn định quầy lễ tân người xem, tuyệt không thể để cho bọn họ mang lấy rối loạn rời sân. Thứ hai, tất cả không có diễn xuất nhiệm vụ diễn viên, lập tức trở về đến cương vị của mình, kiểm tra đạo cụ cùng động vật, bảo đảm hậu trường tuyệt đối an toàn, không cho phép tự loạn trận cước, sau đó toàn lực phối hợp diễn xuất sau tan cuộc hướng dẫn công việc. Thứ ba, tổ hậu cần lập tức chuẩn bị ứng phó nhu cầu bức thiết vật tư, tùy thời chuẩn bị chi viện đoàn trưởng, đồng thời hiện tại liền phái người đi nội thành tìm bác sĩ tốt nhất qua tới. Ba cái mạng khiến rõ ràng, giống như cho hốt hoảng đám người chuyển vào người tâm phúc. Mọi người phảng phất tìm đến phương hướng, nhao nhao theo tiếng mà động, hậu trường hỗn loạn tràng diện nhanh chóng đạt được khống chế, biến đến có thứ tự lên tới. Lucien nhảy xuống hòm, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trong đám người vị kia khí chất xuất trần thiếu nữ hễ lại nạ cùng bên người nàng yên tĩnh đứng thẳng trắng loáng kỳ lân. Hắn bước nhanh đi qua, tốc độ nói cực nhanh nhưng rõ ràng nói, hễ lại nạ, nơi này giao cho ta. Ngươi lập tức mang lấy tia nắng ban mai đuổi đi đoàn trưởng bên kia, phải tất yếu đem ngài Cutis cho cứu trở về. Hễ lại nạ không chút do dự, nặng nề gật đầu, minh bạch rồi. Nàng một thanh vén lên kỳ lân trang sức trên người, nhẹ nhàng xoay người nhảy lên dẫn đầu con kỳ lân kia trên lưng. Túi người ôm lại cổ của nó, nói nhỏ, tia nắng ban mai, chúng ta đi tìm ngài Cutis. Kỳ lân phát ra từng tiếng càng hí lên, bốn vó đạp động, hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang, nhanh chóng mà vô thanh từ phía sau đài một cái lối đi khác sông ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, Jackie ý mấy người chỗ tại ghế lô chậm rãi rơi về mặt đất. Mỹ Lì ạ trên mặt viết đầy lo lắng, Jackie ý cũng cau mày, hắn quyết đoán kịp thời mà nói, nhanh, chúng ta theo tới xem một chút. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi ghế lô, xuyên qua còn không rõ chân tướng người xem cụm, bước nhanh đi ra huyên náo lều vải lớn, cũng hướng lấy máy bay rơi xuống phương hướng đuổi theo. Gánh xiếc thú tình huống bên kia tạm thời bị ổn định, nhưng lúc này đoàn trưởng mẹ vợ tình huống lại cũng không phải là rất tốt. Hắn đang liều tận sức lực toàn thân ở mấp mô không bằng phẳng đất hoang bên trong chạy như điên. Lạnh lẽo gió đêm thổi qua gương mặt của hắn, giống như dao cắt, nhưng hắn không hề hay biết. Trái tim của hắn ở trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, hầu như muốn nhảy ra, trong đầu chỉ có một cái ý niệm ở lặp đi lặp lại gào thét, Cutis, Cutis lao đệ, ngươi chục triệu không thể có sự tình. Nhất định không thể có sự tình a. Hắn nhớ tới Cutis vì con gái lì xả trả giá hết thảy, nhớ tới hắn vùi đầu vào xưởng bên trong điều chỉnh thử động cơ thì chuyên chú bóng lưng, càng là nhớ tới năm đó Cutis là như thế nào trợ giúp bản thân vượt qua trong nhân sinh khó khăn nhất một cửa ải kia. Đáng chết, liên tiếp biểu diễn nhiều ngày như vậy, ta sớm nên khiến hắn cùng phi hành khí nghỉ ngơi, đây nhất định là cái nào linh kiện lại ra vấn đề rồi. Mẹ vợ không gì sánh được hối hận, tốc độ dưới chân lại lần nữa tăng nhanh, hận không thể trên lưng mọc ra một đôi cánh, trực tiếp bay đến địa điểm rơi xuống. Đột nhiên, hắn nhìn lấy phía trước có một ít ánh lửa đang nhấp nháy. Mẹ vợ tâm trong nháy mắt chìm đến thấp nhất, một cổ lạnh lẽo sợ hãi chiếm lấy hắn. Hắn thất thanh kinh hô, âm thanh ở giữa đồng trống lộ ra dị thường thê lương, Cutis, Cutis lao đệ, ta đến rồi. Hắn nổi điên tựa như sông đi qua, kết quả lại chỉ nhìn đến một cái lẻ loi trơ trọi hòm nhiên liệu ở trên mặt đất thiêu đốt, xung quanh cũng không có phát hiện máy bay hải cốt. Chỉ có hòm nhiên liệu chỉ không thấy máy bay, phát hiện này khiến hệ bờ hầu như dừng lại trái tim lại lần nữa nhảy lên. Hắn thở hổn hển, lau mồ hôi trên mặt cùng nước mắt, lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hắn không dám trì hoãn, men theo trong ký ức máy bay sau cùng biến mất phương hướng, cũng liền làm mảnh kia vứt bỏ nấm nông trường vị trí, tiếp tục liều mạng chạy nhanh. Rất nhanh, hắn nhìn đến nơi xa nấm cửa nông trường tụ tập một ít nhân ảnh cùng mơ hồ ánh lửa. Hắn giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng xuống tới, thở hồng hộc bắt lấy một cái đang nhìn quanh thôn dân cánh tay, đội vàng hỏi, đồng hương, ngươi có nhìn thấy hay không một cái? Một cái giống như chim lớn đồng dạng đồ vật từ trên trời rơi xuống. Thôn dân kia bị giật nảy mình, nhìn rõ là cá nhân sau đó, mang lấy nồng đậm khẩu âm nói rông dài lên tới, có, thật lớn, cái ra hỏa đấy, ầm ầm bang, hủ chết cá nhân lặc. Vừa rồi nông trường chúng ta chủ, liền là bắt tẩn lao ra à, đã mang lấy mấy cá nhân vào xem, còn không cho chúng ta theo sát, nói khiến chúng ta coi chừng bên ngoài bãi, nhưng ta đâu biết bãi là cái gì đồ chơi nha. Huệ vợ căn bản không có tâm tư nghe những thứ này không quá quan trọng chi tiết, hắn nghe đến vào ba cái chữ, lập tức đẩy ra đám người, giống như một đầu man như đồng dạng vọt vào nông trường cửa chính. Sau lưng chuyển tới thôn dân kêu là cũng bị hắn không hề để tâm. Ai ai, ngươi chậm một chút, bên trong đường không dễ đi a. Vọt vào nấm nông trường, đương lấy lẻ kẻ bó đuốc ánh sáng, huệ vợ liếc mắt liền thấy cái kia làm lòng người nát một màn. nguyên bản bằng phẳng ruộng đồng lúc này đã bị cày ra một đạo thật dài rãnh sâu, ở cái kia rãnh sâu đầu cùng, tiên tính nằm lấy bộ kia hắn không gì sánh được quen thuộc hai cánh làm bằng gỗ máy bay. Nó thời khắc này sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bên phải hạ tầng cánh hoàn toàn đứt gãy, vặn bẹo vật liệu gỗ rơi lả tả trên đất, mà thượng tầng cánh cũng sụp đổ xuống, nặng nề nện ở khoang điều khiển vị trí, đem khoang điều khiển che đậy đến biến hình lõm. Một đám người đang vây quanh ở hải cốt một bên, chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ, Huệ Bở hốc mắt muốn nứt gào thét lấy, liền liều lĩnh xông đi qua. Cutis, hắn thô bạo đẩy ra một cái đẩy mặt dữ tợn nhưng mặc lấy thỏa đáng ra hỏa, trực tiếp nhào tới khoang điều khiển bên cạnh. Cutis lao đệ kiên trì, ta đến rồi. Hắn gầm thét lấy, dùng hết sức lực toàn thân, tay không đi vén cái kia nặng nề đè ở khoang điều khiển lên tầng trên cánh. Gai gỗ đâm vào bàn tay của hắn, máu tươi cũng chảy xuống, nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn. Cuối cùng ở hắn dùng hết toàn lực sau đó, cánh bị vén lên một cái khe hở, đương lấy chung quanh bó đuốc ánh sáng, Huệ Bở nhìn đến bên trong khoang điều khiển tình huống. Lúc này Cutis máu me đầy mặt, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích ngồi liệt ở trên chỗ ngồi, sống chết không rõ. Cutis, tỉnh tỉnh, lão đệ. Huệ Bở âm thanh run rẩy lấy ý đồ đi thăm dò hơi thở của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, đối với chung quanh những cái kia nâng lấy bó đuốc nông dân lo lắng hô nói, hỗ trợ, người mau tới hỗ trợ à, giúp ta đem hắn khiêng ra tới, nơi này cần bác sĩ. Giản dị đám nông dân nghe lấy Huệ Bở khàn cả giọng cầu cứu, lập tức liền mặt lộ đồng tình, không nói hai lời liền nghĩ tiến lên hỗ trợ. Nhưng lúc này một tiếng uy nghiêm quát lạnh lại ngừng lại tất cả mọi người động tác. Tất cả đứng lại cho ta. Chỉ thấy cái kia bị Huệ Bở đẩy ra chủ nông trường mặt tợn, xoa lấy bả vai, một mặt âm trầm đi tới. Hắn hung tợn chừng lấy Huệ Bở, thử, muốn cứu người, có thể a? Trước tiên đem lão tử tổn thất bồi lại nói, ngươi nhìn ta cái này hào hào nấm ruộng, bị ngươi cái này phá ngoạn ý mà lãng phí thành bộ dáng gì đâu? Những thứ này nấm, còn có lao tử cái này, không có 10 gôn tờ họ UNG, hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ chỗ này đem người mang đi. Huệ Bở kiềm nén lửa giận, tận lực dùng thương lượng ngữ khí nói, vị này lao ra, tiền không là vấn đề. Ta là gánh xiếc thú bay trên trời Huệ Bở đoàn trưởng, ta tuyệt sẽ không quỵ nợ. Ngươi trước hết để cho người giúp ta đem người cứu ra, ta dùng gánh xiếc thú danh dự đảm bảo, sau đó nhất định gấp đôi bồi thường tổn thất của ngươi. Đảm bảo. Danh dự. Bạt Tơn cười nhạo một tiếng, nước bọt hầu như phun đến Huệ Bở trên mặt mắng, dám danh dự, lao tử chỉ nhận tiền mặt. Cầm không ra tiền, liền khiến cái này ma quỷ ở cái này phá giá gỗ nhỏ bên trong chờ lấy a, ai biết hắn có phải hay không đã chết. Chủ nông trường mà nói, nhưng Huệ Bở rất tức giận, nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc trắng thân ảnh bay nhanh mà đến, kẻo thế lại nạ cưới lấy kỳ lần đuổi tới. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, vội vàng hỏi, đoàn trưởng Huệ Bở, tìm đến ngài cụ thì sao? Hắn thế nào đâu? Huệ Bở vừa định trả lời, cái kia chủ nông trường Bạt Tần nhìn đến hệ lại nạ tuyệt mỹ dung nhan cùng siêu phàm thoát tục khí chất, mắt một thoáng liền thẳng. Trên mặt hắn lộ ra dâm tà dáng tươi cười, thổi cái ngả ngớn huýt sáo, đánh gãy Huệ Bở mà nói, nha còn tới cái tiểu mỹ nhân đâu? Chậc chậc chậc, bộ dáng này thật là hăng hái. Hắn chuyển hướng Huệ Bở, dùng bố thi đồng dạng ngữ khí nói, như vậy đi, lão tử hôm nay đại phát từ bi. Tiền, lão tử có thể không cần, liền khiến cô nàng này bồi ta một đêm, chống ruộng đất này tổn thất. Thế nào? Đủ ý tứ a? Lời nói này giống như đốt thùng thuốc nổ. Huệ Bở một mực kiềm nén tức giận cùng lo lắng trong nháy mắt bộc phát, hắn khóe mắt muốn nước, gầm thét một tiếng, ngươi tên hỗn đản, ta hài lòng cái đầu của ngươi. Khép hở giơ quả đấm lên liền hướng lấy chủ nông trường Bạt Tần tấm kia khiến người buồn nôn mặt đập tới. Xong, cái này nén giận một kích lại bị Bạt Tần nhẹ nhõm nghiêng đầu tránh thoát. Tiếp lấy hắn thuận thế một chân, hung hăng đá vào Huệ Bở trên bụng. Huệ Bở đau hừ một tiếng, lảo đảo đảo lui mấy bước, té ngã trên đất. Lúc này chủ nông trường Bạt Tần, nhìn lấy đã ngã xuống đất Huệ Bở cười lạnh một tiếng rêu cợt nói, tiểu tử, lão tử năm đó ở đế quốc vùng viễn đông phòng bị quân phục quân dịch thời điểm, cái gì man tử thổ phỉ không có đánh qua, liền bằng ngươi cũng muốn tập kích ta. Nói lấy chủ nông trường Bạt Tần đắc ý sửa sang một thoáng cổ áo, đối với trung quanh sợ hãi rụt rè nông dân ra lệnh, các người đám này cờ hàng còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem cái này dám tập kích lao tử cường đạo cho ta trói lại, còn có cái này cưỡi lấy xúc sinh tự tiện xông vào ta nông trường tên trộm, vừa nhìn liền là đồng bọn, đều cho ta trói rồi. Nam ném kho củi, nữ hắc hắc, đưa đến ta trong phòng đi. Đám nông dân hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra không đành cùng e ngại. Một cái niên kỷ hơi dài nông dân lấy can đảm khuyên đủ, ông chủ, cái này không được đâu, vẫn là cứu người trước quan trọng. Đánh rắm. Bạt Tần giận mắng một tiếng, tiện tay rút ra bên hông roi ngựa, ba một tiếng đánh ở cái kia nói chuyện nông dân trên người, lưu xuống một đầu vết máu. Nơi này lao tử định đoạt, ai còn dám lắm miệng, cùng hắn một cái hạ tràng. Động thủ. Đám nông dân bị buộc bất đắc dĩ, đành phải cầm ra dây thừng, lơm lớp lo sợ mà đi hướng Huệ Bở cùng Hệ Lại Nạ. Bọn họ một bên đi, một bên thấp giọng nói với Hệ Lại Nạ, cô nương, xin lỗi a, chúng ta cũng là không có cách, ngươi đừng trách chúng ta. Hệ Lại Nạ lúc này trong lòng vừa sợ vừa giận, nàng cầm thật chặt kỳ lân dây cương, hối hận bản thân tới đến quá gấp, không có mang theo nhiều người một chút. Nàng lúc này nội tâm 10 điểm dày vò, lý trí lớn tiếng nàng nhất định phải lập tức rút lui, nếu không liền sẽ vì phiền phải lớn, nhưng cảm tính một mặt lại không cho phép nàng bức bỏ đoàn trưởng Huệ Bở cùng ngài cụ tịt một mình thoát đi. Nhưng liền ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phía sau đột nhiên chuyển tới một tiếng ẩn hàm lấy nội ý cùng uy nghiêm gầm thét, xem thường sự thật, vặn vẹo thị phi, bức bách bộ hạ làm bất nghĩa sự tình. Quân đế quốc bại hoại nhóm, chuẩn bị tiếp thu thánh. Chính nghĩa chế tài a. Hệ Lại Nạ sửng sốt mà quay đầu, chỉ thấy một cái mặc lấy người phục vụ phục, lại khó che đậy thẳng tắp vai hùng chi khí nam tử cao lớn giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, khí thế kinh người, cặp mắt sắc bén kia ở trong màn đêm phảng phất thiêu đốt lấy ngọn lửa. vốn là chột dạ khiếp đảm đám nông dân bị tiếng giống giận này cùng đột nhiên xuất hiện khí thế dọa đến hồn phi phách tán, lập tức liền chạy tứ phía, chỉ lưu lại lẻ loi trơ trọi chủ nông trường Bạt Tần. Bạt Tần hiển nhiên cũng không ngờ tới nửa đường sẽ giết ra một người như vậy, hắn sững sờ một thoáng, trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức bị hung ác thay thế, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì giữ thể diện mà nói. Nhưng ủy ợt căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy ủy ợt một cái bật mạnh, sau đó thân thể đằng không mà lên, dùng lấy một cái lăng lệ không gì sánh được kỵ sĩ đá bay, nặng nề mà đạp trên ngực Bạt Tần. Theo lấy phanh, một tiếng vang trầm, Bạt Tần thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ người tựa như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, ngã tại mấy mét bên ngoài trên đất, hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp ngất đi. Lúc này, Giáp Kỳ Y, Mỹ Lì A mấy người cũng thở hồng hộc đuổi tới hiện trường. Uy ớt nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hôn mê chủ nông trường, hắn nhanh chóng bò lên lại ngồi xổm người xuống đi, thở ra trói chặt hệ bờ dây thừng. Huệ bờ chẳng quan tâm cảm ơn, cũng không nói hoài tới hỏi thăm Uy ớt lai lịch, hắn một phát bắt được Uy ớt cánh tay, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cũng không gì sánh được lo lắng. Anh em, nhanh, nhanh cứu cứu cụ thì ra. Hắn còn ở bên trong, hắn thương đến rất nặng. Nghe đến Huệ bờ nói chuyện này, phía sau Giáp Kỳ Y bọn họ cũng chạy tới. Ở mọi người hợp lực phía dưới, biến hình quang điều khiển bị tiến thêm một bước cải ra. Khi bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh cụ Tịt từ hải cốt trong khiêng ra lúc tới, lúc này mới phát hiện đối phương mặc dù máu me đầy mặt, nhưng may mà còn có yếu ớt khí tức. Cụ Tịt không có việc gì, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, nhưng tin tức xấu là tình huống của hắn hiện tại căn bản không thể lạc quan. Lúc này bộ ngực hắn cùng phần bụng có chút rõ ràng vết thương, đang hướng bên ngoài ứa ra máu, mà hắn bắp chân phải cũng sinh ra rõ ràng biến hình, hiển nhiên là đã gãy xương. Cứ việc không rõ ràng hắn phải chăng còn có lấy cái khác nội thương, nhưng hắn ngoại bộ tình trạng vết thương đã nghiêm trọng đến tùy thời có thể đòi mạng hắn mức độ. Huệ bờ nhìn lấy cụ Tịt lần này dáng dấp, tại chỗ liền khóc thành một cái nước mắt người. Hệ lại nạ cũng lập tức dắt lấy Kỳ Lân đi lên phía trước, đề nghị lấy nói, khiến tia nắng ban mai thử một chút ta, nó chỉ rũ thuật không chừng có thể. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, Uy ớt lại buông tay, ngưng trọng ngăn cản nàng. Không được, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, ở không có hòn đá phù thủy phụ trợ xuống, Kỳ Lân tự nhiên ma pháp hiệu quả có hạn, thậm chí còn sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược. Âm thanh của hắn trầm ổn, mang lấy không thể nghi ngờ chuyên nghiệp phán đoán. Huệ bờ vừa nghe, càng là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng nói, hòn đá phù thủy. Ta nghe cụ Tịt lao đệ đề cập qua vật kia, chợ đen bên kia hẳn là có hàng, ta hiện tại liền đi mua trở về. Huệ bờ hô hấp đều hỗn loạn, hắn thở hổn hển nói, nhưng ủy ợt vẫn như cũ lắc đầu. Bất quá liền Huệ bờ sắp lúc tuyệt vọng, lại nghe được vị này ân nhân cứu mạng vững vàng vừa nói, hòn đá phù thủy sự tình sau này hay nói, hiện tại đừng nội, tình huống nơi này ta có thể xử lý. Nói xong, hắn đi tới cụ Tịt bên cạnh, quỳ một chân trên đất. Hắn nhắm lại hai mắt, hai tay nhẹ nhàng trùng điệp treo ở cụ Tịt trên ngực một bên, thân sắc biến đến không gì sánh được thành kính cùng tốc mục, phảng phất ở lắng nghe một loại nào đó xa xôi triệu hoán. Hắn túi đầu, dùng lấy cổ lão mà tối nghĩa ngữ điệu ngâm tụng nói, chí cao chi quang, sinh mệnh chi nguyên, mời lắng nghe ngài nô bộc khẩn cầu. Thương hại cái này hấp hối chi khu, xua tan tổn thương đau đớn chi âm ảnh, ban xuống khép lại chi cam lâm. Dùng thánh quang chi danh, trọng tố sinh cơ. Theo lấy cầu nguyện của hắn, một chút xíu nhu hòa mà tinh khiết màu trắng còn sáng, bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn tầm đó hội tụ. Những điểm sáng này ở trong hắc ám giống như ấm áp đom đóm đồng dạng lấp lánh lấy, tiếp tục ở ủy ợt dưới hướng dẫn, chúng thuận theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi chạy xuôi mà xuống, thấm vào cụ Tịt trọng thương thân thể. Ánh sáng này mặc dù không thể so giám mục bẹn nệ tỷ ổ như vậy bóng ánh chói mắt, hơn nữa 10 điểm yếu ớt, nhưng lại mang lấy một loại làm người an tâm thanh khiết khí tức. Đoàn trường Huệ bở trận to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn lấy trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn. Kết hợp cái kia đặc biệt cầu nguyện cùng dấu hiệu này tính thanh khiết ánh sáng, một cái trong truyền thuyết tên buột miệng nói ra, "Ngươi, các ngươi là thánh quang người." Chương 832, đêm khuya chờ đợi cùng hy vọng chương 832, đêm khuya chờ đợi cùng hy vọng bóng đêm dày đặc, ngăn cách sắc trời ma pháp tầng mây khiến nó dưới thân phiến đại địa này xa vào một mảnh gần như bịt kín đú ám. Gánh xiết thú bay trên trời mễ bờ cái kia đỉnh to lớn chủ lều vải yên tĩnh đứng sừng sững ở trống trải trên sân bãi, đồng bố tại trong gió đêm rất nhỏ lay động, phát ra nhỏ vụn tiếng ma sát. Lều vải nơi cửa vào từng đèn đuốc sáng trưng quảng trường hiện nay đã quận cũ é, chỉ lưu lại mấy ngọn đèn khí, ánh sáng mờ nhạt choáng miễn cưỡng chiếu sáng một mảnh nhỏ mặt đất, tia sáng tựa hồ cũng bị nồng đậm bóng đêm kiềm nén lấy, không cách nào chuyển xa. Các nhân viên làm việc lặng lẽ thu thập lấy tản mát đạo cụ, tháo dỡ lấy tươi đẹp cờ màu, động tác so ngày thường chậm chạp rất nhiều. Trong không khí phiêu tán lấy sương đêm khí ẩm cùng thu thập công cụ thì dương lên nhàn nhạt bụi bặm mùi. Vai hề chú gặp lại, cảm ơn ngươi quả gió. Một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài âm thanh thanh thúy, bị cha nàng dắt lấy, dơ cao lên một cái đỏ tươi giấy quạt gió cùng gánh xiết thú đoàn mọi người cáo biệt. Vai hề trên mặt dày nặng thuốc màu còn chưa tắm mất, nền trắng trang điểm lên, khoa trương màu đỏ dáng tươi cười một mực kéo dài đến gương mặt, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt bắt mắt. Hắn ngồi xổm người xuống, cái kia đỏ tươi hình viên cầu mũi hầu như muốn đụng đến nữ hài chán, dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói, gặp lại lẽ nà nhỏ, hoan nghênh lần sau trở lại nhà. Vai hề mang lấy ngọt ngào vui cười vây tay cùng cái cuối cùng rời sân khách nhân cáo biệt, nhìn lấy một nhà bọn họ bóng lưng dần dần đi xa về sau, vai hề nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Hắn trầm mặc không lưng, nhặt lên trên đất mấy cái màu sắc cảm đạm banh vải nhiều màu, vẽ lấy khôi hài trang phục trên mặt cũng dần dần sầu khổ. Một bên khác, mấy cái tráng hán đang kêu lấy trầm thấp bài ca lao động, chậm rãi mà đem chống đỡ lều vải to lớn chủ cọc đánh ngã, vô cùng dòng dọc ma sát phát ra rườm rà tiếng kẹt kẹt. Cứ việc một ngày làm việc chuẩn bị kết thúc, lại không có người lộ ra nhẹ nhõm thân sắc. Mọi người trầm mặc làm việc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lều vải góc tây nam cái kia tiết đèn sáng thùng xe, trong đôi mắt mang theo không cách nào che giấu sầu lo. Ngài Lucien, một cái cổ phủ lấy phụ trọng ách quyển nhân tộc công nhân bước vác đến gần, hắn thô ráp bàn tay ở trên ống quần lau một thoáng, trên mặt viết đầy lo lắng, thấp giọng hỏi, ngài cụ tịt bên kia có tin tức sao? Chúng ta vừa rồi dỡ hàng thời điểm, mọi người trong lòng đều nhớ thương lấy. Lời của hắn giống như là mở ra cửa áp, bên cạnh đang thu thập khôi hài đạo cụ vai hề cũng góp qua tới, trên mặt dày nặng thuốc màu cũng không thể che hết hắn lo lắng. Đúng vậy à, Lucien, đoàn trưởng bọn họ đi lâu như vậy, từ trên trời quẳng xuống cũng không phải việc nhỏ à. Lucien đang chỉ huy lấy mấy người đem nặng nghề lồng thú đẩy về hậu trường, hắn dừng lại động tác, xoay người, ánh mắt quét qua tụ tập qua tới mấy tấm tràn ngập sầu lo gương mặt. Lúc này hắn mặc dù cũng rất lo lắng cụ tỷ san huy, nhưng hắn càng rõ ràng, ở đoàn trưởng không ở ngay sau đó, hắn nhất định phải duy trì ngựa tốt hí đoàn bình thường vận hành, không thể cho đoàn trưởng bọn họ thêm phiền phức. Ôm lấy giác ngộ như vậy, hắn khắc chế lấy bản thân gáy lòng bất an, âm thanh tận lực duy trì lấy ổn định ngữ liệu nói, có đoàn trưởng ở, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Trước làm xong công việc của bản thân, đoàn trưởng cũng ở, chúng ta càng không thể khiến hắn lo lắng. Chờ việc bận bịu xong chúng ta lại cùng nhau quá khứ thăm hỏi ngài Cutis. Lời của hắn khiến chung quanh người sơ sơ yên ổn, vừa mới tụ lại đám người cũng dần dần tản ra, đều yên lặng đi làm công việc của bản thân. Xong, khi mọi người tản đi, Lucien một mình đứng tại nguyên chỗ thì hắn thẳng tắp sống lưng hơi hơi buông lỏng xuống. Hắn giơ tay xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, thật sâu mà thở dài, trên mặt cố giả bộ chấn định bị nồng đậm ưu sầu thay thế. Hắn không tự chủ được quay đầu, nhìn hướng lều vải lớn mặt tây nam mảnh kia bị âm ảnh bao phủ khu vực, nơi đó đỗ lấy đoàn trưởng chuyên môn thùng xe. Giờ phút này, yếu ớt ánh đèn đang từ cửa xe lộ ra, trở thành cái này trầm ban đêm nhất kéo theo nhân tâm chỗ tại. Nơi đó vốn là đoàn trưởng lễ bợ cư trú cùng làm việc thùng xe, bây giờ lại lâm thời bị cải tạo thành cấp cứu cụ tịt phòng mổ. Sở dĩ lựa chọn nơi này với tư cách phòng mổ, kỳ thật nguyên nhân vẫn là thật phức tạp. Trong đó một cái nguyên nhân là chính cụ tịt căn phòng quá mức nhỏ hẹp, bên trong chồng chất đầy các loại linh kiện, công cụ cùng bản vẽ, liền xuống chân đều khó khăn, căn bản không thích hợp dùng làm cấp cứu. Nhưng càng trọng yếu chính là, lì xạ căn phòng lần cận lấy cha hắn căn phòng, cái này nhu thuận lại vận mệnh nhiều thằng trầm nữ hải thân thể vốn là yếu ớt, mọi người ai cũng không đành lòng khiến nàng nghe đến tin tức này, đều hy vọng có thể đem trận này ngoài ý muốn đối với nàng giấu giếm lâu một chút. Ngoài thùng xe, lúc này đoàn trưởng Lễ Bợ đang nôn nóng lấy đi qua đi lại, giày da đạp ở trên đất ngay suốt, phát ra tiếng vang xào xạc. Tóc của hắn bị bản thân chảo đến mất trật tự, trên mặt tràn đầy dầu mồ hôi cùng mọi bệnh. Giáp Kỳ Ý cùng Mỹ Lì A đứng ở hơi xa một ít địa phương, cau mày, trầm mặc nhìn lấy thùng xe phương hướng, đồng dạng lo lắng. Lúc này, án giờ cùng cả tỷ ạ hai người từ trong bóng đêm bước nhanh đi tới, trên người của bọn họ còn mang lấy xương đêm khí ẩm cùng đồng ruộng bùn đất khí tức. Án giờ hiểu đi tới Mỹ Lì A trước mặt, thấp giọng báo cáo, Mỹ Lì A đại tỷ, tổn hại phi hành khí, chúng ta đã toàn bộ thu hồi cũng vận chuyển đến gánh xiếc thú nơi này. Tiếp lấy cả tỷ ạ cũng đi theo nói bổ sung, gánh xiếc thú bọn tiểu nhị cùng những cái kia hỗ trợ bản địa nông dân bỏ ra nhiều công sức, không có bọn họ, chúng ta không có cách nào nhanh như vậy đem hải cốt dọn dẹp sạch sẽ. Ta thương lượng với án giờ hiệu sau, tự tác chủ trương cho đám nông dân một bút thù lao, bọn họ thu xuống. Đến nôi gánh xiếc thú các anh em. Nàng dừng một chút, khẽ cười nói, bọn họ nói cái gì cũng không chịu muốn, nói ngài cụ tỷ sự là chính bọn họ người. Mỹ Lì Á nghe vậy, gật đầu tán thành, nàng vươn tay nhẹ nhàng vô vô cả tỷ ạ bả vai nhỏ giọng tán dương, các ngươi làm rất đúng, xử lý đến cực kỳ kịp thời. Tương quan phí tổn ngày mai nhớ báo cho ta, ta đem sổ sách nhớ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập cùng tiếng kêu gào đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Nhường một chút, nhanh nhường một chút, bác sĩ đến rồi. Chỉ thấy Á Lì Rồng cùng Gỗ Lệ Kỳ hai người trẻ tuổi, thở hồng hộc kéo lấy một cái lưng cong nặng nề bộ dụng cụ sơ cứu, chạy có chút thở không ra hơi nam nhân xuyên qua bận rộn lều vải lớn, trực tiếp xông hướng thùng xe nơi này. Á Lì Rồng nhìn đến lo lắng Weber, vội vàng hô nói, chú Weber, chúng ta cùng Gỗ Lệ Kỳ đem bác sĩ mời đến, mới vừa thăm dò được, nói là toàn thành bác sĩ tốt nhất. Bị kéo lấy bác sĩ một bên thở hổn hển, một bên hữu khí vô lực ồn ào nói, cái gì gọi là nghe nói à? Ta vốn chính là cảng ai họa tờ bác sĩ tốt nhất, tốt à? Vừa nghe là toàn thành bác sĩ tốt nhất, mẹ vợ lập tức liền như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một cái bước xa sông lên phía trước, chạy như điên lấy đi tới trước mặt bác sĩ. Hai tay hắn nắm chắc bác sĩ tay, âm thanh bởi vì kích động cùng lo lắng mà không ngừng run rẩy, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, bác sĩ, ta van cầu ngươi rồi, nhất định phải cứu anh em ta cụ thì à? Hắn không thể có sự tình. Vô luận bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý ra. Bác sĩ bị Huệ Bở chảo đến đau nhức, lại thấy hắn cảm xúc hầu như mất khống chế, mười điểm bất đắc dĩ ý đồ rút tay ra ngoài nói, được, ta đã tới, khẳng định sẽ tận toàn lực cứu người. Nhưng vị này người nhà, ngươi có thể hay không trước bung ra tay của ta a? Lại nói những lời vô ích này chậm trễ thời gian, bệnh nhân thật là liền nguy hiểm rồi. Huệ Bở đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng bung ra tay, nghiêng người nhường ra con đường, luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta quá sốt ruột, ngài mau mời vào. Cần cái gì cứ việc nói. Trên mặt của hắn viết đầy hối hận cùng thần cầu, một bên lui lấy, nhưng lại không dám rời đi quá xa. Lúc này Dẹp Kỳ Y bọn họ cũng nghe tiếng vây quanh. Khi thấy rõ bác sĩ mặt thì, Dẹp Kỳ Y không khỏi sửng sốt mà kêu thành tiếng, bác sĩ Phật Dị, tại sao là ngươi? Không phải là nói mời chính là cảng ái họa tờ thầy thuốc lợi hại nhất sao? Thời điểm này Phật Dị bác sĩ cũng vừa vặn nhìn đến Dẹp Kỳ Y một bằng người, hắn lập tức mắt trợn trắng lên, trên mặt bất đắc dĩ biểu tình càng thêm nồng đậm. Hắn một bên sửa sang bị vệ bở kéo nhăn ống tay áo, một bên tức giận nói, thử, ta làm sao cũng không phải là cảng ái họa tờ thầy thuốc lợi hại nhất đâu. Ở trong lòng các ngươi, y thuật của ta cứ như vậy phổ thông, như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Diệp Kỳ Ý trên mặt lập tức lộ ra một ít vẻ xấu hổ. Mỹ Lì ạ liền vội vàng tiến lên hòa giải, ngựa khí mang lấy hầy này nói, bác sĩ Phần đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là ý tứ này. Chỉ là nghĩ ngươi không phải cũng là cùng Luzinski cùng qua tới nhà, hai cái này người trẻ tuổi nói là càng ai họa tờ bác sĩ tốt nhất, chúng ta còn tưởng rằng là người bản địa đâu. Phần nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu nói, bản địa cũng không có ta y thuật cao minh à, ta tới ngược lại còn nâng cao bản địa thứ nhất hàm kim lượng đâu. Nói đến đây Phần cũng không nhịn được phàn nàn nói, còn có liền là, các ngươi những người này à, ta liền nói làm sao muộn như vậy còn không thấy bóng người, nguyên lai là thành đoàn chạy tới gánh xiếc thú tìm thú vui. Tới xem biểu diễn cũng liền tính, thế mà còn không kêu ta. Các ngươi có biết hay không ta một người bị phơi ở được cái kia ầm ĩ người chết quán rượu bên trong, nghe bọn họ thổi những cái kia lặp lại 800 lần ra châu có bao nhiêu nhảm chẳng sao. Hắn đoán giận tiếng ở yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, lại cũng hòa tan mấy phần hiện trường cảm giác khẩn trương. Một đoàn người vội vàng đi tới cửa thùng xe, bác sĩ Phân hít sâu một hơi, vén lên đạo kia dày nặng màn cửa. Trong thùng xe, một chén treo ở trần nhà đèn khí ném xuống tia sáng mờ nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng không gian nhỏ hẹp. Cutis không nhúc nhích nằm ở lâm thời lát thành vải trắng chỉ lên, cái kia ga giường trải đến có chút nghi lệnh, hiện lộ ra vội vàng dấu vết. Trên mặt của hắn không có chút màu máu nào, ngực quấn lấy băng vải đã bị máu tươi thấm thấu. Khiến người chú mục nhất chính là canh giữ ở mép giường người ớt, vị này kỵ sĩ thánh điện quỳ một chân trên đất, hai mắt nhắm nghiền, trán thấm đầy mồ hôi mịn, hai cánh tay khẽ run lấy, hai tay trùng điệp treo ở cụ tịt ngực ngay phía trên. Lòng bàn tay của hắn tầm đó, liên tục tỏa ra nhu hòa lại rõ ràng đã có một ít bất ổn màu trắng cuồn sáng, cái kia thánh quang giống như nến tàn trong gió đồng dạng sáng tối chập chờn, hiển nhiên vì duy trì lấy cụ tịt tâm mạch sau cùng một tia sinh cơ, quỳ ớt đã tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tinh thần, đạt đến cực hạn. Bác sĩ Fazil nhìn rõ trong thùng xe tình huống sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn lập tức quay đầu, nhìn hướng theo vào tới Giặc Kỳ Ỷ cùng mễ bờ mấy người, ngữ khí biến đến cực kỳ nghiêm túc, thậm chí mang lấy một tia khó có thể tin trách cứ, "Này, lá gan của các ngươi có phải hay không là cũng quá lớn a? Vậy mà khiến một cái kỵ sĩ thánh điện ở loại địa phương này ngang nhiên phát huy thánh quan thuật. Các ngươi liền không sợ đế quốc cục thẩm phán dị đoan đám kia linh cầu người lấy mùi vị tìm tới cửa sao? Đến lúc đó, đừng nói cứu người, tất cả chúng ta đều phải đi theo cùng một chỗ xong đời."